Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, dưỡng sinh quyền. Ngũ Cầm Hí. Đại Viêm Hoàng Triều, Hắc Thiết Sơn Trang. Thính danh: Tô Trường Không, 12 tuổi. Tuổi thọ: 40 năm. Tiềm năng giá trị: 1 điểm. Tô Trường Không nhìn trước mắt giao diện thuộc tính bên trên tin tức, trên mặt hiện lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đi vào cái này thế giới đã 3 tháng, sách còn không có viết xong đâu, may mà ta vốn là không có mấy cái độc giả. Tô Trường Không thở dài. Tô Trường Không cũng không phải là cái này thế giới người, hắn vốn là làm tinh một cái phát nhai gõ chữ công, mỗi tháng ít đòi tiền thù lao miễn cưỡng đủ một ngày hai bữa ăn, tại 3 tháng trước ban đêm, thức đêm gõ chữ, đột nhiên cảm giác trái tim còn đau, hôn mê đi, khi tỉnh lại liền xuyên qua đến cái này thế giới. Căn cứ Tô Trường Không biết, hắn vị trí địa phương vì Đại Viêm Hoàng Triều, cái này thế giới tặc phỉ hoành hành, các nơi hào cường chiếm đất làm vua, chiếm cứ một phương, càng nghe đồn có yêu ma hoắc loạn, là chân chính loạn thế, người thường tại loại này trong loạn thế giống như cỏ rác. Tô Trường Không vận khí coi như không sai, 3 tháng trước xuyên qua mà đến hắn, bị Hắc Thiết Sơn Trang trang chủ thu lưu, Hắc Thiết Sơn Trang vì khẽ dựa đúc khí mà sống thế lực, sơn trang trên dưới có hơn 100 người, trang chủ vì nổi danh thợ rèn mạc thiết, tại Thanh Thủy thành phủ cận một vùng đều có chút danh tiếng. Tại Hắc Thiết Sơn Trang, Tô Trường Không ngày bình thường đánh làm việc vặt, giúp Hắc Thiết Sơn Trang đưa tiến hàng, dựa theo bình thường quy tắc, hắn cuối cùng cũng sẽ như Hắc Thiết Sơn Trang những người khác như thế, trở thành kinh nghiệm phong phú thợ rèn, học được một môn tay nghề, tương lai ăn mặc không lo. Tô Trường Không xuyên qua mà đến, cũng không muốn như thế bình bình đạm đạm qua hết cả đời, hắn nghĩ tập võ, nhìn xem bên ngoài càng lớn thế giới. Như là đại đa số người xuyên việt như thế, Tô Trường Không có được bàn tay vàng, nhưng trước mắt trừ có thể nhìn thấy mình tuổi tác, tuổi thọ chờ cơ sở tin tức bên ngoài, tạm thời còn không có phát hiện cách dùng khác. Tuổi thọ của ta chỉ còn lại 28 năm, chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Càng làm cho Tô Trường Không im lặng là hắn thông qua giao diện thuộc tính, thấy được tuổi thọ của mình vì 40 năm, đã 12 tuổi hắn, chỉ còn lại 28 năm có thể sống, tại loại này trong loạn thế, có thể sống đến 40 tuổi kỳ thật đã coi là không tệ, nhưng làm từ làm tinh xuyên qua mà đến hắn, cũng không muốn như thế đoạn mệnh a. Ken ken ken. Sáng sớm thời gian, Hắc Thiết Sơn Trang bên trong vang lên thanh thúy trung vang âm thanh, kia là nhắc nhở rời giường, khởi công thanh âm. Hắc Thiết Sơn Trang lấy đúc khí mà sống, mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc, mỗi một cái thành viên cũng cần tuân thủ Hắc Thiết Sơn Trang quy củ, mỗi ngày đều cần hội nghị, điểm danh. Tô Trường Không cũng không có trì hoãn, hắn rửa mặt một phen, chạy tới Hắc Thiết Sơn Trang trung ương quảng trường. Giờ khắc này ở Hắc Thiết Sơn Trang trung ương đã tụ tập trên trăm người. Trần Phàm, một người mặc văn áo nam tử cầm một bản danh sách, bắt đầu một chút tên. Đến. Lý Tam. Đến. Từng người đều hưởng ứng văn áo nam tử điểm danh. Khi điểm danh hoàn tất, mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ cung kính nhìn về phía cách đó không xa. Tại bên kia, có hai người hướng về nơi đây mà đến, trong đó một cái là một tóc bạc đồng nhan, Tiên Phong đạo cốt lão giả. Một người khác thì là một cái có màu đồng cổ làn da, 40 trên dưới trắng hán, cái này trắng hán chính là Hắc Thiết Sơn Trang trang chủ Mạc Thiết. Mạc Thiết quét mắt đến đông đủ mọi người một chút, hắn trên mặt ý cười mở miệng nói, tất cả mọi người đến đông đủ, ta hướng đại gia giới thiệu một chút, vị này là Hoa Thiện y sư. Bên cạnh kia tóc bạc đồng nhan lão giả khẽ bước cằm, mọi người nghe vậy trên mặt đều hiện lên vẻ tôn kính, y sư ở thời đại này địa vị cao thượng, không có ai dám cam đoan mình sẽ không nhiễm bệnh. Hoa Thiện y sư vội ho một tiếng, sau đó hắn nói, lão phu thụ Mạc trang chủ mời, thịnh tình không thể chối từ, sẽ tại Hắc Thiết Sơn Trang làm khách mấy ngày, không thể báo đáp, lão phu sẽ dạy thụ đại gia Ngũ Cầm Hí, muốn học tập, mỗi ngày buổi chiều giờ dậu đều có thể đến lão phu ở lại hậu viện. Ngũ Cầm Hí, tựa như là một bộ dưỡng sinh quyền pháp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có cảm thấy hứng thú, cũng có hứng thú thiếu thiếu. Ngũ Cầm Hí, đây là một môn tương đương chứ danh dưỡng sinh quyền, cũng không phải là dùng để giết địch, chiến đấu, mà là dùng để dưỡng sinh, thường xuyên tu tập, có thể thân cường thể kiện, bách bệnh công sinh. Bất quá đối với đại đa số Hắc Thiết Sơn Trang người mà nói, mỗi ngày liền đủ bận rộn, nơi nào có thời gian luyện tập cái này Ngũ Cầm Hí. Dưỡng sinh quyền. Ngũ Cầm Hí. Tô Trường Không đôi mắt lại là phát sáng lên. Tô Trường Không thế nhưng là biết mình chỉ có thể sống đến 40 tuổi, nếu như tu tập cái này dưỡng sinh Ngũ Cầm Hí, phải chăng có thể kéo dài tuổi thọ đâu? Một người sống bao lâu, không chỉ là nhìn tiên thiên đen, thông qua hậu thiên bảo dưỡng, cũng là có thể khiến thân thể cường kiện, sống được càng lâu. Ngũ Cầm Hí, ta muốn học nhìn. Tô Trường Không trong lòng lập tức là hạ quyết tâm, hắn muốn học tập cái này Ngũ Cầm Hí, thử nhìn một chút phải chăng có thể kéo dài tự thân tuổi thọ. Giờ dậu là 5 giờ chiều đến 7 giờ. Hắc Thiết Sơn Trang mọi người cũng bắt đầu tán đi, ăn, khởi công. Ken ken ken. Gen đúc phòng bên trong, từng ngụm hỏa lô tản ra nóng rực khí tức, có không ít thợ rèn khởi trần, huy động thiết truy, chế tạo lấy sắt phôi, đổ mồ hôi như mưa, thanh thúy rèn đúc âm thanh không dứt bên hai. Lửa lại lớn một điểm. Một cái cánh tay to lớn, làn da thô ráp nam nhân kêu lên. Phải. Tô Trường Không kéo động lên ống bễ, để thiết lô bên trong hỏa diễm hừng hực bốc lên, nóng mồ hôi đầm địa, nhưng cái này 3 tháng qua hắn cũng coi là từ từ quen thuộc những công việc này, hắn bây giờ chỉ là cái làm việc vặt học đồ, phụ trách kéo kéo ống bễ, tăng thêm than đá, ngẫu nhiên vào tay chế tạo đơn giản một chút liêm đao, quốc phôi thô. Thanh Thủy Thành có tập võ võ quán, nhưng đều thu phí cao, một tháng động một tí mấy lượng, 10 lượng bạc cất bước, 3 tháng qua, ta tích lũy tiền 1/10 đều không đủ. Tô Trường Không bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua tập võ, nhưng cũng tiếp chính là võ đạo, cũng không phải là người thường có thể tiếp xúc đến, liền Tô Trường Không biết, Thanh Thủy Thành tập võ võ quán, cao học phí cũng không phải là thường nhân có thể gánh vác lên. Tô Trường Không vì Hắc Thiết Sơn Trang thợ rèn học đồ, phụ trách hỗ trợ, làm việc vặt, hắn thù lao cũng ít đáng thương, mỗi tháng 200 tiền, hắn bất an bất mặc, 3 tháng qua cũng liền góp nhặt không đến nửa lượng bạc, cái này ít tiền ngay cả võ quán nhập môn phí đều không đủ. Bất quá Tô Trường Không đối với cái này không có bao nhiêu bất mãn, có bao nhiêu bản sự cầm bao nhiêu tiền, tại Hắc Thiết Sơn Trang hắn tối thiểu ăn mặc không lo, không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, về sau trở thành thợ rèn, thù lao cũng sẽ gấp đôi gia tăng. Hiện đại cùng cổ đại đều như thế, thực tập, chuyển chính thức. Tô Trường không âm thầm lẩm bẩm một câu. Tan tầm, chú ý tắt lửa. Thời gian đi tới buổi chiều thời gian, quản sự mở miệng thông biết. Từng cái Hắc Thiết Sơn Trang thành viên đều dần dần tán đi, cũng có không có làm xong công việc trên tay. Rốt cục tan việc, Tô Trường không cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi chán. Trở lại ở lại gian phòng, Tô Trường không trước tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, mới hướng về Hắc Thiết Sơn Trang hậu viện mà đi. Hắn chuẩn bị dựa theo buổi sáng lúc Hoa Thiện Y sư đã nói xong thời gian, đi học tập ngũ cầm hí. Hắc Thiết Sơn Trang tiếp đai khách quý lịch sự tao nhã trong hậu viện, Tô Trường không gặp được Hoa Thiện Y sư. Tại trong sân, đến học tập ngũ cầm hí không chỉ Tô Trường không một người, còn muốn cái khác 7-8 cái hoặc già hoặc trẻ người, đều là đối ngũ cầm hí cảm thấy hứng thú. Liền mấy người như vậy a? Xem ra phổ biến ngũ cầm hí nhiệm vụ gánh nặng đường xa. Hoa Thiện Y sư chờ đợi, Hắc Thiết Sơn Trang đến học tập ngũ cầm hí không đến 10 người, để hắn có chút thất vọng, bất quá cũng bình thường, đại đa số người ngay cả cơm đều ăn không đủ no, bề bộn nhiều việc sinh kế, nơi nào có nhàn tâm luyện cái gì dưỡng sinh quyền. Ổn định lại tâm thần, Hoa Thiện Y sư mở miệng nói, cái này ngũ cầm hí chính là truyền thừa lâu đời một bộ dưỡng sinh quyền, bắt trước 5 loại độc vật, đến cường thân kiện thể, linh hoạt khí huyết, cần kiên trì bền bỉ tu hành mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Ta sư phụ tu luyện bộ này ngũ cầm hí, sống hơn 100 tuổi mới tiến thăng. Tô Trường không nghiêm túc nghe, hắn cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, bây giờ tại Hắc Thiết Sơn Trang sống yên phận, chống không thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, luyện tập ngũ cầm hí có lẽ đối với hắn thật có hiệu quả. Ta chỗ tu luyện ngũ cầm hí, tổng cộng chia làm 54 cái động tác, hổ hí 13 thức, lộc hí 9 thức, hùng hí 9 thức, vượn hí 10 thức, chim hí 13 thức. Mặt khác, còn có cao cấp hơn tương sinh luyện tập pháp, tương khắc luyện tập pháp, linh viên hí bổn hùng luyện tập pháp, hạc hí đối luyện chờ sáo lộ. Hiện tại, ta bên cạnh luyện bên cạnh giảng giải, đại gia cũng đi theo luyện đi, có không hiểu có thể tùy thời hỏi thăm lão phu. Hoa Thiện Y sư giảng giải, giới thiệu một chút ngũ cầm hí tình huống căn bản, chính là bắt đầu diễn luyện bắt đầu, những người còn lại đều nhao nhao đi theo luyện tập. Hoa Thiện Y sư cố ý thả chậm động tác, khi thì như hổ chi uy mãnh, khi thì như hiệu chi an thư, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tô Trường không cũng hết sức chuyên chú đi theo luyện tập, từ lạnh nhạt đến thuần thục, mặc dù cũng không tiêu chuẩn, nhưng cũng hư hữu hình. Ừm. Thời gian đi tới sau một tiếng, Tô Trường không thần sắc hơi động một chút. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, nhập môn 1%. Tô Trường không nhìn thấy, tại hắn thanh thuộc tính bên trong, nhiều hơn một cột. Ngũ cầm hí cũng coi là võ công phạm chủ a. Tô Trường không âm thầm kinh ngạc, cái này ngũ cầm hí tuy là dưỡng sinh quyền, cũng không phải là giết địch quyền pháp, nhưng cũng hoàn toàn chính xác thuộc về võ đạo phạm chủ. Lão phu sẽ tại Hắc Thiết Sơn Trang ở 5 ngày, cái này 5 ngày thời gian, mỗi ngày cùng trong lúc nhất thời, đều có thể đến học tập ngũ cầm hí. Sắc trời dần dần ảm đạm, Hoa Thiện Y sư nói, để đại gia riêng phần mình đi về nghỉ. Nhưng Hoa Thiện Y sư trong lòng rõ ràng, ngày đầu tiên còn có gần 10 người học tập, ngày thứ 2 chỉ sợ người tới liền sẽ thật to giảm bớt. Quả nhiên, thời gian đi tới ngày thứ 2 buổi chiều thời gian, đến học tập ngũ cầm hí chỉ còn lại 5-6 người. Mà Tô Trường không thì mỗi ngày đều đến, cũng hướng Hoa Thiện Y sư thỉnh giáo một chút liên quan tới ngũ cầm hí chấu nghi nan. Có Tô Trường không dạng này, người trẻ tuổi đối ngũ cầm hí hết sức cảm thấy hứng thú, để Hoa Thiện Y sư có chút vui mừng. Hắn mở rộng ngũ cầm hí, cũng là nghĩ vì cái này trên thế giới bình dân bách tính làm những gì. Người người đều thân thể khỏe mạnh, tổn thương bệnh tự nhiên sẽ ít rất nhiều. Thời gian đi tới sau 5 ngày chạm vào tối. Lúc này còn đi theo Hoa Thiện Y sư luyện tập ngũ cầm hí, liền chỉ còn lại có Tô Trường không một người. Chứ ăn cơm ra, đi ngủ bên ngoài, một việc muốn kiên trì bền bỉ kiên trì, cũng không dễ dàng. Người thiếu niên, ngươi gọi là Tô Trường không a? Hoa Thiện Y sư vẻ mặt ôn hòa đối Tô Trường không nói. Ừm. Tô Trường không gật gật đầu, mấy ngày nay thời gian, hắn mỗi ngày đều đúng hạn đến đây học tập ngũ cầm hí, Hoa Thiện Y sư cũng hiểu rõ tên của hắn. Hoa Thiện Y sư trầm ngâm nói, ngày mai ta liền sẽ rời đi Hắc Thiết Sơn Trang, thứ này liền tặng cho ngươi đi, về sau ngươi có lẽ có thể dùng tới. Nói, Hoa Thiện Y sư từ trong ngực lấy ra một chương chồng chất tờ giấy, đưa cho Tô Trường không. Đây là cái gì? Tô Trường không nghi hoặc không hiểu. Đây là lão phu nghiên cứu tráng thể canh phương thuốc, công hiệu quả chính là cường thân kiện thể, ích khí bổ huyết, đương nhiên, phía trên dược liệu đều không rẻ. Hoa Thiện Y sư giải thích nói. Lời này vừa nói ra, để Tô Trường không đôi mắt lập tức sáng lên, có thể cường thân kiện thể, ích khí bổ huyết phương thuốc. Tất nhiên là 10 phần chân quý. Hoa Thiện Y sư cái này 5 ngày tại Hắc Thiết Sơn Trang giáo sư ngũ cầm hí, chỉ có Tô Trường không một người mỗi ngày đều đến, kiên trì tới cuối cùng, bởi vậy Hoa Thiện Y sư mới có thể đem cái này tráng thể canh phương thuốc đưa cho Tô Trường không. Đa tạ Hoa Thiện Y sư. Tô Trường không cảm kích nói lời cảm tạ, cái này Hoa Thiện Y sư đích thật là người tốt, miễn phí giáo sư ngũ cầm hí, còn đem loại này chân quý phương thuốc không ràng buộc tặng cho hắn. Không sao, cái này ngũ cầm hí về sau ngươi có thời gian luyện từ từ đi, bất cứ chuyện gì đều cần kiên trì bền bỉ kiên trì mới có thể có thu hoạch. Hoa Thiện Y sư lắc đầu. Tô Trường không từ Hoa Thiện Y sư nơi này ngoại ý muốn đạt được một chương phương thuốc. Mà Hoa Thiện Y sư thì cũng là ngày thứ 2 sáng sớm điệu thấp rời đi Hắc Thiết Sơn Trang, với hắn mà nói, Hắc Thiết Sơn Trang bất quá là hắn dài rằng giặc đang đi đường một trạm mà thôi. Cái này ngũ cầm hí, quả thật có chút dùng, luyện mấy ngày thời gian, hơi cảm giác tinh thần tốt một chút. Tô Trường không cũng không biết có phải là tâm lý nguyên nhân, tu luyện ngũ cầm hí mấy ngày nay, thân thể của hắn tốt một điểm. Đương nhiên, trên thực tế chính là mỗi ngày kiên trì chạy bộ, tập thể dục theo đài, đều là có thể cải thiện thể chất, điều kiện tiên quyết là có thể kiên trì bền bỉ kiên trì. Tô Trường không thời gian lại trở nên bình tĩnh bắt đầu, như thường ngày như vậy, mỗi ngày tại Hắc Thiết Sơn Trang bên trong làm việc, chỉ là cùng dị vãng khác biệt chính là, Tô Trường không mỗi sáng sớm đều sẽ sáng sớm, luyện tập ngũ cầm hí. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, nhập môn 51%. Tô Trường không có thể kiên trì, trừ hắn muốn để mình sống được lâu một chút bên ngoài, cũng bởi vì hắn có thể nhìn thấy Ngũ Cầm Hí độ thuần thục ở trên trướng. Trong chớp mắt, thời gian đi tới sau 3 tháng. Rạng sáng thời gian, mặt trời còn chưa dâng lên, trời tờ mờ sáng, mặc đơn bạc áo vải, tướng mạo thanh tú Tô Trường Không chính vũ động thân thể, tu luyện Ngũ Cầm Hí, khi thì như bổn hùng vỗ tay, khi thì như linh lộc nhảy vọt, hắn có chút thở, lại có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Ho ho ho. Một bộ Ngũ Cầm Hí xuống tới, Tô Trường Không cảm giác trong thân thể có một dòng nước ấm dâng lên, có chút phát nhiệt, để hắn tinh thần cũng vì đó chấn động, không nói ra được thư thái. Ta Ngũ Cầm Hí hẳn là đột phá. Tô Trường Không ôm mong đợi tâm tình, mở ra giao diện thuộc tính, thời gian 3 tháng, hắn Ngũ Cầm Hí rốt cục từ nhập môn luyện đến cấp độ mới. Tính danh: Tô Trường Không, 12 tuổi. Tuổi thọ: 42 năm. Tiềm năng giá trị: 3 điểm. Nắm giữ võ công: Ngũ Cầm Hí, một cảnh sơ quy môn kính 1%. Cái này, tuổi thọ của ta tăng trưởng 2 năm. Khi thấy giao diện thuộc tính bên trong tin tức, Tô Trường Không toàn thân chấn động, khó mà che giấu trên mặt vẻ vui thích. Trải qua 3 tháng khổ tu, Tô Trường Không Ngũ Cầm Hí từ nguyên bản nhập môn tăng lên tới sơ quy môn kính cấp độ, mà tuổi thọ phương diện thì là từ 40 năm tăng trưởng đến 42 năm, tăng lên trọn vẹn 2 năm. Chính như Tô Trường Không đoán như thế, tuổi thọ dài ngắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, gặp thương tích, thân thể suy yếu, tuổi thọ vì bởi vậy giảm bớt, trái lại siêng năng rèn luyện, liền có thể khiến tuổi thọ có nhất định trình độ tăng trưởng. Lực lượng, tốc độ, thân thể tính cân đối tăng lên không ít. Tô Trường Không hoạt động thân thể, hắn hôm nay so với 3 tháng trước, không nói là thoát thai hoàn cốt, nhưng cũng đích thật là biến hóa rõ rệt, vô luận là sức chịu đựng vẫn là tinh thần, đều có chỗ tăng lên. Tiềm năng của ta từ 1 điểm biến thành 3 điểm. Chẳng lẽ là bởi vì ta tuổi thọ gia tăng nguyên nhân? Trừ cái đó ra, Tô Trường Không nhạy cảm phát giác giao diện thuộc tính bên trong, tiềm năng một hạng từ nguyên bản 1 tăng lên tới 3. Tô Trường Không suy đoán, cái này nên cùng hắn tuổi thọ tăng trưởng có quan hệ, tuổi thọ tăng trưởng, tiềm năng tùy theo tăng lên. Tiềm năng? Hẳn là đại biểu là ta tư chất, nội tính hay sao? Tô Trường Không trong lòng hơi động, nghĩ đến điểm này, vô luận như thế nào, thử một chút liền biết. Tô Trường Không tiếp tục tu luyện lên Ngũ Cầm Hí. Kiếm thức ăn hổ, vọng nguyệt vượng, bay xoáy hạc. Một thức Ngũ Cầm Hí xáo lộ, Tô Trường Không luyện cực kỳ trôi chảy, thuần thục. Theo tiến vào trạng thái, Tô Trường Không cảm giác được thân thể có chút phát nhiệt, cái trán dần dần có mồ hôi chảy ra, cái này cho thấy rèn luyện hiệu quả cực dai. Cái này, ta Ngũ Cầm Hí tu luyện hiệu suất, rõ ràng so trước đó tăng trưởng một mảng lớn, là trước kia gần 3 lần. Tô Trường Không khó mà che giấu trên mặt hiện vẻ mừng như điên. Tiềm năng, điều này đại biểu lấy Tô Trường Không tu luyện tiềm năng. Tiềm năng càng cao, kia Tô Trường Không tốc độ tu luyện liền sẽ càng khủng bố hơn. Mà tiềm năng tăng trưởng, cùng hắn tuổi thọ móc nối. Chương 2, găng làm vũ khí. Tiềm năng tăng trưởng. Tuổi thọ của ta càng dài, ta liền càng yêu nghiệt, càng khủng bố hơn, cứ tiếp như thế. Tương lai ta có thể đạt tới cái tình trạng gì? Tô Trường Không trong lòng cũng tràn đầy lửa nóng, biết điều này có ý vị gì, hắn chỉ cần khiến tự thân tuổi thọ tăng trưởng, vậy liền sẽ càng ngày càng yêu nghiệt, thậm chí trở thành từ xưa đến nay nhất là yêu nghiệt tồn tại cũng không nhất định. Ta cần kiên trì luyện tập Ngũ Cầm Hí, khiến tự thân tuổi thọ tăng trưởng. Tô Trường Không hít sâu một hơi, tỉnh táo xuống đến, hắn còn rất nhỏ yếu, cần chính là không ngừng lắng động, cố gắng. Biết được mình bàn tay vàng tác dụng, Tô Trường Không tu luyện Ngũ Cầm Hí càng thêm nghiêm túc, cố gắng. Ngũ Cầm Hí độ thuần thục cũng đang thong thả, ổn định lên cao. Ngũ Cầm Hí đạt tới một cảnh sơ quy môn kính cấp độ, mỗi một điểm tiến độ tu luyện tăng lên đều so nguyên bản càng khó khăn, nhưng Tô Trường Không tiềm năng giá trị tăng lên tới 3 điểm, hắn tu luyện Ngũ Cầm Hí hiệu suất là nguyên bản 3 lần, Tô Trường Không cảm thấy, hắn Ngũ Cầm Hí lần nữa đột phá, sẽ so từ nhập môn đến sơ quy môn kính tốn hao thời gian càng ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 2 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Rạng sáng thời gian, Hắc Thiết Sơn trang nhà ở trong sân, Tô Trường Không chuyên tâm tu luyện Ngũ Cầm Hí. Lên núi hổ, hai tay vượng, lay cây gấu, co lại cái cổ hiệu, bay ngang hạ. Một thức Ngũ Cầm Hí xáo lộ, biến hóa, Tô Trường Không sớm đã là luyện nhớ kỹ trong lòng, hắn Ngũ Cầm Hí có một loại động tĩnh kết hợp mỹ cảm, phản phất thật biến thành từng cái tàu thú phi cầm, thần vận đều cố. Tạch tạch tạch. Khi luyện đến chỗ sâu, Tô Trường Không cảm thấy lòng bàn chân có một cỗ khí lưu phun trào, quán thông quanh người hắn, để hắn toàn thân xương cốt, gân lạc đúng là phát ra có chút vang lên âm thanh. Một loại thư thái cảm giác truyền khắp toàn thân. Ngũ Cầm Hí, đột phá. Tô Trường Không hai mắt tỏa sáng, hắn tiềm năng giá trị tăng lên, lần này đột phá so trước đó càng nhanh, vẹn vẹn hơn 2 tháng không đến 3 tháng, Ngũ Cầm Hí tu luyện liền lại đến một bậc thang. Tính danh: Tô Trường Không, 12 tuổi. Tuổi thọ: 45 năm. Tiềm năng giá trị: 4 điểm. Nắm giữ võ công: Ngũ Cầm Hí, hai cảnh đăng đường nhập thất 1%. Mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, quả nhiên, Ngũ Cầm Hí từ sơ quy môn kính đột phá đến đăng đường nhập thất cấp độ, mặt khác thì là tuổi thọ tăng trưởng 3 năm. Lần này tuổi thọ gia tăng càng nhiều, tiềm năng tăng lên ngược lại biến ít, chỉ để thăng 1 điểm. Tô Trường Không nói thầm, phát hiện tiềm năng tăng trưởng so trước đó một ít. Như thế xem ra, tiềm năng của hắn cùng tuổi thọ móc đối, nhưng càng hướng phía sau, nghĩ ra tăng 1 điểm tiềm năng liền càng khó khăn. 4 điểm tiềm năng là ban sơ 4 lần, trên thực tế tăng lên đã tương đương khoa trương. Mặt khác, ta bây giờ tố chất thân thể cũng tăng lên không ít. Mặt khác Ngũ Cầm Hí đạt tới đăng đường nhập thất tình trạng, Tô Trường Không tố chất thân thể mặc dù xưng không lên là thoát thai hoàn cốt, nhưng hoàn toàn chính xác so trước kia tốt không biết bao nhiêu. Ngũ giác càng thêm nhạy bén, tinh lực càng thêm dồi dào. Bộ này dưỡng sinh quyền đích thật là có chút huyền diệu. Ken ken ken. Hắc Thiết Sơn trang bên trong, tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa mới một ngày làm việc đem bắt đầu. Tô Trường Không ngừng tu luyện, khởi hành tiến đến tập hợp. Tô Trường Không, trước chờ một chút. Điểm danh hoàn tất, kia văn áo trung niên, phụ trách quản lý một đám Hắc Thiết Sơn trang thành viên Lưu chủ quản, thì là gọi lại Tô Trường Không. Lưu chủ quản, có chuyện gì a? Tô Trường Không nghi hoặc. Lưu chủ quản mặt lộ vẻ nụ cười nói, ngươi đến chúng ta Hắc Thiết Sơn Trang hơn nửa năm, vẫn luôn rất cố gắng, thông minh hiếu học, trang chủ để ngươi từ hôm nay bắt đầu, giúp Dương Triều sư phụ trợ thủ, mặt khác hắn sẽ chỉ đạo ngươi rèn đúc binh khí, công cụ. Lời này vừa nói ra, Tô Trường không lập tức trên mặt vui mừng, đây là Hắc Thiết Sơn Trang để hắn bắt đầu chính thức học tập rèn đúc. Tại Hắc Thiết Sơn Trang, địa vị cao nhất chính là tay nghề cao siêu thợ rèn, thủ lao đều không phải một cái cấp bậc. Học được một môn tay nghề, về sau đều không lo ăn mặc. Tô Trường không đi vào Hắc Thiết Sơn Trang hơn nửa năm, làm việc cố gắng, nghiêm túc, lại tăng thêm tuổi còn nhỏ, tính dẻo mạnh, trang chủ Mạc Thiết mới có thể để hắn đi theo kinh nghiệm lao đạo Dương Triều học tập rèn đúc. Rất nhanh, Hắc Thiết Sơn Trang công xưởng bên trong, Tô Trường không tìm được Dương Triều, đây là một cái 30-40 tuổi nam nhân, dáng người không cao, nhưng rất khỏe mạnh. Dương Triều nhìn thấy Tô Trường không, nói thẳng, trang chủ đã thông chi qua ta, ta sẽ tận tâm chỉ điểm ngươi, có thể học được bao nhiêu liền xem chính ngươi thiên phú. Đa tạ Dương sư phó. Tô Trường không cảm kích nói lời cảm tạ. Một ngụm hỏa lô một bên, Dương Triều vung vẩy lấy thiết truy, đánh lấy một khối nung đỏ khối sắt, một bên giảng giải, rèn đúc đao kiếm, chủ yếu chia làm rèn, đao mài, tôi vào nước lạnh, trà sáng mấy cái chủ yếu quá trình. Trong đó quan trọng nhất là rèn, một khối vật liệu thép, cần đi qua mấy vạn lần đánh, mấy chục lần trồng chất rèn, loại trừ tạp chất, mới có thể làm rèn đúc đao kiếm vật liệu, nếu không chỉ có thể coi là yếu ớt miếng sắt mà thôi. Dương Triều tráng kiện cánh tay, huy động thiết truy, lần lượt nện ở đỏ bừng khối sắt phía trên, phát ra liên miên bất tuyệt, đinh đinh đương đương giòn vàng âm thanh. Tô Trường không ở một bên khẽ gật đầu, hắn tại Hắc Thiết Sơn Trang làm việc vặt hơn phân nửa năm, mưa dầm thấm đất, một chút rèn đúc đao kiếm kiến thức căn bản vẫn là rõ ràng. Nói lại nhiều, cũng không bằng tự thân lên tay, ngươi đi thử một chút đi. Dương Triều để Tô Trường không tự thân lên tay. Ừm. Tô Trường không tự nhiên là đáp ứng đến, hắn cầm lấy thiết truy, học Dương Triều như vậy đối khối sắt bắt đầu rèn. Rèn muốn đều, chú ý tiết tấu, đừng dùng lực quá mạnh. Dương Triều ở bên chỉ điểm. Ken ken ken. Tô Trường không hết sức chuyên chú, huy động thiết truy đối trước mắt nung đỏ khối sắt không ngừng đánh. Cái này tiểu tử, thể lực cũng không sai. Dương Triều ở một bên âm thầm kinh ngạc, Tô Trường không thoạt nhìn không tính khôi ngô hữu lực, mà lại niên kỷ rất nhỏ, nhưng thể lực lại cực kỳ tốt, liên tiếp vung truy rèn mấy chục lần, đúng là không có bao nhiêu không chịu nổi trạng thái. Rèn đúc, thể lực đương nhiên là cực kỳ trọng yếu, nếu không chỉ là rèn điểm này đều làm không được. Tô Trường không mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng khoảng thời gian này tu luyện ngũ cầm hí, để hắn thể lực tăng lên trên diện rộng, lúc này có đất dụng võ. Tốt, hiện tại dùng hoành đao đem vật liệu thép chống chất, sau đó tiếp tục du luyện. Rèn, như vậy lặp lại cái mấy chục lần, lại dần dần rèn đúc thành hình. Dương Triều ở bên chỉ đạo. Mấy chục lần chống chất, rèn, trước sau vung truy cần mấy vạn lần, đây chính là cái gọi là bách luyện thành cương, toàn bộ quá trình 10 phần một thể, gian khổ. Người bình thường bỏ ra tới 1-2 tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Thật đau quá. Một ngày xuống tới, Tô Trường không nhịn không được nhè răng trợn mắt, cứ việc trên đường sẽ dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn là hai tay sưng đỏ, phảng phất đã mất đi chi giác, bàn tay mài hỏng ra, đẫm máu. Một ngày hai tay hơn ngàn lần vung truy, quả thực để Tô Trường không cảm giác cánh tay đều muốn phế bỏ. Điểm ấy khổ đều ăn không trôi, tương lai nói thế nào trở thành cường giả. Bất quá Tô Trường không ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, cái này rèn đúc với hắn mà nói cũng là một loại tu luyện. Trạm vạng tối thời gian, Tô Trường không vẫn là kiên trì tu luyện ngũ cầm hí, đến ban đêm thời gian, tắm rửa một cái liền kéo lấy mỏi mệt thân thể chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Trường không rời giường tu luyện ngũ cầm hí, dùng qua điểm tâm, tinh khí thần 10 phần tiến về nhà xưởng, bắt đầu chưa hoàn thành làm việc, đối vật liệu thép tiếp tục rèn, như thế lặp đi lặp lại. Cũng liền Tô Trường không có tu luyện ngũ cầm hí nội tình, sức khôi phục rất mạnh, nếu không ngày thứ 2 rời giường, cánh tay hắn có thể hay không nâng lên đều là cái vấn đề. Tô Trường không cho thấy nghị lực, không hô khổ không nói mệt mỏi, Dương Triều đều thấy rõ, âm thầm gật đầu. Ta sức ăn tăng lên. Tô Trường không phát hiện, thể lực tiêu hao, làm hắn sức ăn rõ ràng tăng lớn, thể lực cũng ở trên trướng, theo thời gian trôi qua, hắn nguyên bản cũng không cường tráng cánh tay, cũng dần dần có cơ bắp mọc ra, trở nên càng thêm hữu lực, theo niên kỷ tăng trưởng, thân thể cũng bắt đầu phi tốc phát dục, trưởng thành. Ngũ cầm hí phương diện thì cũng nhanh chóng ổn định tiến bộ. Loại này ngày qua ngày quá trình không thể nghi ngờ rất buồn tẻ, rất mệt mỏi, nhưng Tô Trường không có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tiến bộ, hắn hoàn toàn vui tại trong đó. Thời gian đi tới tiếp cận một tháng sau, trải qua 15 lần trồng chất rèn, 2-3 vạn lần vung truy, trước mắt vật liệu thép mặt ngoài đều có tự nhiên mà vậy xuất hiện hoa văn. Không sai biệt lắm, bình thường đao kiếm được 15 lần trở lên trồng chất rèn mới miễn cưỡng đủ, chúng ta Hắc Thiết Sơn Trang vì cam đoan phẩm chất, bình thường yêu cầu sẽ cao hơn một chút, đón lấy tới bắt đầu rót thép, tôi carbon, đào mài. Dương Triều thì là giáo sư Tô Trường không hạ một bước động tác. Rót thép thì là đem hai khối trải qua trồng chất rèn vật liệu thép, kẹp lấy, bao trùm một khối nhu tính vật liệu thép, tại nhiệt độ cao bên trong tiến hành dán lại, dung luyện vì một, dạng này rèn đúc ra binh khí mới có thể cương nhu cùng tồn tại, không dễ tổn hại, bẻ gãy. Mà tôi carbon thì là đem một loại có thể đề cao vật liệu thép tính năng vật liệu rót vào trong đó, lại đem vật liệu thép kéo dài, rèn đúc thành đao, kiếm hình trạng, lặp đi lặp lại rèn luyện, tiến hành tôi vào nước lạnh, trà sáng, một thanh binh khí liền chế tạo mà ra. Về phần phải trang hợp cách, phẩm chất ưu khuyết thì cùng sử dụng vật liệu, người chế tạo kỹ thuật có liên quan. Hoàn thành. Trước sau tốn thời gian một tháng thời gian, Tô Trường không nhìn trước mắt thanh này mặt ngoài hiện ra thanh quang trường kiếm, trên mặt không khỏi lộ ra từ đáy lòng nụ cười, có một loại cảm giác thành tựu. Ừm. Cách hợp cách còn kém một chút, tôi vào nước lạnh quá trình không có nắm giữ tốt nhiệt độ, lưới dao tương đối yếu ớt, bất quá tiến bộ không gian rất lớn, chỉ cần chế tạo ra phẩm chất hợp cách binh khí, ngươi liền có thể chuyển chính thức, tiền lương đãi ngộ tăng lên. Dương Triều cầm cái kia thanh trường kiếm, hắn cẩn thận vuốt ve, kiểm tra một phen, cuối cùng trên mặt tươi cười nói, liên lần thứ nhất rèn đúc mà nói, Tô Trường không thành quả xem như không tệ, đón lấy đến chỉ cần lặp đi lặp lại luyện tập, không ngừng thuần thục, sớm muộn có thể đánh tạo ra hợp cách binh khí. Tô Trường không bắt đầu vất vả cần cù sinh hoạt, sớm tối tu hành ngũ cầm hí, ban ngày rèn đúc binh khí, rèn luyện rèn đúc, qua tương đương phong phú. Trong chớp mắt, thời gian 4 tháng thoáng một cái đã qua, Tô Trường không đã tuổi tròn 13 tuổi. So với một năm trước, bây giờ Tô Trường không biến hóa cực lớn, ngắn ngủi thời gian một năm, thân thể của hắn lầy lợ, vẹn vẹn hình thể, thân cao, đã không thua gì nam tử trưởng thành, cũng bởi vì kiên trì không ngừng tu luyện, rèn luyện khí lực, trên thân mọc ra từng khối tinh luyện cơ bắp, toàn thân đều tràn ngập một loại dương cương chi khí. Đã là mùa đông, rạng sáng thời gian, trên bầu trời có tinh tế bông tuyết bay xuống, trong trạch viện, Tô Trường không sớm rời giường, gió mặc gió, mưa mặc mưa tiến hành ngũ cầm hí tu luyện, vừa mới bắt đầu còn có chút rét lạnh, nhưng theo tiến vào trạng thái, Tô Trường không cảm giác thể nội dòng nước ấm dâng lên, tuần hoàn, tại gió tuyết bên trong, đều không chút nào cảm thấy rét lạnh. Khi từng lần một tu luyện, Tô Trường không tốc độ càng lúc càng nhanh, hổ, lộc, hùng, viên, điểu, năm loại hình thái sinh động như thật. Đôn đốt, đôn đốt. Một cú khô nóng cảm giác khí lưu tại thể nội tuần hoàn, Tô Trường không quanh thân gân cốt cùng nhau kêu run, một loại quen thuộc nhẹ nhõm, thư thái đột phá cảm giác đánh tới. Đột phá. Tô Trường không thở dài thỏa mãn, cách lần trước đột phá qua đi 4 tháng, tăng thêm cao đến 4 điểm tiềm năng giá trị, hắn ngu cầm hí rốt cục lần nữa đột phá. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 3, chính thức thợ rèn. Chế biến tráng thể canh. Tính danh, Tô Trường không, 13 tuổi. Tuổi thọ, 50 năm. Tiềm năng điểm, 6 điểm. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, ba cảnh hòa hợp quán thông 1%. Nắm giữ kỹ năng, rèn đúc, nhập môn 95%. Tô Trường không mở ra giao diện thuộc tính, tuổi thọ của hắn tăng trưởng trọn vẹn 5 năm. Tiềm năng điểm phương diện thì cũng tăng vọt 2 điểm, đạt tới 6 điểm nhiều. Không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên. Mà lại, tố chất thân thể của ta cũng có bước tiến dài, cơ hồ thuộc về người thường bên trong nhất định cấp cái chủng loại kia. Mà đem ngũ cầm hí tu luyện đến hòa hợp quán thông, Tô Trường không bây giờ thể chất mạnh, đạt đến một cái để người kinh ngạc tình trạng. Hưu. Tô Trường không thử nghiệm ra quyền, mang theo rất nhỏ kinh phong, có một loại mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ. Hồng hộc. Tô Trường không đầu gối có chút ố lượng, nguyên địa lên nhảy, thân thể đẳng không mà lên, nhảy lên gần 2 mét độ cao, mới rơi xuống. Bắt đầu chạy, càng là như hổ báo mau lẹ, đạt tới 100 mét 10 giây tình trạng. Ngũ cầm hí, vì dưỡng sinh quyền, lâu dài tu tập, có thể bách bệnh công sinh, cải thiện thể chất, Tô Trường không tại ngắn ngủi trong một năm, dựa vào tu luyện ngũ cầm hí, tăng thêm thân thể ở vào phi tốc phát dục trưởng thành kỳ, liền cơ hồ đạt đến người thường cực hạn, thân thể các phương diện đều có thể cùng ở kiếp trước một chút chuyên nghiệp vận động viên cùng so sánh. Như thế luyện tiếp, không biết ta có thể đạt tới trình độ gì, phải chăng có thể cùng chân chính võ giả cùng so sánh đâu? Tô Trường không trong lòng không khỏi suy tư. Đại Viêm hoàng triều rối loạn, còn thường xuyên cùng xung quanh quốc gia khác buộc phát xung đột, nghe nói âm thầm còn có hung tàn yêu ma làm loạn, địa vị của võ giả cao thượng, một chút cường đại võ giả thậm chí có thể làm được lấy một địch trăm, không giống người cường đại. Tô Trường không dù không có chính thức tu luyện võ đạo, nhưng cái này ngũ cầm hí luyện tiếp có thể để cho hắn đánh tốt cơ sở, chờ có tiền chính thức tập võ, vậy khẳng định là làm ít công to. Sắp khai công, đi trước ăn một bữa cơm đi. Tô Trường không nghe được mỗi ngày quen thuộc chuông vang tiếng vang lên, hắn không có trì hoãn, bắt đầu mới một ngày. Ta ngũ cầm hí tiến bộ chậm xuống tới, để Tô Trường không có chút cau mày là khi hắn ngũ cầm hí đạt tới hòa hợp quán thông cảnh giới về sau, tốc độ tiến bộ liền trở nên cực kỳ chậm chạp. Tiềm năng của hắn điểm đạt tới 6 điểm nhiều, là ban sơ gấp 6 lần, nhưng tu luyện lên ngũ cầm hí đến, bình thường được 2 đến 3 ngày mới chướng 1% tiến độ tu luyện, mà lại càng về sau tiến bộ càng khó. Như thế tính toán ra, Tô Trường không ngũ cầm hí muốn lại làm đột phá, tối thiểu được 1 năm trở lên thời gian. Là bởi vì thân thể của ta đạt đến một cái bình cảnh, bởi vậy lại tiến bộ một điểm, đều là khó khăn vô cùng. Tô Trường không minh bạch sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Khi thân thể đạt tới một cái cực hạn, đừng nói lại có chỗ tiến bộ, duy trì rèn luyện, để trạng thái thân thể không lui bước chính là tốt, Tô Trường không bây giờ chính là như thế loại tình huống. Quay lại phải đi một chuyến Thanh Thủy Thành, mua một chút tráng thể tán dược liệu, hy vọng có thể hữu dụng đi. Tô Trường không lấy ra một tờ giấy, đây là trước đó Hoa Thiện y sư lúc rời đi đưa cho hắn phương thuốc, điều phối ra tráng thể tán, nghe nói đối cường thần kiện thể có hiệu quả. Nhưng giá cao chót vót, một bộ tráng thể tán liền phải 2-300 tiền, muốn biết Tô Trường không một tháng thù lao, cũng liền chút này. Tô Trường không cũng không có gấp, ổn định quyết tâm thần, tiến về công xưởng tiến hành mới một ngày rèn đúc. Ken ken ken. Lo lượt trước, Tô Trường không trần trụi cường tráng thân trên, huy động thiết truy, rất có cảm giác tiết tấu đập trước mắt vật liệu thép, rèn luyện, chống chết, lặp đi lặp lại rèn đúc. Dĩ vang Tô Trường không một ngày vung truy hơn ngàn lần, liền mệt mỏi không được, hai tay khó mà nâng lên, hắn hôm nay thể chất đạt tới thường nhân đỉnh tiêm tiêu chuẩn, hai tay giao thế, một ngày vung truy 3-4 ngàn lần đều không phải vấn đề. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều rèn đúc hiệu suất. Thời gian 4 tháng, trước trước sau sau, hắn đã chế tạo ra gần 10 chôi binh khí. Hiệu suất kinh người. Rèn đúc độ thuần thục thì cũng từ từ hướng về sơ quy môn kính cảnh giới rảo bước tiến lên. Trang chủ, thanh binh khí này mời người xem qua. Hắc Thiết Sơn trang một cái trong phòng, Dương Triều đối một cái trung niên tráng hán cung kính nói, trong tay bưng lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm. Trung niên tráng hán chính là Hắc Thiết Sơn trang trang chủ Mạc Thiết. Mạc Thiết cầm trường kiếm, cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu trước mắt hắn hơi sáng, đại khái trồng chất rèn đúc qua 20 dư lần, lưỡi dao sắc bén, cũng không yếu ớt, tôi vào nước lạnh hỏa hầu cũng nắm giữ vừa đúng, phẩm chất không tầm thường, đây là ai chế tạo? Lấy Mạc Thiết ánh mắt, một chút liền nhìn ra thanh kiếm này cho dù ở khắc nghiệt Hắc Thiết Sơn trang, phẩm chất cũng coi như hợp cách. Dương Triều nói, là Tô Trường Không. Tô Trường Không? Hắn không phải mấy tháng trước mới bắt đầu chính thức học tập rèn đúc à? Mạc Thiết lập tức sững sờ. Dưới tình huống bình thường, một cái thợ rèn tốn hao 2-3 năm mới có thể chế tạo ra phẩm chất hợp cách đao kiếm, Tô Trường không vẹn vẹn hao tốn 4 tháng, liền chế tạo ra để hắn đều cảm thấy phẩm chất hợp cách binh khí đến. Đúng vậy, theo ta quan sát, một tháng trước, Tô trưởng không chế tạo ra đao kiếm phẩm chất liền không sai biệt lắm hợp cách, thông minh hiếu học, mà lại hiệu suất phi thường cao, là mầm mống tốt. Dương Triều gật đầu, không tiếc tán thưởng nói, Tô trưởng không tố chất thân thể cực dai, hiệu suất cao, hơn nữa còn bởi vì tiềm năng giá trị tăng lên, học tập năng lực cực mạnh, mới có thể chỉ tốn hao thời gian 3-4 tháng chế tạo ra phẩm chất hợp cách binh khí. Ừm, ngược lại là cái nhân tài, kia để hắn chuyển chính thức đi, hưởng thụ chính thức thợ rèn đãi ngộ. Mạc Thiết có chút trầm ngâm, liền ngẩng đầu đối Dương Triều nói, tốt, ta đi cáo chi Tô trưởng không. Nghe vậy, Dương Triều khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Người người đều thích thông minh còn cố gắng người, huống chi là Dương Triều giảng dạy Tô trưởng không rèn đúc kỹ thuật, Tô trưởng không có thể nhanh như vậy chuyển chính thức, có thể để cho Dương Triều đều bởi vậy thu hoạch được không nhỏ thanh danh. Hắn đối Tô trưởng không chuyển chính thức sự tình đương nhiên để bụng. Ta có thể thành chính thức thợ rèn rồi. Khi Dương Triều thông chi Tô trưởng không cái tin tức tốt này, Tô trưởng không không thể nghi ngờ là vì đó mừng rỡ. Ừm, chính thức thợ rèn đãi ngộ là theo sống mà tính, rèn đúc ra binh khí, trích phần trăm là một lượng bạc một thanh, đương nhiên được thông qua kiểm tra, phẩm chất hợp cách mới được. Dương Triều trên mặt ý cười nói, bây giờ cái loạn thế này, đao kiếm đẳng binh khí là tốt nhất bán, mà Hắc Thiết Sơn Trang nghe tiếng Thanh Thủy Thành một vùng chế tạo ra binh khí phẩm chất đều lên tốt, giá cả không rẻ, cung không đủ cầu, liên đối lấy một chút tay nghề cực giai thợ rèn, đãi ngộ đồng dạng vô cùng tốt. Bình thường thợ rèn chế tạo ra một thanh hợp cách binh khí có thể cầm tới một lượng bạc thù lao. Ta tốc độ nhanh một chút, một tháng chế tạo hai thanh binh khí không có vấn đề, đó chính là hai lượng bạc. Tô trưởng không trong mắt tỏa sáng, hắn lúc trước chỉ là cái học đồ, một tháng liền 200 tiền đồng mà thôi, bây giờ thì là trực tiếp tăng gấp 10 lần, tại người thường bên trong tính được là cao thu nhập. Tô trưởng không từ đi vào Hắc Thiết Sơn Trang đã có thời gian một năm, bất ăn bất mặc cũng bất quá cất hai lượng bạc mà thôi. Mà nếu có tiền, hắn thì có thể đi mua sắm dược liệu, điều phối tráng thể canh. Chờ ngày mai nghỉ ngơi, liền đi một chuyến Thanh Thủy Thành, mua sắm mấy phó dược liệu, thử nhìn một chút điều phối tráng thể canh. Tô trưởng không trong lòng lửa nóng, làm ra quyết định. Tại Hắc Thiết Sơn Trang, mỗi tuần đều có một ngày thời gian nghỉ ngơi, thời gian đi tới sáng ngày thứ hai. Tô trưởng không khởi hành tiến về Thanh Thủy Thành. Thanh Thủy Thành, khoảng cách Hắc Thiết Sơn Trang đại khái 30-40 dặm lộ trình, đi bộ tiến về, nửa đường không dừng lại nghỉ ngơi. Vừa đi vừa về cũng phải mười mấy giờ. Tô trưởng không tu luyện ngũ cầm hí, thể phách cường kiện, bộ pháp nhẹ nhàng hướng về Thanh Thủy Thành mà đi. Thanh Thủy Thành, vì Đại Viêm Hoàng Triều gió lớn phủ cảnh nội một tòa thành nhỏ, còn tính phồn hoa, không ít lữ nhân hoặc là thương nhân cũng sẽ ở Thanh Thủy Thành đặt chân. Tô trưởng không sáng sớm xuất phát, đến Thanh Thủy Thành đã là gần giữa trưa thời gian. Tiến vào Thanh Thủy Thành, Tô trưởng không đầu tiên là bỏ ra 3 tiền đồng, mị mị hưởng dụng một bữa tô phở, đem nước canh uống hết đi cái không còn một mảnh, sau đó nghe ngóng Thanh Thủy Thành bên trong tiệm bán thuốc, khởi hành mua sắm dược liệu. Tráng thể canh dược liệu cần thiết vẫn tương đối thường gặp, mặc dù giá cả có chút đắt đỏ. Hao tốn một lượng bạc mua sắm đầy đủ 5 phó tráng thể canh dược liệu, Tô trưởng không góp nhặt tiền tiết kiệm liền tiêu hao một nửa, để hắn có chút đau lòng. Chờ ta kiếm tiền cũng không cần như thế túng quẫn, Tô trưởng không thầm nghĩ. Mua sắm xong dược liệu, Tô trưởng không ngựa không ngừng vó trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Thanh Thủy Thành khách sạn giá cao chót vót, Tô trưởng không nguyện ý tốn hao cái kia tiền, mà ban đêm thời gian nguy hiểm cũng nhiều, Tô trưởng không đương nhiên phải thời gian đang gấp, tại trước khi trời tối trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Trên đường cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, chạm vạng tối thời gian, Tô trưởng không quay trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Ngân quả thảo 1 tiền, hồng diệp hoa 2 tiền. Mài thanh phấn, chế biến 1 canh giờ. Tô trưởng không cầm một cái tiểu cái cân, dựa theo phương thuốc bên trên các loại dược liệu dùng lượng, đưa chúng nó theo tỷ lệ mài thanh phấn, để vào một cái nồi trong lò dày vỏ. Một canh giờ trôi qua, nồi hơi bên trong dược dịch sôi trào, tản ra một cô đắng chát mùi thuốc. Tô trưởng không mở ra nắp nồi, nhìn xem một nồi màu đen dược dịch, cái này hương vị rất gây mũi, cùng thuốc bắc đồng dạng, đây chính là tráng thể canh. Bắc đánh minh, nam mình chiêm, tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 4, đánh vỡ cực hạn. Nhiều tài hại mệnh. Từ ngực, từ ngực. Tô trưởng không đới thêm một chén nữa, không do dự, một ngửa đầu đem một bát tráng thể canh uống cái không còn một mảnh. Sau đó Tô trưởng không liền bắt đầu tu luyện lên ngũ cầm hí. Hô hô hô. Tô trưởng không thân thể múa lên, một thức thức bắt trước năm loại phi cầm tẩu thú động tác sinh động như thật. Ừm. Hữu hiệu. Tô trưởng không trước mắt sáng rõ, theo tiến vào trạng thái, tráng thể canh dược hiệu phát huy, để Tô trưởng không toàn thân đều ấm áp, tại nằm trong loại trạng thái này, hắn tu luyện lên ngũ cầm hí đến làm ít công to. Ngũ cầm hí, ba cảnh hòa hợp quán thông 6%. Nửa ngày không đến, Tô trưởng không ngũ cầm hí tiến độ tu luyện tăng lên 1%. Một bộ dược liệu chế biến tráng thể canh, đại khái đủ ta dùng 2 ngày. Một tháng được tốn hao 3 lượng bạc. Tô trưởng không tính toán một chút. Dựa theo thời đại này bạc sức mua, một lượng bạc liền đủ một nhà 4 miệng một tháng qua 10 phần thoải mái sinh hoạt chi tiêu, một tháng 3 lượng bạc, đây không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ chi tiêu. Bây giờ ta trở thành Hắc Thiết Sơn Trang chính thức thợ rèn, cố gắng một điểm, một tháng kiếm 3 lượng bạc, thu chi cân bằng, nên là có thể làm được. Tô trưởng không nói thầm. Tô trưởng không bắt đầu như thường ngày như vậy phong phú sinh hoạt, buổi sáng, chạm vạng tối tu luyện ngũ cầm hí. Ban ngày thì là tại công xưởng bên trong rèn đúc đao kiếm đẳng binh khí. Ken ken ken. Nóng bỏng trước lò lửa, Tô trưởng không nắm lấy thiết truy, một chút đập trước mắt phiếm hồng vật liệu thép, thanh thủy êm thai tiếng va chạm không dứt bên tai, hắn thỉnh thoảng dừng lại, lấy cương đao đem vật liệu thép chống chết, lặp đi lặp lại rèn đúc, loại trừ tạp chất, cẩn thận tỉ mỉ, thỉnh thoảng sẽ dừng lại khôi phục thể lực, rót mấy ngụm nước bổ sung nước. Người trẻ tuổi, chính là tốt. Dương Triều nhìn thấy cố gắng rèn đúc Tô trưởng không, hắn cảm thán một câu, bây giờ Tô trưởng không dáng người càng phát cao lớn, cường tráng, tràn đầy người trẻ tuổi đặc hữu sinh cơ bừng bừng, vì mục tiêu mà không ngừng cố gắng. Rèn, rót thép, thôi carbon, đào mài, chỉnh hình, tôi vào nước lạnh, thép mài. Từng đạo trình tự làm việc, Tô Trường Không đều đã tương đối thành thục, hiệu suất cùng kỹ nghệ đều theo kinh nghiệm tích lũy mà tăng lên. Tô Trường Không đem rèn đúc binh khí cũng làm thành một loại tu luyện, đối với thân thể cùng kiên nhẫn song trọng tôi luyện. Mỗi chế tạo ra một cây đao kiếm, đều để Tô Trường Không có to lớn cảm giác thành tựu. Mà Hắc Thiết Sơn Trang cũng dựa theo lúc trước đãi ngộ, mỗi một chiếc phẩm chất hợp cách binh khí, đều thanh toán Tô Trường Không một lượng bạc làm thù lao. Cầm cái này chút tiền, Tô Trường Không mỗi cách một tuần, nửa tháng, đều sẽ tiến về gần nhất Thanh Thủy Thành mua sắm tráng thể canh dược liệu. Thời gian bình tĩnh vô cùng, Tô Trường Không cũng vững vàng tiến bộ. Thân thể của ta, tại từ từ đánh vỡ cực hạn, hướng về một cái mới cảnh giới dạo bước tiến lên. Tô Trường Không có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi ngày khổ tu ngũ cầm hí, phối hợp tráng thể canh, hắn lực lượng càng thêm cường đại, tốc độ càng thêm mau lẹ, ngũ giác càng thêm nhạy bén, loại này cảm giác tựa như là từ từ bước vào siêu phàm lĩnh vực. 15%, 20%, 25%. Ngũ cầm hí tiến độ tu luyện thì cũng mỗi ngày ổn định lên cao, hướng về bình cảnh dạo bước tiến lên, cũng đem đột phá. Tô Trường Không bây giờ tiềm năng giá trị cao đến 6 điểm, càng là mỗi ngày phục dụng tráng thể canh, tốc độ tiến bộ viễn siêu thường nhân, nhưng ngay cả như vậy, Tô Trường Không để ngũ cầm hí lại lần nữa đột phá, cũng hao tốn thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Trạm vạng tối thời gian, chân trời trời chiều hiện ra ảm đạm màu da cam, Tô Trường Không đón sắp rơi xuống mặt trời, tu hành lấy ngũ cầm hí, hắn động tác bén nhạy đáng sợ, kéo lấy nhàn nhạt tàn ảnh, tránh chuyển xê dịch, lao vụt nhảy vọt, tựa như là một con linh hoạt viên hầu, đang đùa bỡn buồn hùng, manh hổ, rất sống động. Đây là ngũ cầm hí bên trong độ khó cực cao tương khắc luyện tập pháp, bây giờ Tô Trường Không thì luyện được tâm ứng tay. Hô. Khi Tô Trường Không luyện đến cực hạn, lòng bàn chân hắn huyệt dũng truyền một dòng nước ấm dâng lên, tràn ngập toàn thân, để Tô Trường Không thần hoàn khí tốt, hai mắt sinh tinh, thân thể đều sinh ra một loại nào đó thủy biến, càng thêm nhẹ nhàng. Đột phá. Tô Trường Không thở một hơi, hắn ngũ cầm hí tiến độ tu luyện tại 4 ngày trước liền đạt tới hòa hợp quán thông 100%, trải qua mấy ngày nay khổ tu, rốt cục phá vỡ bình cảnh này. Tính danh: Tô Trường Không, 13 tuổi. Tuổi thọ: 55 năm. Tiềm năng điểm: 7 điểm. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh 1%. Nắm giữ kỹ năng, rèn đúc, 1 cảnh sơ quy môn kính 27%. Tuổi thọ tăng trưởng 5 năm, tiềm năng giá trị tăng lên 1 điểm. Tô Trường Không mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, hắn ám ám vô lại, càng đi về phía sau, tiềm năng giá trị gia tăng, tuổi thọ tăng trưởng liền càng phát khó khăn, cái này cùng trồng lá bài đồng dạng, trồng càng cao, lại hướng lên trồng độ khó liền càng cao. Ngũ cầm hí đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, Tô Trường Không cảm giác thân thể của mình đã siêu việt người thường có thể đạt tới cực hạn. Liên lấy tốc độ đến nói, Tô Trường Không cực hạn tốc độ chạy có thể đạt tới 13.4m/giây, cái này thậm chí siêu việt làm tinh bên trên chạy nhanh quán quân một cái cấp độ không chỉ. Nói là ngày đêm khác biệt cũng không đủ. Thể lực cùng lực lượng phương diện cũng giống như thế, Tô Trường Không rèn đúc mỗi ngày có thể vùng truy mấy ngàn lần, một chút thợ rèn, dù cho có học đồ giúp đỡ, một tháng chỉ có thể chế tạo 1-2 đem binh khí, mà Tô Trường Không một thân một mình, vật liệu đầy đủ, có thể làm được một tháng chế tạo 4-5 đem phẩm chất hợp cách binh khí, hiệu suất không phải một cái cấp bậc. Rèn đúc sớm đã bước vào sơ quy môn tính cấp độ. Ta bây giờ đơn thuần tố chất thân thể, cùng những cái kia võ giả so sánh như thế nào? Tô Trường Không nắm chặt lại nắm đấm, lúc trước hắn thử qua, một tay có thể 10 phần nhẹ nhõm nhấc lên chừng 100 cân vật nặng, cái này không khỏi để Tô Trường Không hiếu kỳ, mình cùng chân chính võ giả so sánh như thế nào. Nghỉ ngơi trước, qua 2 ngày nghỉ ngơi, đi một chuyến Thanh Thủy Thành. Tô Trường Không rỗi lưng một cái. Bây giờ thời gian qua rất bình tĩnh, Tô Trường Không nhưng cũng vui tại trong đó. 2 ngày sau nghỉ ngơi thời gian, Tô Trường Không như thường ngày như vậy tiến về Thanh Thủy Thành, hắn bước chân nhẹ nhàng, chừng 30 dặm đường, với hắn mà nói cũng thường thường không có gì lạ, cùng đi ra ngoài tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm. Đến Thanh Thủy Thành, Tô Trường Không xe nhẹ đường quen tới trước trong thành tiệm cơm ăn non nê, sau đó mua sắm đầy đủ tráng thể chén thuốc tài, làm xong đây hết thảy, Tô Trường Không tại Thanh Thủy Thành bên trong đi dạo một hồi, liền khởi hành trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Giữa trưa thời gian, trên bầu trời mặt trời treo cao, Tô Trường Không đã tại Hắc Thiết Sơn Trang, Thanh Thủy Thành vừa đi vừa về mấy chục lần, Tô Trường Không hành tẩu tại bóng rừng trên đường nhỏ, tâm tình rất không tệ. Ừm. Nhưng đột nhiên, Tô Trường Không thần sắc có chút ngưng lại, hắn bước chân dừng lại, chóp mũi ngửi được một cỗ dị sát hương vị, kia là huyết hương vị. Tô Trường Không lần theo gió thổi tới phương hướng nhìn lại, nhìn thấy tại trong rừng cây có một cái nam tử nằm trên mặt đất, chỉ là hắn lúc này đã là một cỗ thi thể, đầu lâu bị chém xuống, một đầu cánh tay trái cũng không cánh mà bay, máu tươi dưới thân thể lan tràn ra, chết không thể lại chết. Mà tại nam tử bên cạnh thi thể thì có 2 cái mặc áo vải nam tử cầm trong tay nhuốm máu trường đao, giờ phút này đồng dạng chú ý tới trong rừng trên đường nhỏ đi tới Tô Trường Không, 4 con mắt cùng nhau nhìn lại. Cường đạo, nhu tài hại mệnh. Tô Trường Không trong đầu lập tức hiện hiện mấy chữ. Tô Trường Không ngày bình thường trừ mua sắm dược liệu bên ngoài, cơ bản rất ít rời đi Hắc Thiết Sơn Trang, nhưng từ Sơn Trang những người còn lại trong miệng, hắn hiểu rõ phía ngoài thế giới rất hỗn loạn, rất hiển nhiên, hắn tao ngộ cường đạo mưu tài hại mệnh, kia ngã trên mặt đất, đầu đều bị chém xuống nam tử, đẫm máu, để Tô Trường Không trái tim cũng có chút nhanh chóng nhảy lên. Đi. Không do dự, Tô Trường Không quay người liền chuẩn bị rời đi, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mà ở một cây đại thụ về sau, có một mang đầy vẻ trộm cướp nam tử nhảy lên ra, chặn Tô Trường Không đừng lui, nhóm người này còn có người thứ ba. Chính xử lý thi thể kia 2 cái cường đạo, cũng đều đứng dậy, hiện ra tam giác chi thế, đem Tô Trường Không cái này khách không mời mà đến vây lại. Hẳn là đi ngang qua người đi đường. Tô Trường Không sau lưng, kia cao gầy nam tử đánh giá Tô Trường Không 2 mắt, mở miệng nói. Còn lại 2 người, cũng đều không có hảo ý nhìn chằm chằm Tô Trường Không, trường đao trong tay còn có huyết dịch nhỏ xuống. Tô Trường Không có bọc hành lý, mặc dù thân thể cường tráng, nhưng dung mạo bên trong lộ ra một tia người thiếu niên non nớt, tăng thêm ăn mặc bộ mạc, chỉ là cái đi ngang qua người đi đường mà thôi. Ba vị, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ta cái gì cũng không thấy, cũng không thấy rõ các ngươi dáng dấp ra sao. Tô Trường không có chút túi đầu xuống nói, quy củ ta hiểu, ta tiền trên người tất cả nơi này, các ngươi có thể toàn bộ cầm đi. Tô Trường không lại từ trong ngực lấy ra 3 lượng bạc, đặt ở trên mặt đất. Không trách Tô Trường không sợ, hắn không phải cái gì lăng đầu thanh, cái này 3 cái cường đạo xem mạng người như cỏ rác, trên tay đều có binh khí, giết người không chớp mắt, cùng bọn hắn phát sinh xung đột, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nên túi đầu lúc liền túi đầu, không cần thiết rước họa vào thân, tiền cũng không có mệnh trọng yếu. Chương 5, sư tử vô thỏ. Sắc ý từ lên. Tô Trường không phối hợp để 3 cái cường đạo đều sức sở, lập tức trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt khinh thường. Cái này tiểu tử sinh nhân cao mã đại, nhưng chính là cái hèn nhát. Tiêu cao gầy nam tử, có chút khinh thường nói. Bất quá cũng bình thường, một cái thiếu niên bình thường người gặp được 3 cái cầm trong tay hung khí cường đạo, ngay lập tức liền bị dọa đến tay chân như nhũn ra, nào dám có cái khác ý nghĩ. 3 cái cường đạo bên trong, một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, tiểu tử, trách thì trách ngươi vận khí không tốt, gặp chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta động thủ rất nhanh, sẽ không để cho ngươi có quá nhiều thống khổ. Nếu như là bình thường, cường đạo bình thường chỉ có tiền, nhưng tại Tô Trường không trước khi đến, 3 cái cường đạo gặp một cái không phối hợp người đi đường, đã động thủ đem giết chết, Tô Trường không bắt gặp bọn hắn giết người một màn, kia giết một người là giết, giết 2 cái cũng là giết. Lý do an toàn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Tô Trường không giết chết, giết khẩu, mới là ổn thỏa nhất. Hưu. Nam tử mặt sẹo chậm rãi đi vào Tô Trường không trước mặt, trường đao trong tay vung lên, mang theo một tràng tiếng xé gió, chém về phía Tô Trường không cái cổ. Nhưng trong tưởng tượng Tô Trường không đầu người rơi xuống đất tình huống cũng không có phát sinh, Tô Trường không tay trái nô ra, phát sau mà đến trước bắt lấy nam tử mặt sẹo cầm đao cổ tay, để một đao kia khó mà tiến thêm mảy may. Thả. Buông tay. Nam tử mặt sẹo cảm giác cổ tay bị bóp kịch liệt đau nhức, xương cốt cũng phải nát, khó mà tránh thoát khí lực lớn lạ thường Tô Trường không kiềm chế, hắn kinh sợ kêu lên. Tô Trường không đông nhiên ngẩng đầu đến, răng cắn được lạc lạc rung động, giữa yết hầu phát ra phẫn nộ tiếng gầm, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tại sao phải bức ta? Tô Trường không không muốn xen vào việc của người khác, càng là nguyện ý hao tài tiêu thai, nhưng 3 người này nhất định phải mệnh của hắn. Đã như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tay trái bắt lấy nam tử mặt sẹo cầm đao cổ tay, Tô Trường không tay phải nắm chắc thành quyền, không chút do dự đối với nam tử mặt sẹo mặt hung hăng đánh ra. Ầm. Tô Trường không tráng kiện hữu lực nắm đấm giận nện ở nam tử mặt sẹo mặt phía trên, nặng nề trầm đục âm thanh nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, nam tử mặt sẹo xương mũi lưỡi gãy, mặt sụp đổ, cả người bị một quyền này đánh cho bay ngược ra ngoài xa 2-3 mét, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, thân thể run rẩy. Giết hắn, giết hắn. Cái này biến cố để còn lại 2 người vừa kinh vừa sợ, trong miệng phát ra tiếng hò hét. Xuy. 2 cái cường đạo một trước một sau, vung đao chém tới, lưỡi dao sắc bén, cắt thịt vào xương. Tô Trường không lực chú ý tập trung, ngũ giác nhạy bén, tại hắn cảm giác bên trong, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy phía trước cường đạo xuất đao quy tích, có thể nghe được sau lưng chuyển đến tiếng xé gió. Tô Trường không khổ tu ngũ cầm hí, đã xem ngũ cầm hí luyện đến 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới, cứ việc ngũ cầm hí cũng không phải là dùng cho chiến đấu quyền pháp, chỉ là một bộ dưỡng sinh quyền, nhưng vẫn thuộc về võ công phạm chủ, lại mang tới tố chất thân thể tăng lên, liền đã khiến Tô Trường không thoát thai hoàn cốt. Xuy. Tô Trường không linh xảo hướng về khía cạnh lách mình, lưỡi đao chỉ từ Tô Trường không ống tay áo bên cạnh xẹt qua. Tiêu cao gầy nam tử nhắm mắt, Tô Trường không động tác quá mức mau lẹ, tựa như là một con xoay quanh phi hạc, thân ảnh vạch ra một đường vòng cung, cả người đúng là kéo lấy nhàn nhạt tàn ảnh, vây quanh hắn sau lưng, một đôi tráng kiện hữu lực bàn tay bắt lấy hắn đầu. Không. Cao gầy nam tử vội vàng kêu lên, nhưng cao gầy phía sau nam tử Tô Trường không, trong mắt chỉ có một cỗ sát khí lạnh như băng, bắt lấy cao gầy nam tử đầu bàn tay hung hăng vặn một cái. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Giống như là vặn nắp bình đồng dạng, cao gầy sọ đầu của nam tử bị vặn chuyển động 90 độ, cái cổ đứt gãy. Phù phù. Tô Trường không buông ra 2 tay, cao gầy nam tử 2 mắt trừng trừng, mềm mại dựa vào trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía còn lại cái cuối cùng cường đạo, trong 2 mắt ẩn chứa sát khí để hắn toàn thân run lên. Trốn, trốn. Cứ việc trong tay cầm đao, nhưng giờ phút này cường đạo nam tử nhìn thấy 2 người đồng bạn liên tiếp bị Tô Trường không đánh chết, đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng, bị sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Hưu. Nhưng cường đạo nam tử vừa chạy ra 2 bước, Tô Trường không tựa như ác hổ trụ mồi nhảy lên ra, hưu quyền nắm chặt, đem hết toàn lực một quyền đối cường đạo nam tử cái hốt hung hăng ném ra. Bành. Cường đạo nam tử thân thể bay nhào ra ngoài, cái hốt lõm, tủy não đều bị chấn thành một não, nào ngã trên mặt đất, không lúc đích. Hô hô hô. 2 phe giao chiến chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn, nhưng Tô Trường không liên tiếp đánh bại 3 người, tựa như là tiến hành vô cùng kịch liệt vận động, hắn nhịp tim như trống, trong miệng thở hổn hển, có một loại cực kỳ mỏi mệt cảm giác. Sau một lúc lâu, Tô Trường không mới hồi phục thần trí, hắn nhìn thấy lúc trước kia mặt chúng hắn một quyền nam tử mặt sẹo còn chưa có tử vong, giờ phút này chính dãy rủa lấy muốn đứng lên, trong miệng phát ra yếu ớt thanh âm hoảng sợ, tha, tha mạng. Phanh 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 phanh. Tô Trường không sắc mặt băng lãnh, nhặt lên bên cạnh một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, đi ra phía trước, đối nam tử mặt sẹo đầu liền đập mấy cái, thẳng đến đầu hắn xương vỡ vụn, không động đậy được nữa, mới ngừng xuống tới, đem tảng đá ném ra. Mấy người kia chết chưa hết tội, nếu không phải ta chuyên cần khổ luyện, bây giờ chết chính là ta. Giết chết 3 cái cường đạo, Tô Trường không trong lòng yên lặng nói, hắn rõ ràng cái này thế giới mạnh được yếu thua, đối mặt muốn giết chết địch nhân của mình, liền nhất định phải khiến địch nhân hủy diệt. Tô Trường không ổn định lại tâm thần, không có trì hoãn, lập tức là tại những thi thể này bên trên tìm tòi bắt đầu. Tại 3 cái cường đạo trên thân, Tô Trường không tìm ra 3-4 lượng bạc, mà tại kia bị chém đầu nam tử trên thân, Tô Trường không lại là có ngoại ý muốn thu hoạch. Những này là ngân phiếu. Tô Trường không chưa từng đầu thi thể trong ngực lấy ra vài trương ngân phiếu, phía trên mặt giá trị lớn nhỏ không đều, có 1 lượng, cũng có 10 lượng, 20 lượng, tổng cộng 103 lượng. T. Tính toán một lần, Tô Trường Không lập tức có chút giật mình. Chừng 100 lượng bạc. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nam tử này là thần thánh phương nào Tô Trường Không không được biết, người mang khoản tiền lớn, đoán chừng là hiện lộ tiền tài, mới bị cái này ba cái cường đạo để mắt tới, mất mạng tại hoang dã bên trong. Trước rời đi nơi này, đem ngân phiếu cất vào trong lực, Tô Trường Không minh bạch, bây giờ muốn làm chính là rời xa chỗ thị phi này, Tô Trường Không không để ý đến thi thể trên đất, nhanh chóng rời đi nơi đây, trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Tại bây giờ thời đại này, chết đến mấy người lại bình thường bất quá, càng đừng nói chết vẫn là mấy cái giết người cấp của cường đạo, không có bao nhiêu người để ý tới, điều tra. Trở lại Hắc Thiết Sơn Trang, Tô Trường Không tắm rửa một cái, mới bình tĩnh xuống tới. Dũng khí bắt nguồn từ lực lượng, ta tuy chỉ tu luyện dưỡng sinh quyền ngũ cầm hí, nhưng ta bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác so người thường mạnh hơn nhiều lắm, có thể tay không tấc sắt đối phó mấy cái cầm đao nam tử trưởng thành. Hôm nay phát sinh sự tình, để Tô Trường Không đối với mình thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Ngũ cầm hí bộ này dưỡng sinh quyền, bị Tô Trường Không luyện đến bây giờ cảnh giới, thân thể tố chất của hắn đã vượt qua người bình thường cực hạn, có thể nhẹ nhõm đánh ngã mấy cái trưởng thành chẳng hắn. Cái này tại võ giả bên trong thuộc về cái gì tiêu chuẩn, Tô Trường Không lại là không rõ ràng. Không đủ, còn chưa đủ, như hôm nay mấy cái này cường đạo nhân số nhiều một chút, đối ta để phòng tâm lại một chút, không chừng chết sẽ là ai. Tô Trường Không siết chặt nằm đấm, hôm nay tao ngộ, để hắn rõ ràng cái này thế giới tàn khốc, không có thực lực, đi ở bên ngoài đều sẽ không hiểu thấu tao ngộ tai họa ngập đầu, hắn nhất định phải để cho mình càng cường đại. Ta được luyện một chút binh khí, đây là có thể để cho lực chiến đấu của ta trong khoảng thời gian ngắn thẳng tắp tăng lên đường tắt. Tô Trường Không rất nhanh trong lòng liền có ý nghĩ, cầm trong tay binh khí cùng tay không tấc sắt so sánh, không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế thật lớn, một đứa bé con cầm trong tay binh khí, đều có thể giết chết người trưởng thành, luyện một loại binh khí, là tăng lên sức chiến đấu không hai đường tắt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 6, Trảm Thiết Đao Pháp. Đao và kiếm, kiếm càng thêm tiêu sái, nhưng trên thực tế đao so kiếm càng thêm thực dụng, Hắc Thiết Sơn Trang hướng ra phía ngoài mua bán binh khí, cũng lấy đao làm chủ. Ta cần một cây đao. Bởi vậy Tô Trường Không quyết định luyện đao pháp, trước đó, Tô Trường Không cần một thanh thuộc về mình đao. Tô Trường Không hào hứng đội vàng xuất ra bản vẽ, bắt đầu họa. Đao, được am hiểu chẳng kích, chém bảo, Tô Trường Không trong đầu hiện ra miêu đao, chảm mã đao tạo hình. Hai loại đao đều là tương đối dài, tương đối lớn đao, miêu đao thân đao dài nhỏ, có thể hai tay nắm cầm, gồm cả trường mâu cùng đao đặc điểm, mà chảm mã đao thì là tương đối rộng lớn, am hiểu chẳng kích, có thể chặt đứt đuôi ngựa, ngửa cái cổ. Tô Trường Không đem cả hai đặc điểm tổng hợp, rất nhanh một thanh gồm cả miêu đao, chảm mã đao đặc điểm trường đao xuất hiện tại trên bản vẽ, mọc ra 1m12, thân đao so miêu đao càng rộng, chôi đao có thể hai tay nắm cầm, cũng có thể một tay sử dụng. Vẽ xong bản vẽ, liền đem chi chế tạo ra tới. Tô Trường Không mình liền tinh thông rèn đúc, không cần mượn tay người khác, hắn duy nhất cần chính là vật liệu. Dùng thép dòng đến chế tạo. Tô Trường Không suy tư. Thép dòng, đây là chế tạo binh khí thượng đẳng vật liệu thép, tương đương xa xỉ. Lưu chủ quản, ta muốn mua một chút thép dòng. Tô Trường Không thế là tìm được Lưu chủ quản, đối Lưu chủ quản đưa ra thỉnh cầu, Hắc Thiết Sơn Trang bên trong liền có thép dòng, nhưng Tô Trường Không là muốn cho mình dùng, khẳng định là cần dùng tiền mua. Có thể, người cần bao nhiêu? Lưu chủ quản vui vẻ đáp ứng xuống tới, Tô Trường Không bây giờ là chính thức thợ rèn, tiềm lực to lớn. Tại Hắc Thiết Sơn Trang bên trong địa vị bất phàm, loại này đơn giản yêu cầu Lưu chủ quản đương nhiên sẽ không làm khó. 20 cân. Tô Trường Không nói, chế tạo một cây đao, không dùng đến nhiều như vậy thép rỗng, bình thường đao kiếm trọng lượng 3 cân đến 5 cân tả hữu, nhưng Tô Trường Không muốn rèn đúc đao so bình thường đao càng dài, càng rộng, cần vật liệu cũng càng nhiều, lại dung luyện quá trình bên trong sẽ có hao tổn, 20 cân thép rỗng khẳng định là đầy đủ. 20 cân thép rỗng. Vậy coi như ngươi 5 lượng bạc. Lưu chủ quản cho Tô Trường Không tính toán cái giá tiền. Cái này giá cả tương đương tiện nghi, có thể nói là chân chính giá vốn. Tô Trường Không không có cỏ kẻ mặc cả, thanh toán xong Lưu chủ quản 5 lượng bạc. Lúc trước đánh giết những cái kia cường đạo, Tô Trường Không thu hoạch chừng 100 lượng bạc, điểm ấy tốn hao tiếp nhận lên. Mua được vật liệu, Tô Trường Không không kịp chờ đợi chế tạo bắt đầu, hắn rèn thuật đã đạt tới đăng đường nhập thất trình độ, đối với rèn đúc đao kiếm sớm đã xe nhẹ đường quen. Ken ken ken. Tô Trường Không nắm lấy thiết truy, rèn lấy đặt ở đe bên trên, đốt đỏ bừng thép rỗng, mỗi một lần đánh đều trầm ổn hữu lực, nương theo lấy đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm, cùng vậy ra đống lửa. Xích hồng trước lò lửa, Tô Trường Không hết sức chuyên chú, đổ mồ hôi như mưa, lặp đi lặp lại chồng chất rèn đúc, để thép dòng mặt ngoài hoa văn càng ngày càng dày đặc. Dĩ vãng rèn đúc đao kiếm, một khối vật liệu thép chồng chất rèn đúc 15 đến 20 lần liền không sai biệt lắm, mà bây giờ chế tạo cho mình dùng binh khí, Tô Trường Không đương nhiên là phải đem hết toàn lực, gắng đạt tới chế tạo ra có thể làm mình hài lòng vũ khí đến. Không ngừng chồng chất rèn đúc, lặp đi lặp lại dung luyện, thép dòng bên trong tạp chất ở trong quá trình này bị loại bỏ, thép dòng dần dần bảy biện ra bầm đen sắc. Tô Trường Không chọn vẹn chồng chất đoán tạo hơn 50 lần, gắng cùng thép tôi lặp đi lặp lại hợp luyện, đem công hiệu có thể phát huy đến cực hạn. Rót thép, tôi vào nước lạnh. Từng đạo trình tự làm việc, Tô Trường Không cẩn thận tỉ mỉ, chọn vẹn hao tốn 20 ngày tới thời gian. Sau 20 ngày, Tô Trường Không đứng tại một khối mài thạch trước, cầm trong tay một thanh trường đao, hắn trên mặt hiện lộ ra một tia hưng phấn. Cây đao này mọc ra 1m12, thân đao thon dài, lưỡi dao sắc bén, cả thanh đao trình hiện bầm đen sắc, mặt ngoài hoa văn dày đặc, nhìn từ ngoài, giản dị tự nhiên, nhưng lại tản ra một cỗ băng hàn, phảng phất có thể gọt kim đoạn sắt. Cây đao này liền tên là Trảm Thiết đi, rất nặng. Người bình thường căn bản không dùng đến. Tô Trường Không bưng lấy cây đao này, cho nó lấy cái danh tự. Trảm Thiết đao trọng lượng, ước chừng gần 10 cân, bực này trọng lượng người thường đem cầm lấy liền đã tương đương tốn sức, càng đừng nói dùng sức huy vũ, cũng không đủ lực lượng, căn bản không dùng đến. Binh khí, đầu tiên cần chính là linh hoạt, nếu không tựa như là cái hải đồng vùng vậy to lớn thiết truy, không đợi làm bị thương địch nhân, mình thể lực liền đã chống đỡ không nổi. Mà Tô Trường không tu luyện ngũ cầm hí, tố chất thân thể vượt qua cực hạn của thường nhân, cái này chạm thiết đao thì là tương đương thuận tay. Đón lấy đến chính là luyện tập đao pháp. Đao pháp, từ vậy, đâm, đoạn, cản, băng, chạm, xóa, mang, dây dưa chờ tăng cái động tác cơ bản tổ hợp mà thành, mà cái này chạm thiết đao thích hợp nhất chiêu thức chính là chém. Tô Trường không chế tạo đao cụ, cũng hiểu rõ đao đặc điểm cùng vận dụng, đây đều là cơ bản tri thức. Tô Trường không có người hệ thống dạy hắn đao pháp, mà hắn chủ trương chính là thực dụng, đã như vậy liền chủ luyện giết đi chém. Một đao chém giết, không có rực rỡ biến hóa. Bây giờ luyện tốt đao pháp kiến thức cơ bản liền đầy đủ dùng, cao thâm hơn đao pháp, về sau tự nhiên có thể học được. Chạm, lại phân làm 3 cái chủ yếu biến hóa, từ trên xuống dưới phách chạm, từ trái phía bên phải hoặc là từ phải phía bên trái chém ngang, cùng từ đôi đến đầu vậy chạm, luyện tốt chạm, phối hợp Tô Trường không tố chất thân thể, là đủ đối phó đại đa số đạo tặc, tập nhân. Suy suy suy, Tô Trường không cầm trong tay chạm thiết đao, lưới đao pha không, phách chạm, chém ngang, vậy chạm, cái này 3 cái chiêu thức Tô Trường không lặp đi lặp lại luyện tập, từ lạnh nhạt đến thuần thục, nặng 10 cân chạm thiết đao, thường nhân cầm lên đều sẽ phí sức. Càng đừng nói như hắn linh hoạt như vậy huy động, nhất định phải có đầy đủ lực lượng, thể lực chèo chống. Tô Trường không sinh hoạt lần nữa trở nên quy luật bắt đầu, luyện tập ngũ cầm hí, rèn đúc binh khí kiếm tiền, bây giờ chỉ là tăng lên luyện đao. Trong đó ngũ cầm hí, trên thực tế tốn hao không được Tô Trường không bao nhiêu thời gian, ngũ cầm hí vì dưỡng sinh quyền, mỗi ngày sớm tối luyện tập, luyện đến thân thể xuất mồ hôi như vậy đủ rồi, dưỡng sinh quyền, luyện đến tình trạng kiệt sức ngược lại là làm trái kỳ tông chỉ, đi ngược lại. Cái này huy động thiết truy, không tựa như là đao pháp bên trong phách chẳng a. Về phần rèn đúc binh khí, Tô Trường không thì là đem trở thành luyện đao. Ken ken ken. Tô Trường không huy động nặng nghề thiết truy trong tay tựa như là một thanh nặng nghề khảm đao, không ngừng chém xuống, mỗi một kích rơi xuống đều làm đỏ bừng khối sắt kia lửa tung tóe, đều làm phía dưới đe có chút rung động một chút, trầm ổn hữu lực, liên miên bất tuyệt. Phản chấn mà đến lực lượng, truyền đến Tô Trường không cánh tay, cũng rèn luyện hắn gân xương ra mô. Tô Trường không hai mắt sáng lên, hắn bây giờ tiềm năng giá trị cao đến 7 điểm, là chính cống thiên tài. Đem rèn đúc cùng đao pháp tương dung. Tại Tô Trường không trong mắt, trước mắt cứng rắn khối sắt, vật liệu thép chính là rèn luyện hắn đao pháp vật liệu, không ngừng rèn, không ngừng chẳng kích, cho đến có thể làm được đem của hắn một đao chém ra. Chính là đao pháp hoàn thành thời điểm. Ken ken ken. Tô Trường không hết sức chuyên chú, công xưởng bên trong, còn lại thiết lô trước cũng có thợ rèn vùng vẩy lấy thiết truy, hoàn thành bắt đầu làm việc, kim thiết tiếng va đập không dứt bên tai, nhưng Tô Trường không rèn khối sắt thanh âm thì phá lệ thanh thúy, êm tai, có một loại kim qua thiết mã hương vị. Cái này tiểu tử, kỹ thuật càng ngày càng cao minh. Dương Triệu nhìn thấy hết sức chăm chú, một chút rèn lấy khối sắt Tô Trường không, hắn không khỏi có chút động dung, trước mắt Tô Trường không, cho hắn cảm giác không giống như là một cái rèn sắt thợ rèn, mà giống như là một cái tản ra khí tức bén nhọn đao khách. Trạm thiết đao pháp, nhập môn 4%. Trạm vạng tối thời gian, kết thúc một ngày tu luyện, Tô Trường không mở ra giao diện thuộc tính, tại hắn thanh thuộc tính bên trong, đã nhiều đao pháp một hạng. Trạm thiết đao pháp, dung nhập rèn đúc kỹ xảo, lấy chém làm chủ, lặp đi lặp lại tôi luyện, đem lực lượng tập trung, dù là trước mắt là một khối cứng rắn sắt đá, cũng có thể đem một đao chém rách. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 7, nội luyện tạp phủ. Sức chịu đựng như ngựa. Cao thủ, liền phải có khả năng chịu được tình mình. Trong thùng 8, Tô Trường không ngâm tại trong đó. Tẩy đi một ngày mỏi mệt, mỗi ngày cuộc sống như thế, xác thực rất mệt mỏi, cũng làm hắn cùng cái này Hắc Thiết Sơn Trang những người còn lại có một loại không hợp nhau cảm giác, nhưng cảm thụ được mình không ngừng trở nên cường đại, hắn vui vẻ chịu đựng. Tô Trường không sinh hoạt bình tĩnh lại phong phú, sớm tối ngũ cầm hí luyện tập, ban ngày rèn đúc, lấy truy đại đao, luyện tập chạm thiết đao pháp, Tô Trường không các phương diện đều tại vững bước trưởng thành. Lượng cơm ăn tăng lớn, tuổi tác tăng trưởng, Tô Trường không thân thể tựa như là một khối không ngừng gặp rèn luyện khối sắt, bách luyện thành cương, càng phát tinh luyện, so với Hắc Thiết Sơn Trang những người khác, có một loại phong mang dấu mà không lộ cảm giác. Ngũ Cầm Hí đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, Tô Trường không cần luyện không ngừng, tăng thêm mỗi ngày đều uống tráng thể canh, Ngũ Cầm Hí tiến độ tu luyện tăng lên, Tô Trường không có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tố chất như cũ tại tăng cường. Mà lại càng làm cho Tô Trường không kinh ngạc chính là theo thân thể tăng cường, Ngũ Cầm Hí không ngừng tiến bộ, nội tạng của hắn đều có một loại ấm áp cảm giác, trở nên càng cường tráng hơn, cái này mặc dù không có làm hắn lực lượng, tốc độ tăng vọt, nhưng lại để hắn thể lực, sức chịu đựng kéo dài tăng lên. Lượng hô hấp càng lớn, trái tim cung cấp huyết năng lực càng mạnh, Tô Trường không thậm chí có thể làm được lấy đồng đều nhanh mỗi giây gần 10 mét tốc độ tiếp tục chạy lên một lượng nén hương. Tô Trường không thử qua, nửa giờ vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, từ Hắc Thiết Sơn Trang chạy đến Thanh Thủy Thành, hắn sức chịu đựng dần dần tới gần ngựa, hiệu chờ sức chịu đựng cực giai độc vật. Đoán chừng không được bao lâu, ta liền có thể đạt tới trong 1 giờ 1 khắc không ngừng chạy 6-70 dặm khoảng cách, đi tới đi lui Hắc Thiết Sơn Trang, Thanh Thủy Thành. Tô Trường không trong lòng phấn chấn, 1 giờ chạy ra 6-70 dặm khoảng cách, đây quả thực là không phải người thường có thể có tốc độ, thể lực. Trảm thiết đao pháp phương diện cũng ổn định tiến bộ, vượt qua nhập môn, bước vào sơ quy môn kính cấp độ, không ngừng leo về cao hơn phong. Xuân đi thu đến, lại là một năm mùa đông, thời tiết giá lạnh, rạng sáng thời gian, trên lá cây đều nhiễm lấy một tầng sương lạnh, hô hấp ở giữa, hút vào hàn khí sẽ khiến người yết hầu, phổi đều nhói nhói. Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài một mảnh tiểu trong rừng tây, Tô Trường không tu luyện ngũ cầm hí, hắn toàn thân ấm áp, phun ra ra khí lưu cũng mang theo một cô nóng rực khí tức, xua tan giá lạnh, tựa như một đầu mãnh hổ. Ta ngũ cầm hí, rốt cục lần nữa đột phá. Cảm thụ được ngũ tạng lục phủ truyền đến nóng rực cảm giác, Tô Trường không khỏi nở một nụ cười. Dù là Tô Trường không tiềm năng giá trị đạt tới 7 điểm nhiều, lại mỗi ngày đều uống tráng thể canh, cần luyện không ngừng, ngũ cầm hí lại lần nữa đột phá, cũng hao tốn trọn vẹn 1 năm tròn thời gian. Thính danh: Tô Trường không, 15 tuổi. Tuổi thọ: 60 năm. Tiềm năng điểm: 8 điểm. Nắm giữ võ công: ngũ cầm hí, 5 cảnh siêu quần bạt tụy 1%, chạm thiết đao pháp, 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh 7%. Nắm giữ kỹ năng, gen đúc, 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh 16%. Mở ra giao diện thuộc tính, Tô Trường không nhìn thấy tuổi thọ của mình lại lần nữa tăng trưởng 5 năm, tiềm năng điểm tăng lên 1 điểm, xem như tại hắn trong dự liệu, tuổi thọ cùng tiềm năng điểm tăng trưởng càng phát ra khó khăn. Mà hắn ngu cầm hí, từ 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh bước vào 5 cảnh siêu quần bạt tụy tình trạng, chạm thiết đao pháp cùng gen đúc phương diện cũng đều đạt tới lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới. Tô Trường không mũi chân vẩy một cái, một khối to bằng miệng chén tảng đá cách mặt đất bay lên, bên hông hắn đeo đao, đống nhiên rút đao, một đạo rét lạnh đao quang từ trên xuống dưới chém xuống. Xuy, thanh thúy xe rách âm thanh bên trong, khối này cứng rắn tảng đá rơi ở trên mặt đất, một phân thành hai, chỗ đứt bóng loáng như gương. Đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới chạm thiết đao pháp, đã hiển lộ ra tài năng, tại Tô Trường không lực lượng, kỹ xảo ra chỉ hạ, một đao uy năng nhẹ nhõm chém rách cứng rắn nham thạch, thậm chí có thể chặt đứt địch nhân binh khí. Ngũ Cầm Hí đột phá đến 5 cảnh siêu quần bạt tụy tình trạng, trừ để Tô Trường không tố chất thân thể tiến một bước tăng lên bên ngoài, thay đổi lớn nhất là nội tạng của hắn đạt được trình độ nhất định rèn luyện, càng cường tráng hơn, khiến thể lực, sức chịu đựng biên độ lớn tăng lên. Tô Trường không bây giờ có thể làm được lấy mỗi giây 10 mét tốc độ, tiếp tục chạy ra gần 100 dặm khoảng cách, tương đương khoa trương. Trở về đi. Tô Trường không thở ra một hơi, đem đao thu nhập vào đao bên trong, trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Như thường ngày như vậy, ăn xong điểm tâm về sau, Tô Trường không liền tiến vào công xưởng, rèn đúc đao kiếm. Theo thể lực tăng lên, kỹ thuật rèn xảo đề cao. Tô Trường không bây giờ một tháng có thể đánh tạo 6 đến 7 đem phẩm chất hợp cách binh khí, tại Hắc Thiết Sơn Trang tất cả thợ rèn bên trong, loại hiệu suất này số 1. Công xưởng bên trong lô hỏa nóng bỏng, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, nguyên bản Tô Trường không coi là hôm nay đồng dạng đem như thường ngày bình tĩnh như vậy vượt qua, nhưng tuyệt không như thế. Ken 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 ken. Rộn rập tiếng chuông, vang vọng toàn bộ Hắc Thiết Sơn Trang, tiếng chuông to rõ, một khắc không dứt. Xảy ra chuyện gì rồi? Đây là tại dự cảnh. Công xưởng bên trong, tất cả thợ rèn dừng tay lại đầu làm việc, cả đám đều hơi biến sắc mặt. Chỉ có buổi sáng thời gian mới có báo giờ chuông vang âm thanh. Bây giờ đều nhanh tới gần giữa trưa, lại vang lên cái này liên miên bất tuyệt gấp rút chung vang âm thanh, hiển nhiên là dự cảnh. Có cái gì ngoài ý muốn phát sinh? Tất cả mọi người đình chỉ công việc trên tay kế, hướng về ngoài phòng mà đi. Giờ phút này trên bầu trời tung bay tinh tế bông tuyết, nương theo lấy gió lạnh, lạnh tận xương thủy. Có cường đạo đến rồi. Sở hữu người mang lên binh khí, mang lên binh khí. Từng cái tiếng gào từ tường cao bên trên truyền đến, Hắc Thiết Sơn Trang đại môn đóng chặt. Có cường đạo. Tô Trường không cũng không khỏi được có chút giật mình. Hắc Thiết Sơn Trang lấy đúc khí mà sống, trong trang có trên trăm người, lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người rất nhiều, càng là binh khí sung túc, chừng sức tự vệ, bình thường cường đạo căn bản không dám tới gặm khối này xương cứng. Mà bây giờ cái này trời đông giá rét, có cường đạo đột kích. Tô Trường không lập tức trở về phòng một chuyến, đem trạm thiết đao lấy ra, còn lại Hắc Thiết Sơn Trang thành viên, cũng người người tay cầm đao kiếm, có dứt khoát mang theo thiết truy, từng cái thần sắc nghiêm túc. Tại cái này loạn thế bên trong, Hắc Thiết Sơn Trang chẳng những là bọn hắn mưu sinh địa phương, cũng là cam đoan bọn hắn an toàn dung thân chỗ, đối mặt ngoại địch, cần đoàn kết nhất trí. Tô Trường không cũng bỏ lên trên sơn trang tường cao phía trên, ngóng nhìn phương xa. Tại gió tuyết bên trong, là từng cái cưỡi ngựa cao to kỵ sĩ, những người này mặc không đồng nhất, từng cái khí tức bưu hãn, đeo đao kiếm đẳng binh khí, chừng hơn 10 người nhiều. Hấp dẫn nhất Tô Trường không lực chú ý thì là một người cầm đầu tráng hán. Kia tráng hán lạc má râu ria, trên cổ buộc lên một đầu da thú khăn quàng cổ, mắt to như trung đồng bên trong có nhiếp nhân tâm phách quan mang, để người không dám nhìn thẳng. Hắn cưỡi tại một thất tuấn mã trên lưng, khiêng một cây dài 1 mét, đầu đúa có to như gương mặt tiểu nhân truy hình binh khí. Nhìn những người này ăn mặc, trang bị tinh lương, từng cái khí tức bưu hãn, tuyệt không phải bình thường ô hợp trộm cướp. Hắc Thiết Sơn Trang Mạc trang chủ, sao không hiện thân gặp mặt? Mấy chủ cưỡi dừng ở Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài cửa chính, kia cầm đầu râu quai nón trắng hán thanh âm to mở miệng. Những cường đạo này trước khi đến hiển nhiên đã điều tra qua Hắc Thiết Sơn Trang, biết Hắc Thiết Sơn Trang trang chủ chính là Mạc Thiết. Chương 8, đoán thể bốn cảnh. Thân hình khôi ngô, bên hông phối đao Mạc Thiết sớm đã đi vào tường cao phía trên, thần sắc hắn nghiêm túc, nhưng cũng chưa bối rối, hắn cao giọng đáp lại nói, tại hạ Mạc Thiết, không có từ xa tiếp đón, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Mạc Thiết một tay sáng lập Hắc Thiết Sơn Trang, cũng coi là gặp qua sóng gió nhân vật, đối mặt cái này một đám rõ ràng kẻ đến không thiện kỵ sĩ, lúc này coi như trấn định. Kia dâu quay non trắng hắn đáp, ta là Hắc Kỵ Bang Tam Đương gia Trần Tráng, phụ bang chủ Thạch Tử Kiên chi mệnh, đến Hắc Thiết Sơn Trang thu lấy tiền niên liễm. Hắc Kỵ Bang? Đây là bang hội gì? Chưa nghe nói qua. Khẳng định là một đám cường đạo, là đến thu phí bảo hộ. Nghe vậy, Hắc Thiết Sơn Trang mọi người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận. Cái gọi là thu tiền niên liễm, chính là thu phí bảo hộ. Tô Trường không đứng tại tường cao bên trên, sắc mặt hắn nghiêm trọng, cái này Hắc Kỵ Bang điều tra qua Hắc Thiết Sơn Trang, trắng trợn tới cửa, là đến thu phí bảo hộ, hiển nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Mạc Thiết minh bạch điểm này, nhưng tự nhiên sẽ không nguyện ý ngoan ngoãn giao cái gì phí bảo hộ, cái này Hắc Kỵ Bang bọn hắn ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua. Mạc Thiết chau mày mà nói, Trần Đương gia, chúng ta Hắc Thiết Sơn Trang thiện chí giúp người, kiếm cái vất vả tiền, chỗ nào còn có cái gì tiền liền dư. Trang chủ, đừng để ý tới nhóm này hỗn đản, có bản lĩnh để cho bọn họ tới thử nhìn một chút. Một cái Hắc Thiết Sơn Trang hắn tử, nắm lấy đao kiếm, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, những cường đạo này động động mồm mép liền muốn từ Hắc Thiết Sơn Trang cầm tới tiền. Nào có như thế dễ dàng. Dâu quay nón trắng hán Trần Tráng cười cười, cái này Hắc Thiết Sơn Trang nhân số đông đảo, còn có đao kiếm bản thân, muốn để bọn hắn ngoan ngoãn giao tiền, liền phải triển lộ thực lực. Hí 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 bốn. Hi. Đột nhiên, Trần Tráng dưới hông tuấn mã phát ra hí 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 bốn. Hi. Tê Minh Thanh, Trần Tráng hai chân tại trên yên ngựa đạp một cái, một cú cự lực ép tới tuấn mã đều tứ chi hỗn lượng, kém chút ngồi sập xuống đất. Mà Trần Tráng bản thân thì là mượn lực vọt tới trước, thân ảnh như điện, nháy mắt vượt qua 6-7 trượng khoảng cách, hướng về Hắc Thiết Sơn Trang đóng chặt đại môn phóng đi, trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn, vung mạnh to như gương mặt tiểu nhân thiết truy, đối đại môn quăng nện mà ra. Ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng va đập, Tô Trường không cảm giác dưới chân gạch đá đều rung động một chút, Hắc Thiết Sơn Trang kia lấy vật liệu gỗ làm chủ nặng nề đại môn, ầm vang cự chiến, tại tráng hắn một truy này phía dưới, đã nứt ra từng đầu tinh mịn khe hở. Phanh 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 phanh. Trần Tráng hai tay cầm truy, có thường nhân to bằng bắp đùi cánh tay nổi gân xanh, đối đại môn một truy lại một truy, tựa như một đầu hình người hung thú. Mỗi một truy rơi đập, đều làm đại môn oanh minh, khung cửa rung động. Xoạt xoạt. Tại sở hữu người sợ mất mật, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Trần Tráng liên tiếp hơn 10 truy, kia nặng nề đại môn, rốt cục không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ, bị nện ra một cái to lớn cái hố nhỏ, chốt cửa hố lượn, chốc ra, đại môn rộng mở. Canh giữ ở cổng mấy cái Hắc Thiết Sơn Trang thành viên, đều lưng phát lạnh. Cầm trong tay một cây thiết truy, xinh xinh đem Hắc Thiết Sơn Trang đại môn đập ra, cái này Trần Tráng quả thực cũng không phải là huyết nục chi khu. Võ giả, tối thiểu là thần lực cảnh võ giả. Cho dù là Mạc Thiết, cũng con ngươi có chút co vào, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Võ giả, có mạnh có yếu, võ đạo đệ nhất cảnh, vì đoán thể cảnh. Đoán thể cảnh lại phân làm luyện lực, nội tráng, thần lực, thần dũng chờ 4 cấp độ. Trong đó luyện lực cảnh, gen luyện khí lực, lực lượng, tính linh hoạt thật to siêu việt thường nhân, có thể làm được lấy một địch nhiều, người bình thường luyện cái mấy năm, 10 năm, có thể đạt tới tình trạng này. Đoán thể cấp độ thứ 2 nội tráng cảnh, lực lượng tiến một bước tăng lên, nội tráng tạng phủ, tạng khí đạt được rèn luyện, tăng cường, sức chịu đựng biên độ lớn tăng lên, có thể so sánh châu ngựa. Cấp độ thứ 3 thần lực cảnh, lực lượng biên độ lớn tăng lên, đánh vỡ thường nhân nhận biết, có thể đạt tới người thường cực hạn 2 đến 3 lần. Mà cấp độ thứ 4 thần dũng cảnh, vì đoán thể đại thành, nhục thân cứng cỏi, một cánh tay có hơn ngàn cân thần lực, nhưng huy động nặng trăm cân vật, tiện tay một kích liền có thể khiến xương người đoạn cân gãy, huyết nhục văng tung tóe, dũng mãnh phi thường vô địch, tại trong mắt người bình thường, liền cùng người hình hung thú bình thường đáng sợ. Đại đa số người luyện võ, ngay cả luyện lực cảnh đều không đạt được, cái này Trần Tráng cầm trong tay một cây thiết truy, sinh sinh đập ra nặng nghề đại môn, bực này thực lực, tuyệt đối tại thần lực cảnh trở lên, sâu không lường được. Trần Tráng đập ra Hắc Thiết Sơn Trang đại môn, hắn miết miệng cười một tiếng, khiêng thiết truy, nên ngang tiến vào Hắc Thiết Sơn Trang bên trong. Dọc đường Hắc Thiết Sơn Trang mọi người, tay cầm đao kiếm đẳng binh khí, lại từng cái chỉ dám vây mà không công, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, cái này Trần Tráng là cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, nếu dám động thủ, chắc chắn sẽ mất mạng tay. Cái này Trần Tráng, cũng là võ giả. Không biết ta so sánh với hắn, ai mạnh ai yếu. Tô Trường không nhìn thấy Trần Tráng cưỡng ép xâm nhập Hắc Thiết Sơn Trang, hắn trong lòng cũng có chút sợ hai thán phục, còn là lần đầu tiên gặp được có thể xưng là võ giả cường giả. Mà lại Trần Tráng tại võ giả bên trong, cũng thuộc về tinh anh cấp độ. Tô Trường không tu luyện ngũ cầm hí, chẳng thiết đao pháp, hắn trong lòng suy tư nếu như chính mình đối đầu Trần Tráng, thắng bại không biết bao nhiêu. Đương nhiên, Tô Trường không cũng không có can thiệp vào suy nghĩ, cái này Trần Tráng không nói, tại Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài còn có mười mấy cái cường đạo, từng cái bưu hãn vô cùng, lại từ Trần Tráng trước đó nói, hắn vì Hắc Kỵ Bang Tam đương ra. Trước mắt những này Hắc Kỵ Bang bang chúng, xa không phải Hắc Kỵ Bang toàn bộ lực lượng, trong đó tất nhiên có so Trần Tráng mạnh hơn võ giả. Không để ý đến còn lại nắm lấy đao kiếm người, Trần Tráng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía từ tường cao bên trên đi xuống Mạc Thiết, mở miệng nói, "Mạc Trang chủ, nói cho ta ngươi trả lời chắc chắn, ngoan ngoãn giao tiền như liễm, nhưng bình an vô sự, nếu không." Ha ha ha. Trần Tráng cười lạnh vài tiếng, ước lượng lấy trong tay nặng nề thiết truy, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Sơn Trang bên ngoài mấy chục Hắc Kỵ Bang kỵ sĩ, cũng từng cái bên ngoài chờ đợi, Trần Tráng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền đem xông vào Hắc Thiết Sơn Trang, triển khai đồ sát. "Trang chủ." Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thiết, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Mạc Thiết ngầm thở dài, cả người lộ ra có chút giàn mua. Hắn hiểu được thật buộc phát xung đột, Hắc Thiết Sơn Trang tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, thậm chí trở thành lịch sử. Trần đương gia, chúng ta Hắc Thiết Sơn Trang vô ý cùng Hắc Kỵ Bang là địch, còn xin giơ cao đánh khẽ. Mạc Thiết chắc tay, lựa chọn chịu thua. Mạc Thiết không có trả lời vượt quá Trần Tráng đoán trước, Mạc Thiết trong trang có trên trăm người muốn nuôi, căn bản không có kia quyết đoán, cũng không có kia năng lực cùng Hắc Kỵ Bang cùng chết, chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu nghe lời. Dễ nói, chúng ta Hắc Kỵ Bang theo đầu người thu tiền nhiên liễm, mỗi người 5 lượng bạc, hàng năm cuối năm thu một lần, các ngươi Hắc Thiết Sơn Trang trên trăm người, liền dựa theo 100 người để tính, tổng cộng 500 lượng bạc. Trần Tráng khắp khuôn mặt là nụ cười nói, "Một người, 5 lượng bạc." Cái này mọi người trong lòng đều hiện lên một cỗ nộ khí, lại giận mà không dám nói gì. 5 lượng bạc, rất nhiều người một năm đều kiếm không được 5 lượng. Mạc Thiết sắc mặt biến đổi, nhưng hắn minh bạch hôm nay chỉ có ngoan ngoãn giao tiền, mới có thể vượt qua hôm nay nguy hiểm, sau đó báo quan hoặc là lại làm cái khác dự định. Chương 9, nội công công pháp. Thiết ý võ quán. Mạc Thiết cuối cùng đối Lưu chủ quản nói, "Lao Lưu, đi trong khố phòng lấy 500 lượng bạc." "Phải." Lưu chủ quản lĩnh mệnh mà đi. Sau đó không lâu, Lưu chủ quản mang theo 500 lượng ngân phiếu mà đến, cùng tính giao cho Trần Tráng. "Tốt, không tệ." Trần Tráng kiểm lại một chút ngân phiếu, trên mặt hiện hiện nồng đậm nụ cười, có thể hòa bình cầm tới tiền, đương nhiên là tốt nhất. "Mạc Trang chủ, sang năm gặp lại đi." Trần Tráng nhận được tiền, thật cũng không tiếp tục dây dưa, hắn ha ha cười một tiếng, quay người đi ra Hắc Thiết Sơn Trang, lật trên thân ngựa. "Các huynh đệ, đi, đi một cái địa phương. Hôm nay còn có bận điệu." Trần Tráng hô quát một tiếng, mấy chục kỵ cấp tốc rời đi, tại trong gió tuyết dần dần đi xa. Cái này Hắc Kỵ Bang mục tiêu cũng không chỉ Hắc Thiết Sơn Trang, mà là phụ cận một vùng tất cả thôn trang, có thể tưởng tượng có giống Hắc Thiết Sơn Trang dạng này hao tài tiêu thai, cũng khẳng định có không nguyện ý giao tiền, động thủ liều mạng. Hy vọng cái này Hắc Kỵ Bang nhanh lên bị tiêu diệt đi. Bọn này đáng chết ma cả rồng. Hắc Kỵ Bang rời đi, Hắc Thiết Sơn Trang tất cả mọi người nhao nhao phẫn mà bất bình giận mắng. Mạc Thiết bất đắc dĩ thở dài, tại cái này trong loạn thế, không có bao nhiêu lực lượng người thường đối mặt cường giả, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, hoặc là diệt vong, trông cậy vào không được hắn người. Cái này Hắc Kỵ Bang còn khá tốt, thế thủy trường lưu, chỉ cần ngoan ngoãn giao tiền, cũng là sẽ không làm khó bọn hắn, chỉ là về sau hàng năm Hắc Kỵ Bang đều sẽ tới thu tiền nhiên liễm, Hắc Thiết Sơn Trang hàng năm ích lợi đều phải không duyên cớ phân đi ra một phần. Duy nhất có thể cầu nguyện, cũng chính là cái này Hắc Kỵ Bang bị quan phủ tiêu diệt, bất quá sợ là sẽ không dễ dàng. Những cái kia quan lão già cũng không có như thế tận chức tận trách, chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới có thể không bị bắt nạt. Tô Trường Không toàn bộ hành trình mắt thấy hôm nay phát sinh hết thảy, hắn yên lặng nói. Đối mặt lấy thế đè người, cường thủ hào đoạt trần tráng, Tô Trường Không hoàn toàn không có làm chim đầu đàn suy nghĩ, vừa đến lấy hắn bây giờ thực lực, chưa hẳn có thể thắng được trần tráng, thứ hai cho dù hắn thật có thể thắng qua trần tráng, thậm chí giết lùi cái khác Hắc Kỵ Bang bằng chúng. Nhưng sau đó hậu quả, hơn phân nửa là Hắc Kỵ Bang dốc toàn bộ lực lượng tới trả thù, hắn có thể đi thẳng một mạch, Hắc Thiết Sơn Trang được xui xẻo, ngược lại là hại sở hữu người. Trừ phi Tô Trường Không có năng lực đem toàn bộ Hắc Kỵ Bang nổ tận gốc. Tu luyện, tiếp tục tu luyện. Điệu thấp tu luyện, làm bản thân lớn mạnh mới là chính đồ. Hắc Thiết Sơn Trang ngoan ngoãn giao tiền, Hắc Kỵ Bang không tiếp tục tiếp tục tới cửa quấy rối. Mạc Thiết xem như tương đối hiền hậu, không có bởi vậy cắt giảm trong trang thành viên tiền lương, mà là mình gánh chịu cho Hắc Kỵ Bang phí bảo hộ. Toàn bộ mùa đông, thường xuyên tuyết rơi, tăng thêm Hắc Kỵ Bang đến, Tô Trường Không trừ ngẫu nhiên tiến về Thanh Thủy Thành mua tráng thể canh dược liệu, chính là như thường ngày như vậy, rèn đúc binh khí, tu luyện ngũ cầm hí, chạm thiết đao pháp. Mùa đông qua đi, vạn vật tỏa ra sự sống, Tô Trường Không quét dọn lấy trong sân lưu lại tuyết động, hắn vừa vận tu luyện ngũ cầm hí hoàn tất. Tính danh, Tô Trường Không, 15 tuổi. Tuổi thọ, 60 năm. Tiềm năng điểm, 8 điểm. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, năm cảnh siêu quần bạt tụy 11%, chạm thiết đao pháp, 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh 37%. Nắm giữ kỹ năng, rèn đúc, 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh 30%. Tô Trường Không mở ra giao diện thuộc tính, hắn lông mày lại nhíu chặt. Thời gian 3 tháng, ngũ cầm hí độ thuần thục vẹn vẹn tăng lên 10%. Càng về sau càng khó khăn, ta ngũ cầm hí phải tiếp tục đột phá, sợ là tối thiểu muốn tốn hao 2-3 năm tả hữu thời gian. Để Tô Trường Không bất đắc dĩ là tiềm năng của hắn giá trị đạt tới 8 điểm, nhưng theo thể phách càng phát ra cường hãn, phục dụng tráng thể canh hiệu quả càng ngày càng yếu, hắn ngũ cầm hí tốc độ tiến bộ cũng bắt đầu chậm chạp xuống tới, lại muốn có lớn đột phá, có thể nằm qua tính. Trên thực tế Tô Trường Không có thể tại ngắn ngủi 2-3 năm ở giữa đem ngũ cầm hí luyện đến cái này cảnh giới, đã là tương đương khoa trường, nhưng Tô Trường Không ý nguyên không quá thỏa mãn. Ta có lẽ được tu luyện một chút nội công, trong ngoài kết hợp, khai phát thân thể tiềm năng, nên có thể để cho ta tiến bộ nhanh hơn. Tô Trường Không trong lòng nói thầm. Nội công, nội luyện chân khí, khai phát thân thể tiềm năng, lại có đủ loại huyền ảo năng lực, tại nội công cao thủ trong tay, một quặng cỏ cũng có thể phát huy ra có thể so với thần binh lợi khí lực sát thương. Ngày mai đi một chuyến Thanh Thủy Thành, đi làm võ quán nhìn xem, phải chăng có thể học được thích hợp ta nội công. Tô Trường Không hạ quyết định, đi Thanh Thủy Thành võ quán học tập nội công. Thời gian đi tới ngày thứ hai, Hắc Thiết Sơn Trang nghỉ ngơi thời gian, buổi sáng thời gian, Tô Trường Không liền một thân một mình lên đường tiến về Thanh Thủy Thành. Hô, một con đường bên trên, Tô Trường Không thả người lao vụt, hắn một cái vượt qua chính là 2-3 mét khoảng cách, giống như một đầu rong ruổi linh lộc, duy trì lấy mỗi giây 10 mét tốc độ, tiếp tục chạy. Tô Trường Không ngũ cầm hí đạt tới 5 cảnh siêu quần bà tụy về sau, tạng phủ đạt được cường hóa, thể lực, sức chịu đựng biên độ lớn tăng lên, có thể duy trì tốc độ như vậy chạy lên nửa canh giờ. 30, 40 dặm lộ trình, Tô Trường Không gần nửa canh giờ liền đem vượt qua, đến Thanh Thủy Thành. Thanh Thủy Thành bên trong, chứ danh võ quán có mấy nhà, nhưng lớn nhất võ quán vì Thiết Ý võ quán, trước hết đi Thiết Ý võ quán xem một chút đi. Thanh Thủy Thành bên trong, Tô Trường Không đi trên đường phố. Tô Trường Không trước kia liền có đến võ quán học võ suy nghĩ, nhưng võ quán thu đồ học phí cực kỳ cao, hắn không đủ sức, nhưng cũng nghe qua Thanh Thủy Thành mấy nhà võ quán tình báo. Thiết Ý võ quán, vì Thanh Thủy Thành lớn nhất võ quán một trong, bên trong võ quán học đồ có 200-300 người nhiều, cực phụ nổi danh. Một đường đi tới Thiết Ý võ quán bên ngoài, Thiết Ý võ quán cổng đứng sừng sững lấy hai tòa cao hơn 2 mét sư tử đá, cổng bảng hiệu bên trên điêu khắc Thiết Ý võ quán 4 cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, cực kỳ khí phái, còn thỉnh thoảng có thể nghe được từ tường viện bên trong truyền ra luyện võ lúc quát tháo âm thanh. Các hạ có chuyện gì a? Võ quán nội môn, có Thiết Ý võ quán đệ tử phát hiện Tô Trường Không, mở miệng dò hỏi. Tô Trường Không tiến lên 2 bước, chắp tay một cái nói, ta nghe nói Thiết Ý võ quán uy danh, đối Thiết Ý võ quán võ học rất có hứng thú, đặc biệt đến xem. Nghe vậy, Thiết Ý võ quán đệ tử trên mặt hiện nhiệt tình chi sắc, chúng ta Thiết Ý võ quán chính là Thanh Thủy Thành thứ nhất võ quán, đối với có thiên phú học viên cực kỳ khao khát, tiểu huynh đệ ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta phó quán chủ Mạnh Minh Kiệt. Thiết Ý võ quán cơ hồ mỗi ngày đều có người tới cửa, mà mỗi tuyển nhận một người học viên đều là một bút không ít thu nhập, cái này Thiết Ý võ quán đệ tử đương nhiên nhiệt tình. Phiền toái. Tô Trường Không gật gật đầu, đi theo cái này Thiết Ý võ quán đệ tử tiến vào Thiết Ý võ quán bên trong. Thiết Ý võ quán trên quảng trường có vài chục hơn trăm người tụ tập, tại một cái khổng vũ hữu lực nam tử dẫn đầu hạ, diễn luyện lấy quyền pháp, động tác chỉnh tề, có chút hùng vĩ. Rất nhanh, tại một cái trong phòng, Tô Trường Không gặp được Thiết Ý võ quán phó quán chủ Mạnh Minh Kiệt. Cái này Mạnh Minh Kiệt chừng 30 tuổi, chính vào sang năm, dáng người khôi ngô, làn da thô ráp, cánh tay có thể có thường nhân to bằng bắp đùi, cho người ta một loại bưu hãn cảm giác. Ngồi đi, tiểu huynh đệ họ gì? Mạnh Minh Kiệt vẻ mặt ôn hòa nói, ta họ Tô. Tô Trường Không nghe vậy mới ngồi xuống tới. Mạnh Minh Kiệt vẻ mặt tươi cười mà nói, ngươi là muốn gia nhập chúng ta Thiết Ý võ quán? Mỗi tháng 7 lượng bạc học phí, trong đó đã bao hàm một chút luyện võ dùng dược liệu phí tổn, nếu như thiên phú xuất chúng, đến tiếp sau còn có thể giảm miễn học phí. Mỗi tháng 7 lượng bạc học phí, đây không thể nghi ngờ là người thường không đủ sức, cùng văn phú võ, luyện võ nếu như không có tiền, rất khó có lớn thành tựu. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 10, Đông lĩnh Triệu gia. Đấu giá hội. Chúng ta thiết ý võ quán, giảng dạy đều là vô cùng thực dụng võ công, thiết quyền công, thiết thối công, thiết bố sam các loại, chuyên cần khổ luyện, chỉ cần mấy năm, 10 năm liền có thể đi vào luyện lực cảnh, tay không tấc sắt đối phó mấy cái tráng hán không thành vấn đề, gia nhập quân đội cũng có thể kiến công lập nghiệp. Giống như là Thanh Thủy Thành Thanh Thủy vệ phó thống lĩnh, trước đó chính là tại chúng ta thiết ý võ quán tập võ. Mạch Minh Kiệt 10 phần tự tin giới thiệu thiết ý võ quán võ học cùng nội tình. Tô trưởng không ho khan một cái mà nói, Mạch phó quán chủ, kỳ thật ta không quá có thể ăn được da thịt nỗi khổ, ta muốn học nội công. Thiết ý võ quán am hiểu đều là một chút ngạnh công, những này ngạnh công phối hợp một chút dược vật, tu luyện tiến cảnh rất nhanh, có thể tốc thành, lại vô cùng thực dụng, nhưng đều đối thân thể có nhất định trình độ tổn thương, thậm chí khả năng rơi xuống tổn thương bệnh. Lúc tuổi còn trẻ còn tốt, nếu giả lưu lại ám thương phát tác, khả năng này hao tổn tuổi thọ, nhiều đau nhức nhiều bệnh. Tô trưởng không tới mục đích là muốn học nội công. Nội công? Nghe vậy Mạch Minh Kiệt nhíu mày. Võ đạo một đường, đoán thể, ngự khí, nội công tu luyện cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể có thành tựu, không giống như là ngoại công có thể tốc thành. Chúng ta thiết ý võ quán am hiểu là ngoại luyện ngoại công, nội công phương diện lại là không quá có chỗ nghiên cứu. Mạch Minh Kiệt tan ngay nói thật, ngoại công cùng nội công, trong đó ngoại công nói trắng ra là chính là rèn luyện thể phách, rèn luyện kỹ nghệ, có thể khiến người ta tại mấy năm thậm chí mấy tháng ở giữa liền có cực kỳ tiến bộ rõ ràng. Mà nội công thì là rèn luyện nội tạng, tầm bổ khí huyết, để luyện ra chân khí, động một tí mấy năm, 10 năm mới có thể sơ có thành tựu. Đương nhiên, chân chính đỉnh tiêm cao thủ đều là nội ngoại kiêm tu, nhưng người bình thường không có kia tinh lực, cũng không có điều kiện kia cùng tài nguyên. Dạng này a, Tô trưởng không có chút thất vọng. Bất quá Thanh Thủy Thành không chỉ một thiết ý võ quán, thiết ý võ quán không có thích hợp nội công công pháp, vậy liền đi cái khác võ quán nhìn xem. Tựa hồ nhìn ra Tô trưởng không dự định, Mạch Minh Kiệt mở miệng nói, nội công công pháp chất quý, rất nhiều đều là một số võ giả tông môn, võ đạo gia tộc mới có. Bình thường võ quán dù cho có nội công công pháp, muốn học được cũng không có như vậy dễ dàng. Muốn trở thành hạch tâm thành viên, mới có thể có đến truyền thụ. Mạch Minh Kiệt để Tô trưởng không cảm giác mình nghĩ hơi có chút ngây thơ. Nội công công pháp cực kỳ chân quý, tại Thanh Thủy Thành loại này tiểu địa phương võ quán, dù cho có, cũng thuộc về bí mật bất truyền, vừa gia nhập võ quán, nghi tốn hao cái mấy lượng, 10 lượng bạc liền học được. Không khác người si nói ngọng. Mạch Minh Kiệt bỗng nhiên cười cười, bất quá ta ngược lại là biết có địa phương có thể lấy được nội công, điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền. Tô trưởng không nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn chắc tay, còn xin Mạch phó quán chủ chỉ rõ. Mạch Minh Kiệt cũng không có giấu giếm, hắn mở miệng nói, ngươi có nghe nói qua Đông Lĩnh trấn Triệu gia? Tô trưởng không lắc đầu, hắn nghe nói qua Đông Lĩnh trấn, ở vào Thanh Thủy thành phụ cận. Về phần Đông Lĩnh trấn Triệu gia, thật sự là hắn chưa nghe nói qua. Mạch Minh Kiệt nói, Triệu gia chính là Đông Lĩnh trấn nơi đó đại tộc, 10 phần giàu có, lại Triệu gia tổ tiên đi ra thực lực không tầm thường võ giả, gần nhất Triệu gia muốn cả tộc di chuyển, đi hướng càng lớn thành thị phát triển, cần một số tiền lớn tài đả thông quan hệ, Triệu gia bởi vậy quyết định đấu giá trong gia tộc một chút khế đất, có giá trị bảo vật, trong đó liền bao quát Triệu gia có nội công bí tịch. Đông Lĩnh trấn Triệu gia, vì cắm rễ Đông Lĩnh trấn gia tộc, trong tộc là có được nội công bí tịch, mà gần nhất Triệu gia muốn cử hành một lần đấu giá, đem một chút gia sản đổi thành chân kim mệnh ngân, cả tộc di chuyển, rời đi Đông Lĩnh trấn. Lần đấu giá này, Triệu gia rất có thể sẽ đấu giá nội công bí tịch. Ngươi nếu là muốn nội công bí tịch, có thể đi Đông Lĩnh trấn thử thời vận, bất quá cái này nội công bí tịch sợ là sẽ không tiện nghi. Mạch Minh Kiệt cười cười, hắn vẹn vẹn cáo chi Tô trưởng không mình nghe được tin tức mà thôi, đối với hắn lại không có gì tổn thất. Đa tạ Mạch phó quán chủ. Tô trưởng không cảm kích nói lời cảm tạ. Tô trưởng không có tiếp tục quấy rầy, cáo từ rời đi. Ta bây giờ toàn bộ gia sản mới 150 lượng bạc. Cái này chút tiền đủ mua nội công bí tịch a. Tô trưởng không trong lòng không chắc. Trước đó Tô trưởng không từ mấy cái cường đạo cùng tên xui xẻo kia trên thân thu được hơn 100 lượng bạc, hắn mỗi tháng rèn đúc binh khí, có thể kiếm 6-7 lượng bạc, trừ ra tráng thể canh tiêu hao, đã qua một năm tích lũy tài phú có 50 lượng bạc, cộng lại chính là 150 lượng. Số tiền này đối với người bình thường đến nói là một khoản tiền lớn, nhưng dùng để mua chân quý nội công bí tịch, có đủ hay không chính là hai chuyện. Vô luận như thế nào, đi Đông Lĩnh trấn Trịnh ra cử hành đấu giá hội nhìn xem tình huống cũng là tốt. Rời đi Thanh Thủy thành, Tô trưởng không đầu tiên là đi một chuyến Đông Lĩnh trấn, tại Đông Lĩnh trấn, Tô trưởng không hơi tìm hiểu một chút, liền biết Mạch Minh Kiệt hoàn toàn chính xác không có lừa hắn. Đông Lĩnh trấn Triệu gia cử hành đấu giá hội tại 3 ngày sau, nơi đó một chút thân hào gia tộc cơ bản đều sẽ tham gia, cùng một chút như Tô trưởng không dạng này kẻ ngoại lai. 3 ngày sau cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi, Tô trưởng không hướng Hắc Thiết Sơn Trang lưu chủ quản xin nghỉ, nói là thân thể khó chịu, đối với cái này lưu chủ quản tự nhiên không có hoài nghi. Buổi sáng thời gian, Tô trưởng không thật sớm đến Đông Lĩnh trấn. Lúc này Tô trưởng không làm một chút chuẩn bị, bên hông hắn vác lấy đao, cố ý tóc thai bù xù, lại trên mặt mang theo một trường tại trong quán mua được hầu tử mặt nạ. Tiền tài không để ra ngoài, vạn nhất mình bị người để mắt tới, có thể sẽ có nguy hiểm. Tựa như là trước kia người mang trăm lượng ngân phiếu không biết thân phận nam tử, liền mất mạng tại mấy cái cường đạo trên tay, càng đừng nói tham gia loại này đấu giá hội, lý do an toàn, cẩn thận một chút không quá đáng. Triệu gia phủ đệ bên ngoài, lúc này có chút náo nhiệt, đừng lại không ít xe ngựa, thậm chí còn có nơi đó nha môn binh sĩ trấn giữ. Triệu gia làm Đông Lĩnh trấn gia tộc quyền thế, tại cả tộc di chuyển trước đó cử hành đấu giá gia sản đấu giá hội, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, tất nhiên là để phòng xâm nghiêm. Bên hông phối đao, mang theo viên hầu mặt nạ Tô trưởng không tới gần Triệu gia phủ đệ, khiến từng đôi mắt nhìn lại, một cái Triệu gia đệ tử đi lên phía trước, hắn khách khí nói: các hạ là muốn tham gia chúng ta Triệu gia đấu giá hội à? Vâng. Tô trưởng không giảm thấp xuống giọng, lời ít mà ý nhiều đáp lại. Mời giao nạp 5 lượng bạc ra trận phí, đấu giá hội kết thúc, đem đủ số lui về cho các hạ. Kia Triệu gia đệ tử nói. Triệu gia cử hành đấu giá hội, ai cũng có thể tham gia, nhưng vì phòng ngừa người quá nhiều, cùng một chút tham gia náo nhiệt người, bởi vậy người tham dự được giao nạp một bút gia trợ phí, dạng này liền có thể sảng chọn rơi một chút tham gia náo nhiệt người.
Ừm.
Tô Trường không lên tiếng, tuân thủ Triệu gia quy củ, từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc, giao cho Triệu gia đệ tử, dù sao về sau sẽ còn lui về. Mời đi theo ta. Giao xong gia trợ phí, một cái Triệu gia đệ tử sau đó mang theo Tô Trường không tiến vào Triệu gia phủ đệ đấu giá hội lâm thời hội trường bên trong. Đây là một cái rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh là từng dãy chỗ ngồi, trên ghế ngồi còn có số hiệu. Tô Trường không phát hiện trong đại sảnh sớm đã tụ tập 20-30 người, những người này cơ bản đều mặc lộng lẫy, đại đa số là đông lĩnh chấn phủ cận một chút thân hảo. Trừ cái đó ra, Tô Trường không cũng nhìn thấy trong đó có mấy người cùng hắn đồng dạng, mặc áo đen, mang theo mặt nạ, hiển nhiên đồng dạng không muốn để cho người biết mình thân phận. Chương 11, Sinh Hỏa Công, đáng giá ngàn vàng. Tô Trường không trong góc số hiệu 27 một tòa trên ghế ngồi xuống đến, lặng lặng chờ đợi. Đang chờ đợi quá trình bên trong, y nguyên có người ra trận, cuối cùng trong hội trường tụ tập 40-50 người nhiều. Thời gian đi tới giờ thị, đấu giá hội bắt đầu, một người mặc áo xanh, anh tuấn bất phàm tuổi trẻ công tử đi tới đại sảnh trung ương trên một cái đài cao, hắn chắp tay, ta là Triệu gia Triệu Bộ Phàm, phụ trách lần này đấu giá hội, các vị nể mặt tới đây, tại hạ trước đạo một câu tạ. Cái này Triệu Bộ Phàm vì Triệu gia công tử, khí chất xuất chúng, căn cứ Tô Trường không quan sát, người này bộ pháp vững vàng, dáng người thẳng tắp, nên là có võ nghệ mang theo. Nơi nào, Triệu lao ra mời, chúng ta tự nhiên được nể tình. Trên chỗ ngồi, có đông linh chấn thân hào hưởng ứng. Sau đó Triệu Bộ Phàm cũng không có nói nhảm, thẳng vào chủ đề mà nói, lần này đấu giá hội hiện tại bắt đầu, đầu tiên bán đấu giá là ở vào đông linh chấn đông linh tiểu lâu khế đất. Giá quy định 400 lượng bạc. Đông Linh Tử Lâu, vì Đông Linh trấn lớn nhất Tử Lâu, khách hàng rộng tiến, thuộc Triệu gia tất cả, Triệu gia lần hội đấu giá này cũng chủ yếu là đấu giá mang không đi địa phương sản nghiệp. 500 lượng. Lập tức có một người mặc cẩm y mập mạp nam nhân mở miệng ra giá. 550 lượng. Ngồi tại số 11 trên ghế ngồi một người trung niên đồng dạng cùng giá. Tô Trường không cũng tắt lưỡi, cái này Đông Linh trấn nhân khẩu không đến 2 vạn người, nhưng khi có tiền thân hảo sát thực không ít. Cuối cùng Tử Lâu này khế đất bị lấy 700 lượng bạc bán đi. Triệu Bộ Phàm thì lập tức bắt đầu đấu giá Triệu gia cái khác sản nghiệp, khế đất, đấu giá hừng hực khí thế tiến hành. Tô Trường không đối với mấy cái này không hứng lắm, đương nhiên cũng không có cái kia tiền đi mua, hắn chờ đợi chính là Triệu gia sẽ bán đấu giá bí tịch võ công. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, Triệu gia sản nghiệp rốt cục bán đấu giá không sai biệt lắm. Đón lấy tới đấu giá chính là chúng ta Triệu gia tiên tổ ngẫu nhiên đạt được một môn thâm ảo nội công bí tịch, tiên tổ bằng vào môn này bí tịch, đã từng cũng tại Mạc Vân phủ võ lâm giới có chút thanh danh. Trên đài Triệu Bộ Phàm lời nói để Tô Trường không mừng rỡ, biết hắn chờ đợi nội công bí tịch muốn tới. Có Triệu gia đệ tử bưng lấy một cái khay mà đến, nhờ trong mâm trưng bày một bản trang bìa cổ pháp thư tịch. Bản này công pháp tên là Xích Hỏa Công, tu ra Xích Hỏa chân khí có thể thiêu đốt địch nhân huyết nục, gân cốt, quả nhiên là cương mãnh bá đạo, huyền ảo phi phàm. Tuyệt đối là Mạc Lâm phủ hiếm thấy võ học. Triệu Bộ Phàm một mặt kích động, mặt mày hớn hở giới thiệu môn này Xích Hỏa Công. Bí tịch võ công. Triệu gia tổ tiên vị kia Triệu Hỏa Long đã từng hoàn toàn chính xác có không nhỏ thanh danh, nghe nói từng một người chém giết qua giặc cướp hơn 10 người, công lực thâm hậu, luyện chính là môn này Xích Hỏa Công. Một chút thân hào nhiều hứng thú thấp giọng nghị luận, nhưng cũng không nhiều lớn nhiệt tình, đối với phổ thông phú thương đến nói, nội công bí tịch căn bản không có tác dụng gì, được tốn thời gian luyện còn không nhất định có thể có thành quả. Nhưng Tô Trường không phát hiện, cái khác mấy cái mang theo mặt nạ người thì có rõ ràng tâm tình chập chờn, tựa hồ cùng Tô Trường không đồng dạng, là hướng về phía môn này Xích Hỏa Công tới. Xích Hỏa Công giá khởi điểm vì 600 lượng. Triệu Bộ Phàm nói, giá quy định 600 lượng đã là bây giờ tất cả bán đấu giá vật phẩm bên trong giá quy định cao nhất. Ta cái này ít tiền, giá quy định một nửa đều không đủ. Tô Trường không khỏe miệng có chút run rẩy, lúc này mới vừa mới bắt đầu hắn liền đã bị loại. 700 lượng, 800 lượng, 1000 lượng. Ngay sau đó liền có người liên tiếp ra giá. Môn này Xích Hỏa Công giá cả nhanh chóng đột phá 1000 lượng, trong đó cũng bao quát một người mặc cẩm y phú thương. Tuy nói Xích Hỏa Công đối với hắn vô dụng, nhưng hắn con cái thì có thể luyện một chút nhìn, đương kim cái này thế đạo chẳng những phải có tài lực, càng cần hơn có thể bảo hộ tài sản vũ lực. 1100 lượng. Một cái hai mắt hẹp dài nam tử áo đen, lúc này giọng khàn khàn nói, "Các vị, ta chính là Phi Sa Đao Nghiêm Tùng, phiền phức các vị cho ta cái mặt mũi, đem Xích Hỏa Công nhường cho ta." Phi Sa Đao Nghiêm Tùng. Cái kia người làm văn hộ Nghiêm Tùng. Lập tức giữa sân có không ít người mặt lộ vẻ kiêng dè. Người làm văn hộ tức xác nhận quan phủ treo thưởng, giúp quan phủ đuổi bắt một chút cùng hung cực các đồ, nhận lấy tiền thưởng, coi đây là sinh người. Cái này Nghiêm Tùng tại Thanh Thủy Thành một vùng có chút nổi danh, mà có thể có tên này âm thanh, tất nhiên là dựa vào cao cường võ nghệ cùng trong tay chi đao. Nghiêm Tùng tu luyện đồng dạng đạt tới một cái bình cảnh kỳ, hắn muốn nếm thử tu luyện nội công, đến tiến thêm một bước. Nghiêm Tùng mới mở miệng, trước đó đấu giá người đều ngừng xuống tới, có chỗ kiên kỵ, không có đắc tội Nghiêm Tùng, tiếp tục đấu giá. Hắc hắc, cái gì cầu thí Phi Sa Đao? Ta ra 1200 lượng. Nhưng rất nhanh, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, kia là một cái mang theo hồ mặt nạ người, không chút khách khí nói, có dũng khí. Nghiêm Tùng lập tức sắc mặt âm trầm xuống tới, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, hung tợn nhìn về phía kia hồ mặt nạ người áo đen. Lại là không nói một lời, không có lại tiếp tục tăng giá, về phần hắn thẩm nghĩ cái gì, liền không được biết rồi. Chúc mừng số 17 khách nhân chụp được Xích Hỏa Công. Triệu Bộ Phàm nở nụ cười nói, bí tịch bọn hắn Triệu gia tự nhiên có nguyên bản, một môn Xích Hỏa Công bán đi hơn ngàn lượng bạc, tương đương bạch kiếm, trên thực tế Triệu gia là không có gì tổn thất. Kia mặt hồ ly người đeo mặt nạ đi đến trước sân khấu, lấy ra 1200 lượng ngân phiếu, giao phó cho Triệu Bộ Phàm, thành công thu hoạch kia bản Xích Hỏa Công bí tịch, sau đó ngồi về trên chỗ ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, một chút cũng không để ý Nghiêm Tùng băng lãnh ánh mắt. Ai? Không có tiền. Tô Trường không có chút thở dài, hạ hắn nhưng cầm không ra hơn ngàn lượng bạc đi tham dự cạnh tranh, chỉ có thể tiếc hận. Đón lấy tới đấu giá đồng dạng là một môn bí tịch võ công. Nhưng để Tô Trường không kinh ngạc là đang đấu giá xong Xích Hỏa công về sau, đấu giá hội tiếp tục, Triệu Bộ Phàm mở miệng nói: "Còn có bí tịch võ công?" Tô Trường không giật mình. Còn lại một chút phú thương, sắc mặt cũng đều không hoàn toàn giống nhau, trước đó Xích Hỏa công đấu giá 1200 lượng giá trên trời, bây giờ Trần gia lại lấy ra một bản bí tịch. Có Triệu gia đệ tử bưng một cái trên khay trước, tại nhờ trong âm, trưng bày một bản cổ pháp thư tịch. Môn võ công này chính là Quy Tức công. Triệu Bộ Phàm mở miệng nói: "Quy Tức công? Cái này tựa hồ là một môn tam lưu võ công." Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài sắc mặt đều khác nhau, một cái mang theo mặt nạ nam tử trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Quy Tức công, cái này xác thực không phải cái gì đặc biệt cao minh võ công, vừa vặn tương phản, là tương đối tam lưu võ công. Triệu Bộ Phàm nhìn thấy mọi người sắc mặt, hắn không để lại dư lực giới thiệu nói, môn này Quy Tức công, chính là chúng ta Triệu gia ngẫu nhiên đạt được, lâu dài tu luyện, có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, luyện đến chỗ cao thâm, đối tự thân lực khống chế trở nên cực mạnh, có được nặng hơi thở, xúc cốt các loại thủ đoạn, tuyệt đối bất phàm, mà lại đối tư chất tu luyện không có gì yêu cầu, ai cũng có thể luyện, kéo dài tuổi thọ. Tu luyện Quy Tức công liền đã là tại lãng phí sinh mệnh. Cứ việc Triệu Bộ Phàm không để lại dư lực giới thiệu, nhưng có người biết nhìn hàng lắc đầu. Quy Tức công, môn này công pháp không nói nát đường cái, nhưng cũng thuộc về tam lưu cấp độ nội công. Quy Tức công cũng hoàn toàn chính xác có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng Quy Tức công tu luyện tiến cảnh chậm chạp, cái gọi là kéo dài tuổi thọ còn không bằng tu luyện tiêu hao tuổi thọ nhiều. Tu luyện Quy Tức công có thành tựu, đối chiến lực tăng cường cũng không nhiều, luyện cái mấy năm vài chục năm, còn không bằng bình thường luyện lực cảnh võ giả, có thể có làm được cái gì? Tu luyện chậm, tu luyện mang tới ích lợi tiểu, có lựa chọn, ai sẽ luyện loại này tam lưu nội công? Quy Tức công, kéo dài tuổi thọ. Mọi người đối Quy Tức công không hứng lắm, Tô Trường không lại vì chi toàn thân chấn động. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 12, mô phỏng sinh vật khí công Quy Tức công. Đối với người thường đến nói, luyện Quy Tức công là tiêu hao tinh lực, thời gian. Có thể đối Tô Trường không đến nói, công pháp cường đại hay không trọng yếu, hắn coi trọng nhất điểm chính là dưỡng sinh, có thể tăng trưởng tuổi thọ. Tuổi thọ càng dài, Tô Trường không tiềm năng, thiên phú liền càng mạnh, hắn cần không để lại dư lực kéo dài tuổi thọ. Môn này Quy Tức công có thể nói vô cùng thích hợp Tô Trường không. Triệu Bộ Phàm nhìn thấy phía dưới mọi người không hứng thú lắm, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, trên thực tế môn này Quy Tức công là Triệu gia từ một cái nghèo túng kẻ lang thang trên tay giá thấp thu mua mà đến. Cái này Quy Tức công Triệu gia cũng có người luyện qua, mặc dù Quy Tức công vì nội công, nhưng tu luyện có thể xưng chậm bên trong chi chậm, vẹn vẹn là sinh ra khí cảm đã khó khăn đến cực điểm, về phần tu ra chân khí, càng là khó như lên trời. Tối thiểu Triệu gia không ai nghiên cứu sâu Quy Tức công, tu ra chân khí. Quy Tức công, giá quy định 100 lượng bạc. Triệu Bộ Phàm bắt đầu đấu giá bản này Quy Tức công, giá quy định 100 lượng, tại hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá bên trong xem như 10 phần tiện nghi. Tiên tĩnh, toàn trường tất cả mọi người không người ra giá. Lúc trước Nghiêm Tùng thì cũng mặt không biểu tình. Xích Hỏa công bực này không tầm thường nội công công pháp, Nghiêm Tùng nguyện ý tốn hao ngàn lượng bạc mua, về phần cái này Quy Tức công, luyện nó là thuần túy lãng phí thời gian, tinh lực, dù cho đưa cho Nghiêm Tùng, Nghiêm Tùng cũng sẽ không đi luyện, càng đừng nói dùng tiền mua. Cái này, chẳng lẽ muốn lưu phép rồi? Không người hưởng ứng, Triệu Bộ Phàm âm thầm có chút xấu hổ. Ta ra 101 lượng. Ngay tại Triệu Bộ Phàm bất đắc dĩ chuẩn bị tuyên bố Quy Tức công lưu phép thời điểm, lại có một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Lên tiếng người, tự nhiên là mang theo hầu tử mặt nạ, tóc hai bù sủ Tô Trường không. Có người ra giá, lập tức để Triệu Bộ Phàm trong lòng vui mừng, hắn vội văn nói, số 27 chỗ ngồi khách nhân ra giá 101 lượng, còn có người ra giá à? Tô Trường không ngồi trên ghế không nhúc nhích, nhưng trong lòng hơi thấp vọng, nếu có người muốn cùng hắn cạnh tranh, vậy hắn chẳng những phải tốn hao càng nhiều tiền, thậm chí đối phương ra giá hắn căn bản là không có cách cạnh tranh, dù sao hắn liền 150 lượng bạc tiền vốn. Bất quá Tô Trường không thuần túy là suy nghĩ nhiều, những người còn lại đối môn này Quy Tức công căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Chúc mừng số 27 khách nhân, đập đến Quy Tức công bí tịch. Triệu Bộ Phàm thấy không có những người khác ra giá, chỉ có thể tuyên bố Tô Trường không đập đến bản này Quy Tức công. 100 lượng giá quy định Quy Tức công, bị Tô Trường không lấy 101 lượng nắm bắt tới tay. Đi đến trước sân khấu, Tô Trường không thanh toán xong 101 lượng bạc ngân phiếu, từ Triệu Bộ Phàm trong tay nhận lấy Quy Tức công bí tịch. Bản này Quy Tức công với ta mà nói, giá trị có lẽ muốn so kia Xích Hỏa công càng lớn. Tô Trường không đem bí tịch cất vào trong ngực, hắn trong lòng âm thầm hưng phấn. Mô phỏng sinh vật khí công Quy Tức công, tại người khác trong mắt tất nhiên là xa không bằng cương mãnh bá đạo Xích Hỏa công, nhưng đối Tô Trường không đến nói, thích hợp hắn mới là tốt nhất. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị khách quý ủng hộ, chúng ta Triệu gia chuẩn bị phong phú thức ăn, mong rằng các vị quý khách nể mặt tụ lại. Không bao lâu, đấu giá hội kết thúc, Triệu Bộ Phàm một mặt chân thành cảm kích nói lời cảm tạ. Triệu công tử, ta còn có việc, trước hết rời đi. Có người nể mặt lưu lại ăn cơm trưa, cũng có người cáo từ rời đi. Tô Trường không mang theo mặt nạ chính là vì che giấu tung tích, sợ bị người để mắt tới, tự nhiên sẽ không lưu lại tới dùng cơm, hắn đứng dậy hướng về Triệu phủ bên ngoài mà đi, tại Triệu gia đệ tử nơi đó lui về 5 lượng bạc vào sân phí. Triệu phủ bên ngoài, Tô Trường không nhìn thấy kia trước đó lấy 1200 lượng bạc đấu giá thu được Xích Hỏa công hồ ly mặt nạ nam tử áo đen hướng về Đông Linh trấn bên ngoài mà đi, mà một bộ đồ đen, hai mắt hẹp dài Nghiêm Tùng thì là mặt không thay đổi xa xa theo sau lưng. Cái này Nghiêm Tùng không nguyện ý từ bỏ Xích Hỏa công, giữa hai người sợ là có một trận xung đột đẫm máu, Nghiêm Tùng là dựa vào tiếp treo thưởng mà sống người làm văn hộ, võ nghệ cao cường, về phần kia hồ ly mặt nạ nam, có thể xuất ra hơn 1000 lượng bạc mua Xích Hỏa công, cũng tuyệt không phải người thường, ta vẫn là cách xa một chút đi. Tô Trường không nhìn thấy cái này một màn, trong lòng minh bạch Nghiêm Tùng hơn phân nửa không nguyện ý nuốt xuống khẩu khí kia, đối hồ mặt nạ nam đeo trên người Xích Hỏa công có ý nghĩ. Cả hai đối đầu, hơn phân nửa có một trường ác đấu, bất quá Tô Trường không trong lòng không có cái gì theo sau ngồi thu ngư ông thủ lợi dự định, vạn nhất hai người đạt thành hòa giải, phát hiện người thứ ba Tô Trường không, nói không chừng ngược lại sẽ liên hợp lại đối phó hắn, vậy liền nguy hiểm. Xích Hỏa Công Tô Trường không cũng không phải là tình thế bắt buộc, vì thế mạo hiểm không đáng giá. Đi thôi, trước rời đi. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường không hướng về cùng Nghiêm Tùng, hồ ly mặt nạ nam tướng phản phương hướng rời đi. Một đường rời đi Đông Lĩnh trấn trong vòng 3-4 dặm có hơn, Tô Trường không mang theo viên hầu dưới mặt nạ trên mặt hiện hiện một vòng băng lãnh, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi dừng thân, quay đầu nhìn lại. Tại sau lưng có ba cái mang theo mặt nạ nam tử không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Ba vị, một mực theo sau lưng ta là có cái gì chỉ giáo a? Tô Trường không mở miệng hỏi. Cái này ba cái mang theo mặt nạ nam tử, từ Tô Trường không rời đi Triệu gia phủ đệ, Đông Lĩnh trấn, vẫn đi theo phía sau hắn, hiển nhiên không có hảo ý. Ba nam tử ở giữa, mang theo heo mặt nạ người phát ra hắc hắc tiếng cười quái dị, ngươi tại Triệu phủ bên trong, tốn hao trăm lượng bạc mua quy tức công, xem ra giá trị bản thân không ít ta. Lão tử gần nhất thiếu tiền, thích nhất chính là ngươi loại này dê béo. Không hề nghi ngờ, Tô Trường không tại Triệu phủ trong hội trường mua quy tức công bị ba người này để ở trong mắt, một đường cùng lên đến mục đích không hỏi tự biết. Tô Trường không có chút im lặng, mình cái này đều có thể bị để mắt tới. Tô Trường không nhịn không được nói, ta bất quá là mua một bản quy tức công, kia hồ ly mặt nạ nam hao tốn hơn 1000 lượng mua xích hỏa công, các ngươi không đi cướp hắn, tại sao phải hướng ta đến? Mình bất quá là hao tốn 100 lượng mua quy tức công, trong hội trường thế nhưng là có người hào ném thiên kim, không đi tìm cả lớn, nhất định phải tìm đến hắn. Kia heo mặt nạ nam cười quái dị một tiếng, người kia tốn hao hơn 1000 lượng bạc mua xích hỏa công, tuyệt không phải người bình thường, càng đừng nói Nghiêm Tùng để mắt tới hắn, huynh đệ chúng ta ba người cũng không nguyện ý đi mất mạng, ngươi bỏ ra nhiều tiền mua một bản quy tức công, cùng cái oan đại đầu, giàu đến chảy mỡ, chính là một đầu dê béo, không tìm ngươi tìm ai. Hồ ly mặt nạ nam cùng Nghiêm Tùng đều là khó giải quyết nhân vật, bọn hắn dám có ý nghĩ rất có thể mất mạng. Về phần Tô Trường không, sẽ tiêu trọng kim mua một bản không có tác dụng gì quy tức công, điều này nói rõ hắn là cái không có bao nhiêu kiến thức, nhưng rất giàu có người, bên người lại không có hộ vệ tùy hành, sẽ không là cái gì khó giải quyết nhân vật. Ba người hơi hơi tổng cộng liền lựa chọn Tô Trường không làm mục tiêu, một đường đi theo đến tận đây. Các ngươi đối quy tức công cảm thấy hứng thú? Kia dễ nói, ta có thể đem quy tức công phục chế một phần cho các ngươi, dạng này tất cả mọi người không có tổn thất, hòa khí sinh tài. Nếu như các ngươi cảm thấy băn khoăn, một người cho ta mấy lượng bạc ý tứ một chút cũng được. Tô Trường không nghe vậy, hắn 10 phần chân thành đề nghị. Quy tức công cũng không phải cái gì chân quý thần công bí điển, bí tịch võ công, dù cho những người khác một phần, trên thực tế bản thân mình cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Đã như vậy, mấy người kia đối quy tức công cảm thấy hứng thú, phục chế mấy phần quy tức công bán cho bọn hắn, còn có thể thu hồi một bộ phận mua bí tịch chi phí, là cả hai cùng có lợi cục diện. Chương 13, quy tức chân định. Lời này khiến ba người đều ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, người trước mắt này thật đúng là làm không rõ tình trạng a. Phía bên phải mang theo hài đồng mặt nạ một cái nam tử có chút táo bạo mà nói, bí tịch chúng ta muốn, ngươi tiền trên người chúng ta cũng phải. Chớ cùng cái này tiểu tử nói nhảm, giết hắn. Bí tịch cùng tiền đều là chúng ta. Cùng nó dùng tiền từ Tô Trường không trên thân mua quy tức công, đoạt cướp hắn, hiển nhiên càng có lời, không uổng phí một văn tiền, bí tịch cùng bạc toàn bộ đều là bọn hắn. Đừng, đừng. Bí tịch cho các ngươi, tiền cũng cho các ngươi. Đừng giết ta. Tô Trường không nhìn thấy ba người có dấu hiệu động thủ, hắn 10 phần kinh hoàng hô, đồng thời từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, cùng một cái chứa bạc túi, hướng về kia hài đồng mặt nạ nam ném đi. Cẩn thận. Hài đồng mặt nạ nam theo bản năng đưa tay tiếp được, ngay tại hài đồng mặt nạ nam ngu ngơ Tô Trường không vậy mà như thế phối hợp thời điểm, hắn vang lên bên thai đồng bạn tiếng kinh hô. Vũ Lang, ném ra bí tịch, túi tiền Tô Trường không, tại hài đồng mặt nạ nam đưa tay tiếp được một giây sau, nguyên bản sợ hãi bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, cả người hắn tựa như một đầu mãnh hổ đập ra, bên hông chạm thiết đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao cùng vỏ đao ma sát, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Xuy, một đạo rét lạnh đao quang giống như là một đầu ngân sắc thác nước, diễn luyện hơn 100 vạn lần chạm thiết đao pháp thi triển mà ra, không có bất kỳ hoa tiếu gì biến hóa, chỉ có hiện ra thẳng tắp, từ trên cao đi xuống chém xuống. Phốc phốc. Hai đồng mặt nạ nam ý thức được không ổn, nhưng đối mặt cái này chí mạng một đao lại không bất kỳ phản ứng nào chỗ trống, lưỡi đao chạm kích tại đầu của hắn phía trên, nhân thể cứng rắn nhất xương đầu, tại Tô Trường không có thể chém rách sắt đá một đao hạ, cũng bị tồi khô lạp hủ một đao cho chém rách. Lưỡi đao ép xuống, dư thế không kiệt thẳng tắp rơi xuống, hai đồng mặt nạ nam giữa người nhiều một đầu vết hồng sắc đường cong, trên mặt mặt nạ nứt ra, hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng tơ máu mở rộng, thân thể của hắn cũng từ giữa đó vỡ ra thành hai nửa, rơi vào trên mặt đất, máu tươi, nội tạng chảy ra, gây mùi hương vị tràn ngập. Lao Tam, cái này máu tanh, tàn nhẫn một màn để còn lại hai người cũng đều lạnh cả tim, lên tiếng kinh hô, bọn hắn gặp qua không ít người chết, càng tự tay giết qua người, có thể như Tô Trường không như vậy, gọn gàng mà linh hoạt một đao đem người từ giữa đó chém thành hai khúc, thì còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể nghi ngờ trái tim kịch liệt run rẩy, tê cả da đầu. Trong mắt bọn hắn là dê béo Tô Trường không, trên thực tế là một đầu nhắm người mà phệ manh thú. Các ngươi quá mức lòng tham không đáy, liền chút bản lãnh này còn dám bức bách ta. Tô Trường không đôi mắt bên trong có từng tia hung quang đang lóe lên, nguyên bản hắn nhìn không ra ba người này sâu cạn, nhưng vừa động thủ hắn liền phát hiện đây chỉ là ba cái phổ thông mao tặc mà thôi, cũng không phải gì đó nhân vật lợi hại. Cùng cường đạo không có gì đạo lý tốt giảng, đã động thủ, đó chính là không chết không thôi, muốn để bọn hắn toàn bộ đều nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Làm thịt hắn. Ngắn ngủi ngây người, trong ba người kia mang theo đầu sói mặt nạ nam tử trong miệng phát ra quát chói tai âm thanh, trong tay cầm một thanh loan đao, từ khía cạnh hung hăng hướng về Tô Trường không chém vào mà tới. Chẳng thiết đao pháp, chém ngang. Tô Trường không cần con mắt đi xem, cũng có thể nghe được lưỡi đao xé mở không khí nhẹ vang lên âm thanh, hắn một tay cầm 1m12 dáng dấp trạng thiết đao, cánh tay kình lực ngưng tụ, trở tay chém ra một đao. Tu luyện ngũ cầm hí, rèn sắt nhiều năm, Tô Trường không tay rất ổn. Xoạt xoạt. Song đao va chạm, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, đầu sói mặt nạ nam loan đao phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, sứ khí đứt gãy ra, nặng nghề trạng thiết đao đem loan đao chém rách, nửa phần không ngừng chém ngang mà qua. Phốc phốc. Đầu sói mặt nạ nam lảo đảo lui lại, ngực bị xé nứt ra, ngực trở lên bộ vị cùng thân thể tách rời, đứt gãy thành hai đoạn. Một đao chí mạng. Tô Trường không tu luyện đao pháp đơn giản thô bạo, lực lượng cùng tốc độ kết hợp, chuyên chú trạng kỹ xảo, một đao ở giữa đem địch nhân chém giết, không có rực rỡ biến hóa. Còn lại một cái mang theo đầu dê mặt nạ nam tử trong lòng phát lạnh, một cỗ sợ hãi tràn ngập toàn thân, trước mắt cái này mang theo viên hầu mặt nạ người, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng dê béo, mà là một đầu giết người không chớp mắt quái vật. Trốn, trốn. Sợ mất mặt đầu dê mặt nạ nam, ngay cả cùng Tô Trường không liều mạng dũng khí đều không có, xoay người bỏ chạy, hai cái huynh đệ như heo chó bị Tô Trường không chém giết, làm hắn chỉ muốn thoát đi nơi đây. Phúc. Nhưng đầu dê mặt nạ nam xoay người nháy mắt, phần gáy lạnh buốt cảm giác truyền đến, cả người đô đầu nặng chân nhẹ, hắn một cái đầu lâu bay lên cao cao, rơi đập trên mặt đất, lộn vài vòng, ý thức dần dần tiêu tán. Các ngươi không dám đi đoạt xích hỏa công, quả hồng chọn mềm bóp, cái này cho thấy các ngươi cũng không phải lợi hại gì nhân vật a. Tô Trường không đem trên đao vết máu tại một cỗ thi thể trên quần áo lau sạch sẽ, hắn nhìn xem trên mặt đất ba người không chọn vẹn thi thể, hắn cảm thán một câu. Ba người này hoàn toàn chính xác rất yếu, cũng liền bình thường mao tặc tiêu chuẩn, ngay cả luyện lực cảnh đều không phải, tại Tô Trường không trước mặt, liền cùng chém dưa thái rau bình thường bị nhẹ nhõm chém giết sạch sẽ. Tô Trường không phải lần đầu tiên động thủ giết người, tâm tình của hắn hơi phức tạp, mình không muốn chọc là sinh sự, nhưng luôn có phiền phức tới cửa, tại cái này mạng người như cỏ rác trong loạn thế, một lời không hợp chính là rút đao khiêu chiến, không giết người liền phải bị người giết. Thật nghèo. Cái này ba người tham gia Triệu gia đấu giá hội, ngay từ đầu liền chuẩn bị tuyển cái dê béo phát một phen phát tài. Tô Trường không tại ba bộ trên thi thể tìm tòi một trận, cuối cùng thu được tổng cộng 20 lượng bạc, có chút ít còn hơn không. Trở về đi. Không để ý đến trên đất mấy cỗ thi thể, Tô Trường không quay người nhanh chóng biến mất tại nơi đây, một đường trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Khi trở lại Hắc Thiết Sơn Trang đã là trạm vạng tối thời gian, trong sơn trang hết thể như thường, bận rộn một ngày mọi người ăn cơm, nghỉ ngơi, ngày qua ngày. Hôm nay Đông Lĩnh trấn chi hành mặc dù hơi có khó khăn chắc trở, nhưng cũng may Tô Trường không thành công đạt thành mục đích, thu được một môn nội công bí tịch. Rốt cục làm tới nội công bí tịch, liền đến nhìn xem cái này quy tắc công như thế nào đi. Tô Trường không ăn xong cơm tối, tắm rửa một cái, liền không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu quy tắc công. Lật ra quy tắc công, Tô Trường không xem xét cẩn thận lên nội dung. Quy tắc công, vì bắt chước rùa đen hô hấp một loại mô phỏng sinh vật khí công, thông qua bắt chước rùa đen hô hấp, nạp khí lâu bế, như là rùa đen như vậy trường thọ. Quy tắc công, vì nội công công pháp, đồng dạng là có thể tu luyện ra chân khí, bất quá độ khó chi cao, đích thật là ít có người có thể đạt tới cái này một bước. Quy tắc công tu luyện từ dốc lòng, lặn hơi thở, thật định, gia định trở bốn bộ phận tạo thành. Tô Trường không lật xem quy tắc công, đem quy tắc công yếu quyết từng cái đi lại, sau đó hắn tiện tay tu luyện. Tô Trường không ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, cả người hết sức chăm chú, tiến vào một loại cực kỳ an tĩnh trạng thái. Tô Trường không hô hấp trở nên bình ổn, mỗi một lần hô hấp đều cực kỳ kéo dài. Gần nửa canh giờ trôi qua, Tô Trường không cảm giác hết thảy xung quanh đều yên lặng xuống tới, cả người hắn tựa như là phiêu phù ở trong nước, giống như một con rùa đen, khi thì sẽ đem đầu lộ ra mặt nước, hô hấp lấy hơi. Chương 14, nội tráng khí cảm. Quy tắc chất khí. Quy tắc công đối tư chất tu luyện không có gì yêu cầu, hai đồng có thể luyện, lão nhân cũng có thể luyện, đương nhiên, muốn thật luyện được hiệu quả, vậy thì cần đến năm đo lường khổ tu. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần sâu, một loại tự nhiên mà vậy buồn ngủ đánh tới, Tô Trường không thế là nằm nghiêng trên giường. Rùa tuy có mũi, mà hơi thở chi lấy hai, ngủ thì khí lấy hai ra, tên quy tức, tất đại rùa thọ. Tự nhiên mà vậy, Tô Trường không hô hấp lấy, nhưng kỳ dị thì là hắn hấp khí lấy mũi, hơi thở thì là lấy lỗ thai. Cái này chân chính quy tức cũng không phải là thường nhân có thể làm được, Tô Trường không lần thứ nhất tu luyện, liền có thể tiến vào loại này quy tức trạng thái, không những ở cùng hắn tiềm năng giá trị đã cao đến 8 điểm, lại bản thân hắn có hùng hậu nội tình. Võ đạo đệ nhất cảnh vì đoán thể cảnh, lại phân làm luyện lực, nội tráng, thần lực, thần dũng chờ bốn cái cảnh giới. Tô Trường không dựa vào khổ tu ngũ cầm hí, đã đạt tới nội tráng tạng phủ tình trạng. Tạng khí các khí quan đạt được rèn luyện, điều này làm hắn tu luyện lên nội công đến cũng là làm ít công to. Tại loại này quy tức trạng thái bên trong, sắc trời dần sáng, Tô Trường không mở mắt, một đêm tu luyện, làm hắn sảng khoái tinh thần. Quy tức công, nhập môn 35%. Tô Trường không mở ra giao diện thuộc tính, vẹn vẹn một ngày thời gian tu luyện, hắn quy tức công độ thuần thục liền đạt tới nhập môn 35%, dựa theo loại này tiến độ, 3-4 ngày, Tô Trường không liền có thể đem luyện đến đệ nhất cảnh. Loại này tốc độ tiến bộ, tuyệt đối là khoa trương tới cực điểm. Sau khi rời giường, Tô Trường không như thường ngày như vậy, tu luyện ngũ cầm hí. Ken ken ken. Luyện đến thân thể có chút xuất mồ hôi, Hắc Thiết Sơn Trang bên trong tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa mới một ngày bận rộn bắt đầu. Tô Trường không liền dừng lại tu luyện, an điểm tâm, tiến vào công xưởng bên trong bắt đầu làm việc. Gen sắt, gen đúc tuy là làm việc, nhưng đối với Tô Trường không đến nói, cũng là một loại tu luyện. Ken ken ken. Tô Trường không cầm trong tay số cân nặng lượng thiết truy, một chút đập trước mắt vật liệu thép, mỗi một truy rơi xuống, đều làm bị đốt đỏ bừng vật liệu thép kia lửa tung tóe, tạp chất bị loại bỏ. Hắn thiết truy trong tay phảng phất một cây đao, bách luyện thành cương. Tô Trường không cởi trần, từng khối cường tráng cơ bắp phảng phất có nhàn nhạt quang trạch lấp lóe, theo hô hấp của hắn mà chập trùng, làm hắn phảng phất không biết mọi mệt, tiến hành rèn đúc. Tô Trường không cái này tiểu tử, quả thực là thiên phú dị bẩm a. Một bên Dương Triều lau vệt mồ hôi nước, dừng tay lại đầu làm việc, cầm túi nước miệng lớn bổ sung trình độ, hắn nhìn thấy Tô Trường không bên này vẫn là hết sức chuyên chú tiến hành rèn đúc, hắn nhịn không được sợ hãi thán phục. Mình cái này đều nghỉ ngơi đến mấy lần, nhưng Tô Trường không lại một điểm mỏi mệt cảm giác đều không có, cái này thể lực chênh lệch quá xa. Một ngày bận rộn hoàn tất, chạm vạng tối thời gian, Tô Trường không luyện một hồi ngũ cầm hí, tắm rửa, ăn cơm, sau đó liền bắt đầu quy tức công tu luyện. Quy tức công một ưu điểm lớn, chính là có thể đang ngủ thời điểm tu hành, phản phất rùa đen giấc ngủ, lấy mùi hấp khí, lấy thai xuất khí, sẽ không chiếm dùng Tô Trường không ngũ cầm hí, đao pháp thời gian tu luyện. Tính danh, Tô Trường không, 15 tuổi. Tuổi thọ, 61 năm. Tiềm năng điểm, 8 điểm. Nắm giữ võ công, ngũ cầm hí, 5 cảnh siêu quần bạt tụy 13%, trạng thiết đao pháp, 4 cảnh lô hỏa thuần thanh 39%, quy tức công, 1 cảnh sơ quy môn kính 1%. Nắm giữ kỹ năng, rèn đúc, 4 cảnh lô hỏa thuần thanh 33%. Chỉ hao tốn 4 ngày thời gian, Tô Trường không quy tức công liền luyện đến một cảnh sơ quy môn kính tình trạng, Tô Trường không cảm giác thân thể của mình cũng không có đặc biệt biến hóa rõ ràng, chỉ là hô hấp của hắn càng thêm kéo dài. Tuổi thọ tăng trưởng 1 năm. Nhưng để Tô Trường không vui sướng thì là thông qua giao diện thuộc tính, hắn thấy rõ ràng tuổi thọ tăng trưởng 1 năm, lúc này mới tu luyện mấy ngày mà thôi. Tu luyện quy tức công, chẳng những khiến tuổi thọ bắt đầu tăng trưởng, Tô Trường không phát hiện ngay tiếp theo hắn ngũ cầm hí, tốc độ tu luyện so với trước đó cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Tô Trường không biết mình lựa chọn phương hướng không có sai, tu luyện nội công, có thể đi vào một bước khai phát thân thể tiềm năng. Tu luyện trước tu ra nội lực. Cái này khiến Tô Trường không động lực đầy đủ, lâm vào mới khổ tu bên trong, trong ngoài kết hợp mới là chính đạo. Theo quy tắc công, ngũ cầm hí tiến bộ, Tô Trường không sức ăn tiến một bước tăng lớn, cái này mang tới là thân thể của hắn bắt đầu trưởng thành. Nguyên bản Tô Trường không thể phách, liền đã siêu việt cực hạn của thường nhân, mà bây giờ hắn lực lượng, tốc độ lại bắt đầu biên độ nhỏ trưởng thành, thể lực, sức chịu đựng phương diện càng là tiếp tục tăng trưởng. Thời gian qua bình tĩnh mà thỏa mãn, thu đi đông lại, lại là một năm mùa đông đến. Rạng sáng thời gian, Tô Trường không ở lại trong phòng, hắn nằm ở trên giường, cả người phảng phất một con nằm ngửa lão quy. Hô hấp kéo dài. Kỳ dị thì là tại Tô Trường không thai mũi ở giữa, có nhàn nhạt khí lưu màu trắng quanh quẩn, theo hô hấp của hắn mà tuần hoàn, tiêu liền Tô Trường không toàn thân cơ bắp đều theo hô hấp mà chập trùng. Rầm rầm. Tô Trường không cả người đều giống như ngâm tại ấm áp dòng nước bên trong, khi hô hấp thổ nạp đạt tới khẩn yếu con đầu, hắn hai mũi ở giữa tuần hoàn, chạy xiết khí lưu cũng bắt đầu ở trong thân thể tuần hoàn, tựa như dòng suối nhỏ trào lên, cuối cùng hội tụ ở đan điền bên trong, mở mịt như xương. Cũng tại thời khắc này, Tô Trường không mở mắt, trong mắt ẩn ẩn có nhiếp nhân tâm phách tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chân khí. Rốt cục tu ra chân khí. Tô Trường không trên mặt khó mà che giấu vui sướng. Nội công chính là từ thân thể, nội tạng bên trong để luyện ra một cỗ tinh thuần năng lượng, sinh ra khí cảm, sau đó bồi dưỡng cỗ này khí cảm dần dần lớn mạnh, cho đến chuyển hóa thành chân khí. Tô Trường không tu luyện quy tức công, tháng thứ 2 thời điểm liền đã sinh ra khí cảm, sau đó dùng hơn nửa năm thời gian mới khiến cỗ này khí cảm lớn mạnh, sinh ra chất biến, hóa thành chân khí. Quy tức công, 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh 1%. Gần thời gian 1 năm, mỗi ngày khổ tu, không có một ngày lười biếng, quy tức công từ nguyên bản nhập môn luyện đến 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh, thành công tu ra chân khí. Nếu như là không có chút nào cơ sở người thường tu luyện quy tức công, sợ là tối thiểu được hơn 10-20 năm mới có thể đạt tới tình trạng này. Đôn đốt. Tô Trường không thử nghiệm điều động thể nội chân khí, một quyền đánh ra, nắm đấm pha không, phát ra pháo tiếng nổ vang. Tô Trường không lỗ tai khẽ nhúc đích, có thể nghe được ngoài phòng cây cối bị gió thổi phất qua sinh ra nhỏ bé tiếng xào xạc. Đây chính là chân khí a. Điều động chân khí có thể làm ta lực lượng tốc độ tăng lên cái 1-2 thành, hai mắt càng thêm mẹ bén, đây vẫn chỉ là vừa vận tu ra chân khí mà thôi. Tô Trường không cũng không nhịn được sợ hãi thán phục chân khí huyền diệu. 1-2 thành lực lượng, tốc độ tăng lên, thoạt nhìn biên độ không lớn, trên thực tế là đã phi thường to lớn tăng lên. Bình thường nghiệp dư vận động viên, nếu như tốc độ, lực lượng tăng lên cái 1-2 thành, vậy sẽ có được xung kích vô địch thế giới tiền vốn. Càng đừng nói Tô Trường không bây giờ thể chất siêu việt thường nhân cực hạ, trên cơ sở này 1-2 thành tăng lên, tương đương khoa trương. Mặt khác, ta ngũ cầm hí đã đạt tới 5 cảnh 99%, gần nhất mấy ngày liền có thể hoàn thành đột phá. Trừ ra quy tức công bên ngoài, Tô Trường không ngũ cầm hí tiến bộ đồng dạng thần tốc. Nguyên bản dựa theo Tô Trường không đoán chừng, hắn ngũ cầm hí được 3 năm tả hữu mới có thể tiến thêm một bước, nhưng tu hành quy tức công, tiến một bước khai phát thân thể tiềm năng, thì khiến ngũ cầm hí tu hành bỗng nhiên sáng sủa, ngắn ngủi trong 1 năm, liền muốn lại lần nữa đột phá. Chương 15, đang phong tạo cực ngũ cầm hí. Tu ra chân khí về sau, chân khí chẳng những có thể tăng cường bộc phát, lại có thể vận dụng quy tức công có nặc hơi thở, xúc cốt chi pháp. Tô Trường không nghiên cứu lấy sinh ra chất biến quy tức công. Quy tức công không am hiểu chiến đấu, nhưng lại có được đủ loại phụ trợ thủ đoạn, tỉ như nặc hơi thở, ẩn tàng tự thân khí tức, khiến người tiến vào một chủng loại giống như rùa đen ngủ đông trạng thái, tự thân tốc độ máu chảy giảm bớt, hô hấp biến chậm, ngay cả thân thể nhiệt độ đều trở nên lạnh bớt. Tại nằm trong loại trạng thái này, thời gian dài không ăn không uống đều có thể kiên trì được. Mà xúc cốt chi pháp càng là kỳ diệu. Tạch tạch tạch. Tô Trường không thử nghiệm điều động thể nội chân khí, tại quanh thân xương cốt du tẩu một vòng, hắn toàn thân phát ra ken két giòn vang âm thanh, nguyên bản thân hình cao lớn chống rông thấp nửa thước, thậm chí tiểu liền trên người cơ bắp đều rút nhỏ một vòng. Thân hình cao lớn Tô Trường không, tại mấy cái hô hấp ở giữa biến thành bình thường, người thường hình thể. Không cao không thấp. Thật sự là kỳ diệu. Đây chính là chân khí a. Vừa sinh ra chân khí, ta chân khí tổng lượng còn rất thưa thớt, nếu là toàn lực bộc phát, đoán chừng mấy kích ở giữa liền phải hao hết sạch chân khí. Tô Trường không đánh giá thân thể của mình, cảm thụ được trong đan điền kia cố mờ mịt như hơi nước chân khí, hắn cảm thán một câu. Người bình thường đem quy tức công luyện đến sinh ra khí cảm đều phải tốn hao to lớn khổ công, mà muốn như Tô Trường không như vậy khiến khí cảm chất biến vì chân khí, kia càng là khó càng thêm khó, cần tốn hao tiểu nửa đời đi khổ luyện. Tô Trường không muốn làm, chính là thông qua kéo dài tu luyện, khiến thể nội chân khí lớn mạnh, khiến thân thể sinh ra thủy biến. Ngoài cửa sổ chân trời sắc trời dần sáng, đã là rạng sáng thời gian. Tô Trường không rời giường, tu luyện lên ngũ cầm hí đến, hổ, lộc, hùng, viên, điểu, năm loại hình thái rất sống động, ngũ cầm hí đột phá, đoán chừng ngay tại gần đây. Như thường ngày như vậy, luyện qua ngũ cầm hí, sau khi cơm nước xong Tô Trường không tiến hành sửng rèn, bắt đầu mới một ngày làm việc. Lấy Tô Trường không bây giờ thể lực, sức chịu đựng, hắn một thân một mình một tháng có thể đánh tạo 10 trôi phẩm chất hợp cách đao kiếm, hiệu suất phi thường khoa trường, toàn bộ hắc thiết sơn trang, tìm không ra cái thứ hai có thể cùng hắn sánh ngang. Ken ken ken. Thời tiết giá lạnh, tới gần giữa trưa, hắc thiết sơn trang bên trong vang lên dồn dập trung vang âm thanh, khiến nguyên bản bận rộn mọi người nhao nhao ngừng xuống tới. Hắc kỵ bang. Hắc kỵ bang đến rồi. Đại gia mang lên vũ khí. Trong sơn trang, vang lên từng cái tiếng hò hét. Hắc kỵ bang. Lại tới, thật đúng là đúng giờ. Tô Trường không buông xuống thiết truy trong tay, trên mặt hiện lên một vòng dị sắc. Hắc kỵ bang. Vì Thanh Thủy thành phụ cận một năm trước quật khởi một đại bang hội, nói trắng ra là chính là một tổ cường thủ hào đoạt thổ phỉ, từng thể hiện ra cường đại thực lực, khiến Hắc Thiết Sơn Trang ngoan ngoãn túi đầu đưa tiền. Nguyên bản mọi người còn trông cậy vào quan phủ có thể tiêu diệt Hắc Kỵ Bang, nhưng loại chuyện này tuyệt không phát sinh, vừa vặn tương phản, Hắc Kỵ Bang thế lực ngày càng lớn mạnh, từng diệt đi qua cự tuyệt giao nạp phí bảo hộ mấy cái thôn trang, hung danh càng tăng lên. Đắc tội quan phủ còn có sống, nhưng đắc tội Hắc Kỵ Bang, không những mình muốn chết, còn có thể sẽ liên lụy thân bằng hảo hữu. Bây giờ tại này phương viên vài trăm dặm phạm vi bên trong, có can đảm làm trái Hắc Kỵ Bang không có bao nhiêu. Những này đáng chết cường đạo. Dương Triều thấp giọng mắng một câu, Hắc Kỵ Bang dựa vào cường thủ hào đoạn, nghiền ép bình dân bách tính đến nuôi sống tự thân, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mọi người nhao nhao dừng tay lại đầu làm việc, mang theo đao kiếm, truy nhóm vũ khí, đi tới công xưởng bên ngoài. Tường cao bên trên, Hắc Thiết Sơn Trang trang chủ Mạc Thiết trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ cùng vẻ u sầu. Tại Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài, mấy chục trang bị tinh lương kỵ sĩ dừng ở hơn 10 trượng có hơn, người cầm đầu chính là trước đó thấy qua Hắc Kỵ Bang Tam Đương gia Trần Tráng, hắn dáng người khôi ngô, lạc má râu ria, cánh tay to lớn, tán phát cảm giác gáp bách để người không dám nhìn thẳng. Mạc trang chủ, lại là một năm trôi qua đi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền niên liễm rồi sao? Trần Tráng nhìn xem tường cao bên trên Mạc Thiết, ha ha cười một tiếng, thanh âm hùng hậu. Mạc Thiết thở dài, đối bên cạnh Lưu chủ quản đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đây là năm nay niên kỷ tiền, mời Trần đương gia kiểm kê. Lưu chủ quản hội ý gật đầu, mang theo 500 lượng ngân phiếu đi ra sơn trang bên ngoài, đi vào Hắc Kỵ Bang đội ngũ trước đó, cùng kính hai tay đem dâng lên. Hôm qua năm Hắc Kỵ Bang lần đầu tiên tới thu lấy tiền niên liễm, Trần Tráng cho thấy uy thế khiến người e ngại, nặng nghề đại môn đều không thể ngăn cản hắn, bây giờ Hắc Kỵ Bang lần nữa đến thu lấy tiền niên liễm. Hắc Thiết Sơn Trang cũng chỉ có ngoan ngoãn giao tiền, nếu không sẽ như hắn cự tuyệt Hắc Kỵ Bang thế lực như thế, bị đả kích trả thù. Tiếp nhận ngân phiếu, Trần Tráng tùy ý kiểm lại một chút, liền thu nhập trong lực, có lần thứ nhất, lần thứ hai liền dễ dàng nhiều hơn, không cần tốn hao càng nhiều tay chân. Trần Tráng trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, chúc các ngươi Hắc Thiết Sơn Trang chúc mừng năm mới, ta liền không tiếp tục quấy rầy. Các huynh đệ, đi. Trần Tráng nhận được tiền niên liễm, cũng không có tiếp tục dây dưa, hắn hô quát một tiếng, xuất lĩnh lấy thủ hạ mấy chục kỵ quay người rời đi, tiếng vó ngựa bên trong dần dần đi xa. Cái này Trần Tráng thoạt nhìn phi thường dễ nói chuyện, nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, đây là bởi vì Hắc Thiết Sơn Trang ngoan ngoãn giao tiền nguyên nhân, nếu là có can đảm làm trái, Trần Tráng tuyệt đối sẽ trở mặt tại chỗ, khiến Hắc Thiết Sơn Trang tử thương thảm trọng. Hắc Kỵ Bang thế lực càng lúc càng lớn, quan phủ đều không tiêu diệt bọn hắn a. Ha ha. Những cái kia quan lão gia đều chỉ quan tâm trên đầu mình ngũ ô sa, nơi nào có lá gan tiêu phỉ. Chúng ta những người này thành thành thật thật, cẩn trọng, ngược lại không bằng những này trộm cướp qua tiêu sái. Hắc Kỵ Bang rời đi, Hắc Thiết Sơn Trang mọi người nhẹ nhàng thở ra, có người lòng đầy căm phẫn, cũng có người ha ha cười lạnh. Tiêu phỉ cũng không phải là nói một chút mà thôi, cái này Hắc Kỵ Bang ba cái đương ra đều là võ đạo cao thủ, thủ hạ binh cường mã trắng, Thanh Thủy thành nha môn những quan viên kia, nhưng không nhất định có lá gan đối đầu Hắc Kỵ Bang, thành công còn tốt, nhưng cũng hơn nửa được tổn thất nặng nề. Mà một khi thất bại, sẽ gánh chịu trách nhiệm, tối thiểu mũ ô sa là không giữ được, còn nói không chừng lại nhận Hắc Kỵ Bang trả thù, ngay cả mệnh đều vứt bỏ. Không thể trông cậy vào người khác, chỉ có làm bản thân lớn mạnh mới là căn bản. Tô Trường không mắt thấy cái này một màn, hắn trong lòng yên lặng nói, vận mệnh muốn từ mình nắm giữ. Cái này cần mạnh hữu lực thực lực. Hắc Kỵ Bang đến, trừ để tâm tình mọi người nhận một điểm ảnh hưởng bên ngoài, cũng không có cái gì khác, Hắc Kỵ Bang thu lấy phí bảo hộ đều là trang chủ Mạc Thiết gánh chịu. Thời gian y nguyên bình tĩnh, Tô Trường không mỗi sáng sớm, chạm vạng tối luyện tập ngũ cầm hí, đạt tới bình cảnh ngũ cầm hí, rốt cục tại một tuần sau phá vỡ bình cảnh. Hô hô hô. Trong gió tuyết, Tô Trường không thân hình cao lớn giống như là một đầu gấu ngựa vũ động, tràn đầy một loại nặng nề lực lượng cảm giác, theo hô hấp thổ nạp, thể nội chân khí du tẩu, hắn bắp thịt cả người đều tại chập trùng, từng hô ma luyện, nội tạng ấm áp, không sợ giá lạnh. Giống. Tiếp theo vụng về như gấu ngựa, Tô Trường không khí thế biến đổi, có một loại bách thú chi vương uy mãnh, phản phất một đầu mãnh hổ, trong không khí ẩn ẩn có hổ gầm tiếng vang lên. Hổ gấu tương bác, cái này đồng dạng là ngũ cầm hí bên trong rất cao cấp tương khắc luyện tập pháp, nhưng đối thể lực tiêu hao quá mức to lớn, người thường căn bản luyện không được. Rõ ràng chỉ có Tô Trường không một người, nhưng theo hắn ngũ cầm hí tu luyện, tựa như là một phân thành hai, biến thành hổ cùng gấu, tại bắt đầu, tranh phòng, không ai nhường ai, rất sống động, chấn động tâm thần người ta. Bực này ngũ cầm hí tạo nghệ, cho dù là truyền thụ Tô Trường không ngũ cầm hí Hoa Thiện Y sư gặp, cũng phải trợn tròn con mắt, khó mà tin tưởng dưỡng sinh ngũ cầm hí có thể đạt tới loại tình trạng này. Đôn đốt, đôn đốt. Khi Tô Trường không trạng thái đạt tới đỉnh phong, hắn cái chán có mồ hôi mịn chảy ra, nội tạng nóng bỏng, thể nội một dòng nước gấm chảy qua toàn thân, tựa như là phá vỡ một loại nào đó ràng buộc, gân cốt cùng văng lên. Thoải mái. Tô Trường không nhịn không được thoải mái thở dài một tiếng, hắn hiểu được, mình ngũ cầm hí rốt cục phá vỡ bình cảnh, nâng cao một bước. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh thế Đại Việt. Chương 16, thần lực cảnh. Lực có thể chịu đỉnh. Thính danh: Tô Trường Không, 16 tuổi. Tuổi thọ: 75 năm. Tiềm năng giá trị: 11 điểm. Nắm giữ võ công: Ngũ Cầm Hí, 6 cảnh đăng phong tạo cực 1%, Trảm Thiết Đao Pháp, 5 cảnh siêu quần bạt tụy 7%, Quy Tức Công, 4 cảnh lỗ hỏa thuần thanh 2%. Nắm giữ kỹ năng: Rèn Đúc, 5 cảnh siêu quần bạt tụy 4%. Tô Trường Không mở ra giao diện thuộc tính, quả nhiên, Ngũ Cầm Hí đã từ 5 cảnh đột phá tới 6 cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới. Tuổi thọ phương diện: Ngũ Cầm Hí đột phá, tăng thêm Quy Tức Công luyện đến chân khí tự sinh, dưỡng sinh quyền thêm dưỡng sinh khí công, cả hai mang tới tăng lên, khiến Tô Trường Không tuổi thọ so với 1 năm trước tăng lên trọn vẹn 15 năm nhiều, tiềm năng giá trị càng là từ 8 điểm đột phá 10 điểm đại quan, đạt tới 11 điểm. Tô Trường Không có thể cảm giác được, mình lại não càng thêm rõ ràng, tư duy càng thêm linh hoạt, ngũ giác càng là lớn mạnh đến một cái mức độ kinh người, trên bầu trời có tinh tế bông tuyết bay xuống, Tô Trường Không nhắm mắt lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được từng mảnh bông tuyết rơi xuống quy tích. Ngũ Cầm Hí đánh vỡ ràng buộc, bước vào đăng phong tạo cực cảnh giới, để Tô Trường Không thân thể sinh ra một loại nào đó thuế biến. Trực tiếp nhất biến hóa, chính là Tô Trường Không sức ăn tăng nhiều. Thật đói. Ta sức ăn so trước đó tăng lên gấp đôi không chỉ. Ăn cơm thời điểm, Tô Trường Không cầm một cái bánh bao chay, liền đồ ăn canh, miệng lớn gặm ăn, nuốt. Sức ăn mắt trần có thể thấy tăng nhiều, khiến Tô Trường Không ăn như gió cuốn. Cũng may tại Hắc Thiết Sơn Trang, là bao một ngày ba bữa, mà lại cơm nước xem như không sai, có canh có cơm, còn có nhất định lượng ăn thịt cung cấp. Dù sao Hắc Thiết Sơn Trang thành viên làm đều là việc tốn thể lực, ăn không ngon liền lực không đủ. Ăn no sau Tô Trường Không thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó tiến vào công xưởng bên trong, bắt đầu mới một ngày làm việc. Ken ken ken. Tô Trường Không huy động thiết truy, bắt đầu rèn trước mắt vật liệu thép. Lực lượng của ta có nhất định biên độ tăng lên. Tô Trường Không sắc mặt có biến hóa rất nhỏ, hắn có thể cảm giác được mình lúc đầu đã một đoạn thời gian rất dài trì trệ không tiến tố chất thân thể có nhất định tăng trưởng. Loại này cảm giác tựa như là thân thể lần nữa tiến vào phát dục kỳ đồng dạng, sức ăn tăng vọt, tố chất thân thể tất nhiên là tùy theo tăng trưởng. Thần lực cảnh, ta nên là bước vào thần lực cảnh. Tô Trường Không trong lòng vui sướng. Tại quy tắc công bí tịch bên trên có liên quan tới võ giả cảnh giới giới thiệu. Căn cứ bí tịch giới thiệu, đoán thể cảnh cấp độ thứ 3 vì thần lực cảnh. Đạt tới tình trạng này, thể phách sẽ lại lần nữa trưởng thành, lực lượng phương diện kịch liệt tăng lên, có thể đạt tới siêu việt thường nhân cực hạn gấp 2-3 lần. Trước đó Hắc Kỵ Bang Tam Đương ra chân tráng, cầm trong tay một cây thiết truy, sinh sinh đem Hắc Thiết Sơn Trang nặng nghề đại môn đập ra, chính là có thần lực cảnh trở lên thực lực. Đạt tới tình trạng này, người thường tại trước mặt giống như hài đồng yếu ớt, nhất quyền nhất cước liền có thể khiến cho xương cốt đứt gãy, tại võ giả bên trong đã là xương bên trên là tuyệt đối tinh anh. Tô Trường Không sức ăn tăng nhiều, thân thể tiến vào một cái phi tốc trưởng thành giai đoạn, cơ hồ là mỗi ngày tự thân lực lượng đều có mắt trần có thể thấy tăng lên. Loại này tăng trưởng kéo dài một tháng. Một tháng sau, Tô Trường Không ở lại trong trại viện, trưng bày một cái nặng 200 cân đũ đá, đây là trước đó Tô Trường Không làm ra khảo thí, rèn luyện lực cánh tay công cụ. Tô Trường Không một tay bắt lấy đũ đá bằng sắt nắm trôi, dùng sức nhấc lên, nặng 200 cân đũ đá bị hắn sinh sinh nhấc lên, còn có một loại nhẹ nhõm cảm giác, tựa như là người thường mang theo một cái đổ đầy sách túi sách đồng dạng. Hưng hục, cánh tay hất lên, đũ đá bị Tô Trường Không vung lên cao 2-3 mét, sau đó lại bị hắn đưa tay tiếp được, vững vàng thả lại trên mặt đất, bực này lực lượng, quả thực không phải huyết nục chi khu có thể có được. Lực lượng của ta so với một tháng trước tăng lên gần một lần. Tô Trường Không nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng cũng sợ hai thán phục. Bây giờ thân thể vượt qua phi tốc trưởng thành kỳ hạn, trưởng thành lại lần nữa chậm chạp xuống tới, nhưng Tô Trường Không so trước đó so sánh, đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tố chất thân thể phương diện có gần trên lệch gấp đôi, cái này tương đương với nam tử trưởng thành cùng hài đồng ở giữa trên lệch. Bây giờ Tô Trường Không có thể nhẹ nhõm nghiền ép một tháng trước chính mình. Đây chính là thần lực cảnh, thân thể sinh ra thủy biến, thần lực kinh người, lực có thể chịu đỉnh. Bằng vào ta bây giờ thực lực, không biết cùng kia Hắc Kỵ Bang Tam Đương gia so sánh ai mạnh ai yếu. Tô Trường Không trong lòng hiếu kỳ mình bây giờ thực lực tiêu chuẩn. Từ cảnh giới đi lên nói, Trần Tráng so Tô Trường Không sớm hơn bước vào thần lực cảnh, nhưng Tô Trường Không ưu thế tại cùng nội ngoại song tu, chẳng những thể phách phương diện bước vào thần lực cảnh, quy tức công cũng tu ra chân khí, có không cạn tạo nghệ, lại Trảm Thiết Đao Pháp cũng đạt tới 5 cảnh siêu quần bạt tụy tình trạng. Thật cùng Trần Tráng một trận chiến, Trần Tráng chưa hẳn có thể thắng được hắn. Đương nhiên, Tô Trường Không cũng không có trêu chọc Hắc Kỵ Bang loại này thổ hoàng đế dự định, hắn muốn làm chính là điệu thấp tu luyện, làm bản thân lớn mạnh. Mới một ngày, Tô Trường Không như thường ngày như thế tiến vào công xưởng bắt đầu rèn đúc. Để Tô Trường Không kinh ngạc thì là bên cạnh công vị trên không không một người, kia là Dương Triều công vị. Dương Triều sư phó hôm nay xin nghỉ a. Tô Trường Không trong lòng hơi kinh ngạc, Tô Trường Không đi vào Hắc Thiết Sơn Trang mấy năm, trong trí nhớ Dương Triều cơ hồ không có đến chế hoặc là xin phép nghỉ qua. Bất quá Tô Trường Không đối với cái này thật cũng không quá nhiều lưu ý, chỉ cho là Dương Triều có việc xin nghỉ. Nhưng chuyện này cũng không bình thường. Thời gian đi tới sáng ngày thứ hai, lưu chủ quản theo thường lệ điểm danh thời gian. Dương Triều, Lý Nhị Lang hai người bọn họ còn chưa tới a. Lưu chủ quản trong mày, chỉ vì điểm danh lúc thiếu đi hai người, một cái Dương Triều, một cái Lý Nhị Lang, đều là Hắc Thiết Sơn Trang thợ rèn, từ hôm qua bắt đầu liền biến mất không thấy, một tiếng chào hỏi cũng không đánh. Dựa theo Lưu chủ quản đối hai người hiểu rõ, bọn hắn nên sẽ không vô cớ vắng mặt mới đúng. Dương Triều, Lý Nhị Lang mất tích. Chuyện này khác biệt bình thường. Tất cả mọi người chú ý một chút, ta sẽ để cho người đi nhà bọn họ nhìn xem. Đại gia nếu có tin tức gì, ngay lập tức nói cho ta. Chuyện này để trang chủ Mạc Tiết cũng mười phần chú ý, cáo chi mọi người một câu. Hy vọng Dương Triều sư phó có khác sự tình gì. Tô Trường Không trong lòng nói thầm, trước đó giáo sư Tô Trường Không rèn đúc chính là Dương Triều, bây giờ Dương Triều mất tích, hắn trong lòng cũng vì Dương Triều cầu nguyện một câu. Dương Triều, Lý Nhị Lang mất tích, Hắc Thiết Sơn Trang cũng không có đình chỉ vận chuyển, những người còn lại như thường lệ làm việc. Mà tại trạm vạng tối thời gian, Hắc Thiết Sơn Trang sinh ra không nhỏ bạo động.
A,
người chết, người chết. Một cái hoảng sợ tiếng kêu vang lên, cái này hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Trường không chau mày, hắn đem thiết truy buông xuống, hướng về công xưởng bên ngoài mà đi. Mà lúc này tại Hắc Thiết Sơn Trang ngoài cửa lớn đã bu đầy người, tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Tô Trường không ánh mắt xuyên thấu qua giữa đám người khe hở, thấy được trong sân tình cảnh. Trên mặt đất có trắng loang bông tuyết, mà tại trên mặt tuyết, rõ ràng là một viên đẫm máu đầu người. Viên này đầu lâu là cái 30-40 tuổi nam tử, tóc hai bù xù, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cùng vết máu, mười phần dọa người, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Đại đa số người liên tục chết người đều chưa thấy qua, càng đừng nói một viên đẫm máu, chết không nhắm mắt đầu lâu, thường nhân nhìn sẽ làm ác ngộng. Là Lý Nhị Lang. Về phần Tô Trường không, trên tay lây dính mấy cái nhân mạng, sớm đã không phải nhìn thấy loại này cảnh tượng liền sẽ bị hù dọa thanh niên, hắn nhìn kỹ lại, thấy rõ đầu người này tướng mạo, lập tức có chút giật mình. Viên này đầu người không phải là của người khác, chính là Hắc Thiết Sơn Trang mất tích Dương Triều, Lý Nhị Lang trong hai người Lý Nhị Lang. Giờ phút này đã chết tại bỏ mạng. Chương 17, Tuyết Dạ Hoang Miếu. Ác khách thương hẹn. Lý Nhị Lang. Là Lý Nhị Lang. Hỗn loạn, sợ hãi trong đám người, cũng có tỉnh táo hạng người nhận ra đầu người này thân phận. Lý Nhị Lang, vì Hắc Thiết Sơn Trang bên trong thợ rèn, cùng Dương Triều đồng dạng tại hôm qua liền mất tích, nhưng bây giờ đầu của hắn xuất hiện ở Hắc Thiết Sơn Trang cổng, bị người tàn nhẫn sát hại. Đến tột cùng là ai làm? Như thế tâm ngoan thủ lạn. Có người sợ hãi đồng thời trong lòng tràn ngập nộ khí, người hành hung giết Lý Nhị Lang, còn đem đầu của hắn đưa đến Hắc Thiết Sơn Trang, đây không thể nghi ngờ là cố ý. Trang chủ đến rồi. Không ai hành động thiếu suy nghĩ, trang chủ Mạc Thiết nghe được động tĩnh, cũng ngay lập tức chạy tới. Mạc Thiết nhìn thấy trên mặt đất Lý Nhị Lang đầu lâu, đồng dạng vô cùng giận mình, phẫn nộ. Ừm. Nhưng Mạc Thiết so với những người khác rõ ràng càng thêm một trọng, hắn trầm mặt đi vào Lý Nhị Lang đầu lâu trước, kiểm tra lên đầu lâu, rất nhanh thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, tại Lý Nhị Lang trong đầu tóc thấy được một vật, kia là một cái phong thư. Mạc Thiết không nói một lời đem phong thư cho mở ra. Xem xét phong thư bên trên nội dung, sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm. Trang chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Một bên lưu chủ quản thận trọng hỏi. Mạc Thiết lấy lại tinh thần, hắn trầm giọng nói, không có gì. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, Lý Nhị Lang sự tình ta sẽ xử lý. Cái này, không bằng báo quan a. Trở về, về trước đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người đề nghị báo quan, cũng có không muốn chọc phiền phức, nghe lời rời đi. Có người giết Lý Nhị Lang, còn đưa một phong thư, nhìn trang chủ sắc mặt, tựa hồ là hướng về phía Hắc Thiết Sơn trang tới. Còn có Dương Triều sư phó, hơn phân nửa cũng rơi vào giết người hung thủ trên tay, không biết sống hay chết. Tô Trường không mắt thấy cái này một màn, hắn trong lòng suy đoán. Lá thư này bên trên viết là cái gì Tô Trường không biết, nhưng nhìn Mạc Thiết bộ dáng, kia giết chết Lý Nhị Lang người, hơn phân nửa là vì uy hiếp Hắc Thiết Sơn Trang, muốn đạt thành một loại mục đích. Bất quá đã Mạc Thiết nói hắn sẽ xử lý, kia Tô Trường không cũng chỉ hy vọng Mạc Thiết có thể thành công giải quyết. Lý Nhị Lang chết, không thể nghi ngờ tại Hắc Thiết Sơn Trang bên trong nhấc lên gợn sóng, rất nhiều người đều lo lắng an nguy của mình. Trạm vạng tối thời gian, sau khi tắm xong Tô Trường không ngồi tại trong sân trên một cái ghế, tứ chi tùy ý mở rộng, hô hấp thổ nạp, thể nội quy tức chân khí vận chuyển, mỗi tuần hoàn một cái chu thiên, chân khí đều trở nên tinh thuần một điểm. Quy tức công tu hành, tiến hành theo chất lượng, cần thời gian dài tích lũy. Mà tại hô hấp thổ nạp quá trình bên trong, Tô Trường không ngũ giác cũng biến thành vô cùng nhạy cảm, phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Lúc này là ban đêm thời gian, mùa đông còn chưa trôi qua, hôm nay ban đêm cách ngoại hàn lãnh, có tinh tế bông tuyết bay múa, Tô Trường không nghe được tại trong bông tuyết, Hắc Thiết Sơn Trang đại môn bị đẩy ra lúc phát ra thanh âm, cùng trầm thấp trò chuyện âm thanh, cái này khiến Tô Trường không mở mắt. Đi xem một chút đi. Do dự một chút, Tô Trường không từ nhập định trạng thái bên trong khôi phục lại, đứng lên, hướng về Hắc Thiết Sơn Trang cổng mà đi. Tại Hắc Thiết Sơn Trang cổng, có mấy cái người mặc trang phục nam tử, người cầm đầu chính là Mạc Thiết. Là, ta biết. Giờ phút này Mạc Thiết chính đối lưu chủ quản bàn giao thứ gì, lưu chủ quản mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mạc Thiết cùng với khác mấy người, bên hông đều đeo binh khí, võ trang đầy đủ. Chúng ta đi thôi. Giao phó xong, Mạc Thiết đối cái khác mấy người chào hỏi một câu, một nhóm 4-5 người cất bước xuyên qua rộng mở đại môn, biến mất tại Hắc Thiết Sơn Trang bên trong, tựa hồ muốn đi cái gì địa phương. Chẳng lẽ, trang chủ bọn hắn là muốn đi thấy kia giết người hung thủ, mà lại mang theo binh khí, hơn phân nửa có hung hiểm. Tô Trường không xa xa nhìn thấy cái này một màn, khẳng định là ba ngày Lý Nhị Lang sự tình, giết người hung thủ đưa tới Lý Nhị Lang đầu cùng một phong thư, mới khiến cho Mạc Thiết mang theo mấy cái Hắc Thiết Sơn Trang thân tín tại ban đêm lặng yên rời đi Hắc Thiết Sơn Trang, muốn đi thấy kia giết người hung thủ. Ngừng chân thật lâu, Tô Trường không thở dài, được rồi, theo sau xem một chút đi. Mạc Thiết đối Tô Trường không xem như có không nhỏ ân tình, Tô Trường không vừa đi vào cái này thế giới, tuổi còn quá nhỏ, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu không phải Mạc Thiết chứa chấp hắn, hắn sẽ tươi sống chết đói cũng không nhất định. Bây giờ Mạc Thiết muốn đi thấy kia giết người hung thủ, có thể tưởng tượng đối phương là cùng hung cực ác hạng người, làm không tốt Mạc Thiết sẽ tao ngộ nguy hiểm. Suy đi nghĩ lại, Tô Trường không thể trơ mắt nhìn Mạc Thiết mất mạng, theo sau nhìn xem tình huống, coi như là hoàn lại Mạc Thiết lúc trước thu lưu tri ân. Bất quá Tô Trường không có lập tức hành động, mà là trở về phòng một chuyến, nhanh chóng mặc vào một bộ áo đen, cũng từ trong ngăn tủ lấy ra một trương mặt nạ, chính là trước đó tham gia Triệu gia đấu giá hội đã dùng qua viên hầu mặt nạ. Không chỉ như thế, Tô Trường không còn vận dụng uy tức công bên trong xúc cốt chi thuật. Tạch tạch tạch. Tô Trường không thể nội xương cốt văng lên, thân cao chống rông thấp nửa thước, không còn lúc trước cao lớn bộ dáng, tiểu liền tự thân khí tức đều trở nên nội liễm. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy, Tô Trường không mang theo đao, lặng yên rời đi Hắc Thiết Sơn Trang, lần theo trên mặt tuyết Mạc Thiết chờ người lưu lại dấu chân mà đi. Khoảng cách Hắc Thiết Sơn Trang 20 dặm có hơn một mảnh rừng hoang bên ngoài. Mạc Thiết vẻ mặt nghiêm túc đối cái khác bốn người nói, "Trương Càn, mấy người các ngươi ngay tại bên ngoài chờ xem, ta vào xem." Nghe vậy, một cái làn da đen nhánh hán tử lập tức kích động nói, "Trang chủ, đều cái này thời điểm còn nói những này. Đi vào chung, chiếu cố mấy tên khốn kiếp này." Trạm vạng tối thời gian, Lý Nhị Lang đầu lâu bị ném tới Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài, còn có một phong thư, nội dung trong thư rất đơn giản, điểm danh muốn gặp Mạc Thiết, cũng uy hiếp hắn nếu là không đến nơi đây phó ước, kia không chỉ là Lý Nhị Lang, Dương Triều Đầu cũng sẽ xuất hiện tại Hắc Thiết Sơn Trang cổng. Mạc Thiết không cách nào không để ý tới trong trang thành viên chết sống, càng đừng nói cho dù hắn thật không để ý tới Dương Triều chết sống, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không như vậy bỏ qua, sẽ một mực dây dưa Hắc Thiết Sơn Trang, chỉ có gửi thư bên trên địa điểm nhìn một chút. Mạc Thiết cùng cái khác mấy cái thân thể cường tráng Sơn Trang thành viên, bước vào tiến vào trong rừng hoang. Tại trong rừng hoang tâm, có một tòa sớm đã hoang phế rách nát chùa miếu, loang thoáng có thể nhìn thấy trong đó châm chút lửa ánh sáng. Hít sâu một hơi, Mạc Thiết đẩy ra chùa miếu đại môn, tiến vào chùa miếu bên trong. Chùa miếu đại điện bên trong, điểm ánh đến, mà tại đại điện trung ương, còn mọc lên một đống lửa, có ba cái hình dáng tướng mạo, cách ăn mặc khác nhau, nam tử ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, uống rượu, ăn thịt nướng. Nhìn thấy Mạc Thiết chờ người đến, bọn hắn trên mặt đều hiện lên một vòng nụ mai ý cười. "Trang chủ." Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, Mạc Thiết chờ người nhìn lại, nhìn thấy ở một bên trên cây cột, một cái tráng hán bị trói gô trói buộc trên đó. Trên thân có không ít vết máu, cầm quần áo đều nhiễm được đỏ sậm, giống như là nhận lấy không phải người tra tấn. Không phải người khác, chính là mất tích Dương Triều. Dương Triều nhìn thấy Mạc Thiết chờ người đến, có kích động, cũng có lo lắng. Mạc Thiết nhìn thấy Dương Triều còn sống, hắn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt một lần nữa về tới bên cạnh đống lửa bà trên thân người, hắn trầm giọng nói, "Ba vị, tin ta đã nhìn, Dương Triều, Lý Nhị Lang va chạm các người, ta thay bồi tội, còn phiền phức ba vị dơ cao đánh khẽ, thả Dương Triều." Mạc Thiết ba ngày tại Lý Nhị Lang đầu lâu bên cạnh phát hiện bức thư bên trên nội dung rất đơn giản, đại khái chính là Dương Triều, Lý Nhị Lang đắc tội bọn hắn. Để Hắc Thiết Sơn Trang quản sự đến nơi đây hướng bọn hắn buổi tội, nếu không Dương Triều Đầu cũng sẽ đưa đến Hắc Thiết Sơn Trang. Thời gian quy định tại 1-2 canh giờ sau ban đêm, muốn đi báo quan cũng đuổi không lên, Mạc Thiết đành phải mang theo mấy cái thân tín đến nơi đầy phó ước. Hai cái này không biết tốt xấu hỗn trướng, va chạm chúng ta, ngươi làm đầu lĩnh của bọn hắn, ăn không răng trắng xin lỗi liền muốn coi như thôi. Trong ba người, bên trái một người lên tiếng, kia là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người hơi có vẻ mập mạp, hung thần ác sát nam nhân, hắn giống như cười mà không phải cười. Mạc Thiết bên cạnh Trương Càn chờ người, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Tình huống cụ thể như thế nào còn không biết, nhưng ba người giết Lý Nhị Lang là sự thật, bây giờ còn muốn cho Mạc Thiết đến thay bồi tội, phách lối, coi trời bằng vùng tới cực điểm. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 18, Nguyệt Hắc Phong Cao. Ác khách từ trước đến nay. Mạc Thiết trong lòng đồng dạng phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, hắn từ trong ngực lấy ra vài trương ngân phiếu, một mặt chân thành nói, đây là 100 lượng ngân phiếu, coi như mời ba vị hảo hán uống cái rượu, chuyến hôm nay như vậy bỏ qua đi. Nghe vậy, trong ba người, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử mập mạp đem đùi gà thịt 2-3 miếng gặm được, ném đi còn lại xương gà, nắm tay tại trên quần áo tùy ý xoa xoa, đứng dậy, đi vào Mạc Thiết trước mặt, không khách khí đem ngân phiếu cầm tới, kiểm kê một phen cất vào trong ngực. Sau đó nam tử mập mạp quay đầu nhìn thoáng qua trong ba người ở giữa một cái lão giả, trong ba người lấy lão giả này cầm đầu. Lão giả tóc hoa râm, nhưng dáng người rất cao lớn, so với người trẻ tuổi còn cứng rắn, lại trên thân tản ra một cỗ cực kỳ khí tức cấm lãnh, tựa như là một đầu ác lang. Lão giả thản nhiên nói, 100 lượng bạc liền muốn đuổi yến mỗ. Ta nhìn các ngươi Hắc Thiết Sơn Trang có chút giàu có, 3000 lượng bạc, chuyện hôm nay liền coi như thôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngay cả Mạc Thiết sắc mặt cũng thay đổi, tùy hành mấy người khác, càng là ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Lão giả này so với Hắc Kỵ Bang càng đen, mới mở miệng chính là 3000 lượng bạc. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, thậm chí tại Mạc Thiết xuất ra mình toàn bộ tích xúc cũng chưa hẳn đủ, cần hướng một chút quen biết hảo hữu mượn, sẽ để cho hắn những năm này vất vả kiếm được tích xúc toàn bộ thanh không. Động thủ, làm thịt bọn hắn, cho Lý Nhị Lang báo thủ. Tính tình nóng nảy Trương Càn giờ phút này cũng chịu không nổi nước quát. Họ Yến lão giả chờ người tàn nhẫn giết Lý Nhị Lang, bây giờ còn công phu sư tử ngoạm, bắt trẻ Hắc Thiết Sơn Trang, bọn hắn mang theo đao đến, vốn là dự định không thể đồng ý vậy liền động thủ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, không đợi Trương Càn chờ người động thủ, bên cạnh đống lửa trong ba người, một mực không lên tiếng một cái thanh y nam tử bỗng nhiên ngồi dậy, thân thể của hắn nhanh như gió lốc, bên hông một thanh loan đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân theo đao động, thoáng một cái đã qua. Suy suy suy, liên tiếp huyết nhục xé rách âm thanh bên trong, nương theo lấy dây âm thanh, không đợi Trương Càn chờ người rút đao, liền cảm giác cổ tay đau xót, nhiều một đầu thơm máu, máu tươi tích tích đắp đắp rơi xuống, ngay cả chuôi đao đều cầm không được. Mà kia thanh y nam tử thân ảnh về tới chỗ cũ, chậm rãi đem đao thu hồi vào đao, giống như là không hề động qua. Lão giả hài lòng gật đầu, "Lâm Vũ, ngươi hồi yến thân pháp luyện không tệ." Kia được xưng là Lâm Vũ thanh y nam tử, nhàn nhạt cười một tiếng, "Sư phụ chỉ điểm tốt." Ba người này đều là thực lực cao cường võ giả. Mặc Thiết che lấy máu chảy ồ ạt cổ tay, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Thanh y nam tử Lâm Vũ vừa vặn nếu như không nương tay, bọn hắn tối thiểu một cánh tay cũng phải bị đủ cổ tay chém xuống. Bọn hắn đều là Hắc Thiết Sơn Trang thành viên, ngày bình thường rèn sắt, có như vậy mấy cái tử khí lực, nhưng cùng chân chính võ giả so sánh, vẫn là không đáng chú ý. Nghe được ta sư phụ rồi sao? 3000 lượng bạc, chuyện hôm nay liền coi như thôi, ân oán xóa bỏ. Kia nam tử mập mạp ha ha cười một tiếng, trêu tức nói. Họ Yến lão giả chờ sư đồ ba người, đều là có chút hung danh ác đồ, đi ngang qua Thanh Thủy thành phụ cận, hiểu rõ Hắc Thiết Sơn Trang có chút giàu có, mới có thể bắt lấy Dương Triều, Lý Nhị Lang, vì chính là từ Hắc Thiết Sơn Trang trên thân đại phát một phen phát tài. Mạc Thiết sắc mặt biến ảo, 3000 lượng bạc, cái này đủ để khiến hắn nhiều năm cố gắng biến thành bọt nước, mà nếu như không đáp ứng, từ ba người giết chết Lý Nhị Lang thủ đoạn đến xem, bọn hắn hôm nay mơ tưởng an toàn rời đi. Họ Yến lão giả ba người đều khoe miệng mỉm cười, tại bây giờ cái này thế đạo, dù cho giàu có, nhưng nếu như không có thực lực, cũng thủ không được của cải của mình, sẽ bị người mạnh hơn tùy ý cướp đoạt, nghiền ép. Trong mắt bọn hắn, Mạc Thiết không thể nghi ngờ chính là một đầu dê béo, làm một phiếu liền có thể tiêu dao khoái hoạt một đoạn thời gian rất dài. Trương Càn mấy người đều che lấy thụ thương nhỏ máu cổ tay, khắp cả người phát lạnh, vẹn vẹn là kia thanh y nam tử liền nhẹ nhõm cắt bọn hắn cổ tay, tốc độ nhanh đến bọn hắn không cách nào phản ứng, dù cho liều mạng, cũng chỉ có tìm cái chết vô nghĩa phần. 3000 lượng, ta tạm thời không bỏ ra nổi tới. Mạc Thiết cắn răng nói. Không sao, có thể cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày sau ta sẽ liên lạc lại ngươi, ngươi cũng có thể đi báo quan. Bất quá như vậy ta sẽ giết ngươi cả nhà. Họ Yến lao giả ngược lại không có để Mạc Thiết hiện tại liền lấy ra 3000 lượng, hắn chậm rãi nói. Lời này để Mạc Thiết trong lòng cảm giác nặng nề, cái này đến Hưng lão giả 10 phần tự tin, bỏ mặc hắn đi chủ tiền, thậm chí nói thẳng hắn có thể đi báo quan, về phần hậu quả tự nhiên là liên lụy thân nhân, bằng hữu. Ta có thể mang đi Dương Triều a. Hắn cần trị liệu. Mạc Thiết nhìn thoáng qua bị trói tại trên cây cột Dương Triều, mở miệng thỉnh cầu nói, Dương Triều trạng thái thật không tốt, cần trị liệu. Suy. Thanh y nam tử loan đao vung lên, cắt đứt Dương Triều trên thân trói buộc dây thừng, mất đi trói buộc, Dương Triều lảo đảo nghiêng ngã kém chút không có mềm ngã trên mặt đất, trước đó nhận lấy mấy người kia trả tấn, tổn thương mệt đan sen. Đi thôi, ghi nhớ, cho ngươi 2 ngày thời gian. Lão phu ghét nhất không đúng giờ người. Họ Yến lao giả thanh âm đạm mạc vang lên. Đi, đi trước. Có 2 người đỡ lên Dương Triều, Mạc Thiết thấp giọng, vô luận như thế nào, trước rời đi nơi đây. Một nhóm 5-6 người hướng về miếu hoang bên ngoài mà đi, họ Yến lao giả sư đồ 3 người cũng không có ngăn cản. Thằng đến rời đi miếu hoang mấy chục mét có hơn, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, tạm thời bảo vệ một mạng. Trương Càn một mặt ưu sầu nói, trang chủ, này làm sao xử lý? Mạc Thiết không nói một lời, đi báo quan, nhưng quan phủ không nhất định sẽ quản, mà lại dù cho thật quản, họ Yến lao giả 3 người cùng lắm thì tránh một hồi, tạm thời tránh mũi nhọn, quan phủ không có khả năng một mực bảo hộ Hắc Thiết Sơn Trang, chờ quan phủ không còn quan tâm Hắc Thiết Sơn Trang, kia về sau họ Yến lao giả tất nhiên điên cuồng trả thù. Từ giết chết Lý Nhị Lang thủ đoạn đến xem, họ Yến lao giả 3 người chính là một đám võ công cao cường kẻ liều mạng. Loại này kẻ liều mạng khó giải quyết nhất. Nếu không, tìm Hắc Kỵ Bang hỗ trợ. Chúng ta thế nhưng là giao phí bảo hộ. Có người đề nghị, nghĩ đến Hắc Kỵ Bang, Hắc Thiết Sơn Trang cũng hướng Hắc Kỵ Bang nộp phí bảo hộ. Ha ha. Nhóm này thổ phỉ lấy tiền sau nhiều nhất không khi dễ ngươi, làm sao lại bảo hộ ngươi? Một cái hán tử cười lạnh nói, không cho rằng Hắc Kỵ Bang sẽ để ý tới việc này. Đều tại ta. Vết thương chẳng chịt Dương Triều ấy này nói. Trên thực tế việc này căn bản không thể trách Dương Triều, Lý Nhị Lang, họ Yến lao giả 3 người để mắt tới Hắc Thiết Sơn Trang, vì phát một phen phát tài, mới bắt đi Dương Triều, Lý Nhị Lang, thuần túy là bọn hắn không may, nhận lấy liên lụy, Lý Nhị Lang thậm chí bị coi như giết gà dọa khỉ gà, bị cắt lấy đầu. Đi về trước đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Mạc Thiết thở dài một tiếng, tạm thời cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể trước bay về Hắc Thiết Sơn Trang lại nghĩ biện pháp. Hắc hắc. Cái này Thanh Phong thành phụ cận một vùng thật đúng là thiên đường. Hắc Thiết Sơn Trang một đám rèn sắt, lại không có bao nhiêu lực lượng vũ trang, không đoạt bọn hắn vào hay. Chùa miếu bên trong, họ Yến lao giả sư đồ 3 người uống rượu, nam tử mập mạp hắc hắc cười một tiếng. Loại này bắt cóc tống tiền tài xáo lộ bọn hắn không chỉ một lần làm, chuyên môn lựa chọn một chút giàu có, lực lượng hộ vệ không mạnh tương nhân, giết mấy người uy hiếp một chút, đồng dạng đều chọn ngoan ngoãn thỏa hiệp, tiền là mất mạng trọng yếu. Sư Minh, giữ cửa quan một chút. Mà ngồi ở cạnh đống lửa thanh y nam tử cảm giác gió lạnh thổi vào đại điện bên trong, thân thể có chút rét run, hắn mở miệng nói. Ừm. Nam tử mập mạp lên tiếng, đứng dậy đi vào cạnh cửa chuẩn bị đem chùa miếu cửa đại điện đóng lại, nhưng lại đông nhiên ngây ngẩn cả người. Tại chùa miếu bên ngoài, gió tuyết bên trong, một người mặc áo đen bóng người hướng về chùa miếu bên trong đi tới, bàn chân tại đất tuyết bên trong lưu lại một cái dấu chân, không nhanh không chậm, quái dị chính là người này trên mặt mang theo một trương buồn cười viên hầu mặt nạ, tại cái này gió tuyết đan xen ban đêm trung bình thêm một điểm quỷ dị. Bên ngoài tuyết lớn, ta có thể đi vào uống chén rượu, ủ ấm thân thể a. Áo đen mặt nạ nam nhìn chằm chằm nam tử mập mạp, thanh âm khàn khàn vang lên. Người đến, tự nhiên là một đường đi theo mà đến Tô Trường Không. Chương 19, Hoàng Miếu đẫm máu. Vì thế nào? Tô Trường Không đi vào chùa miếu bên ngoài đã có một hồi, một mực tại nghe bên trong động tĩnh, song phương đối thoại hắn đều nghe vào trong tai. Mạc Thiết bị họ Yến lao giả một nhóm người uy hiếp, muốn lên giao 3000 lượng bạc, nếu không liền muốn Mạc Thiết cửa nát nhà tan. Mạc Thiết một đoàn người lo lắng rời đi, Tô Trường Không liền lựa chọn nhân thân, phải giải quyết việc này. Ừm. Hắn cũng là Hắc Thiết Sơn trang người. Họ Yến lao giả đám ba người đều nhíu mày, cảm thấy Tô Trường Không có thể là Hắc Thiết Sơn trang người. Trước mắt Tô Trường Không, bên hông phối đao, mang theo mặt nạ, bởi vì quy tắc công xúc cốt nguyên nhân, dáng người không cao không thấp, thoạt nhìn phổ thông đến cực điểm, nhưng Hắc Thiết Sơn trang một đoàn người vừa rời đi, Tô Trường Không liền hiện thân, giữa hai bên không có liên hệ bọn hắn là không tin. Nam tử mập mạp ánh mắt chớp động, hắc hắc cười một tiếng, bên ngoài gió lớn, tiến đến ngồi đi. Nam tử mập mạp lui về phía sau, nhường đường, Tô Trường Không không có khách khí, cất bước tiến vào trong đại điện. Đại điện bên trong, Tô Trường Không ánh mắt tại lão giả ba người trên mặt từng cái đảo qua, hắn ánh mắt ngưng lại, trong ba người, lão giả này thực lực nên mạnh nhất, còn lại hai người cũng đều có võ nghệ mang theo, không phải phổ thông mao tặc. Trước đó tại chùa miếu bên ngoài, Tô Trường Không nghe được song phương nói chuyện, biết lão giả này họ Yến, còn lại hai người là hắn đệ tử, chế phục, chặt tổn thương Mạc Thiết đám người thanh y nam tử thực lực không tầm thường, mà họ Yến lão giả làm bọn hắn sư phụ, tất nhiên càng mạnh. Các hạ là người nào? Muốn bao nhiêu quản ta phi Yến Đao Yên phi nhàn sự a? Trước mắt Tô Trường Không cách ăn mặc quái dị, không giống như là người bình thường, còn tại giờ này khắc này xuất hiện tại rừng hoang chùa miếu bên trong, hiển nhiên sẽ không là trùng hợp. Lão giả nhìn chằm chằm Tô Trường Không, lạnh giọng dò hỏi, đồng thời tự báo thân phận, muốn trấn nhiếp Tô Trường Không. Ngắn như vậy thời gian, Hắc Thiết Sơn chàng tìm tới giúp đỡ. Bất quá bình thường võ giả lão giả Yên Phi cũng không để ở trong mắt. Phi Yến Đao Yên Phi, đây là Thanh Thủy Thành võ lâm một hung danh không nhỏ võ giả, am hiểu một tay Phi Yến Đao pháp, làm người tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, cướp bóc, bắt chẹt qua không ít phú thương, hết lần này tới lần khác võ nghệ cao cường, khó có người làm sao hắn. Tô Trường Không đương nhiên chưa nghe nói qua Yên Phi chi danh. Tô Trường Không lấy lại tinh thần, hắn giảm thấp xuống cổ họng, khiến thanh âm lộ ra có chút khàn khàn nói, vô danh tiểu tốt mà thôi, ta chỉ là đi ngang qua người đi đường, thời tiết giá lạnh, muốn vào đến đòi chén rượu ủ ấm thân thể. Nam tử mập mạp, thanh y nam tử đều mặt lộ vẻ cảnh giác, chờ đợi lấy Yên Phi chỉ thị. Yên Phi lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, dễ nói, người tới là khách, dừng lửa, còn không cho vị khách nhân này rót rượu. Phải. Nam tử mập mạp dừng lửa cung kính gật đầu, hắn cầm lấy bên cạnh đống lửa bầu rượu, tại một cái rượu trong chén đổ tràn đầy một chén rượu, vung lấy chén rượu, đi tới Tô Trường Không trước mặt, hai tay dâng lên. Chỉ bằng ngươi cũng xứng bản đại gia mời rượu. Ăn trước lao tử một quyền. Tô Trường Không đưa tay đón chén rượu, mà tại Tô Trường Không vừa tiếp nhận chén rượu một khắc này, nam tử mập mạp trên mặt cung kính biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên vô cùng dữ tợn, nắm đấm nắm chặt, ngang nhiên một quyền ném ra, đánh thẳng Tô Trường Không tim. Nam tử mập mạp am hiểu là quyền pháp, bản thân hắn vì luyện lực cảnh, lực lượng phương diện siêu việt thường nhân cực hạ, đối tim yếu hại trọng quyền nếu là chứng thực, có thể cách xương cốt tươi sống đem người trái tim chấn vỡ. Đôn đốt. Nam tử mập mạp làm bộ mời rượu, kỳ thực vì tới gần đánh lén, loại này trò vật Tô Trường Không tự nhiên sớm có phòng bị. Đối mặt nam tử mập mạp đập tới trọng quyền, Tô Trường Không quyền trái nắm chặt, gân cốt cùng văng lên, một cỗ lực lượng cường hãn ngưng tụ, không tránh không né, một quyền ném ra. Bành! Rõ ràng Tô Trường Không sau ra quyền, nhưng lại có một loại phát sau mà đến trước cảm giác, hai viên nắm đấm ngang nhiên đụng vào nhau, trong không khí có trầm lắng tiếng nổ vang nổ tung. Cái gì? Nam tử mập mạp con ngươi kịch liệt co vào, tại va chạm một khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn áp bách mà đến, trong khoảnh khắc gáp đảo hắn, làm hắn hơn 100 lượng nặng trăm cân thân thể không bị khống chế hướng về sau lảo đảo bay ngược. Dừng lại. Tiên Phi bỗng nhiên đứng dậy, một thanh đặt tại trên lưng của hắn, mới khiến cho nam tử mập mạp ngừng lại lui thế. Tạch tạch tạch. Đang lùi lại quá trình bên trong, nam tử mập mạp xương tay phát ra thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, cổ tay hiện ra quỷ dị và mẹo, một cỗ toàn tâm đau đớn tập liền toàn thân. Rất yếu, chỉ có ta 2-3 năm trước trình độ, nên là luyện lực cảnh võ giả. Tô Trường Không hời hợt một quyền áp đảo nam tử mập mạp tựa như là áp đảo một đứa bé con, nhẹ nhõm vô cùng. Tô Trường Không nói thầm, đánh giá đối phương thực lực trình độ, vì luyện lực cảnh. Thân lực cảnh. Nam tử mập mạp mồ hôi lạnh trên trán chảy tràn, thì sắc mặt đại biến. Nam tử mập mạp bước vào luyện lực cảnh nhiều năm, tố chất thân thể là siêu việt thường nhân cực hạn, có thể nương tựa theo tuyệt đối lực lượng một quyền áp đảo hắn, chỉ có thần lực cảnh võ giả mới có thể làm đến. Thần lực cảnh. Hắc Thiết Sơn Trang từ nơi nào tìm đến thần lực cảnh võ giả? Chính là lão giả tóc trắng Yên Phi, cũng không khỏi được động dung. Luyện lực cảnh, dù cho tư chất phổ thông, bình thường thông qua khổ tu, cũng có bước vào luyện lực cảnh cơ hội, chín thành đoán thể võ giả đều ở vào cái này cảnh giới. Nội tráng cảnh, cần nhất định tiên phú thêm chuyên cần khổ luyện, mới có nội tráng tạm phủ khả năng, tại võ giả bên trong đã thuộc về tinh anh, loại này cấp bậc võ giả, sức chịu đựng tinh người. Đi bộ trong thời gian ngắn vượt qua mấy chục dặm khoảng cách đều là chuyện thường. Mà thần lực cảnh, tại Thanh Thủy Thành một đời đã thuộc về có thể xông ra đại danh đầu cao thủ, Hắc Kỵ Bang Tam Đương gia Trần Tráng, chính là thần lực cảnh tiêu chuẩn, thủ hạ thống lĩnh hơn 100 người ngựa, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Loại này cấp bậc cao thủ, lực có thể chịu đỉnh, nếu là người khoác trọng giáp, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, có thể xưng cỗ máy giết chóc. Trước mắt cái này không biết thân phận nam tử, đúng là một cái đáng sợ thần lực cảnh võ giả. Bọn hắn rất kiêng kỵ ta. Tô Trường Không đem Yên Phi ba người thần sắc biến hóa, trong mắt kiêng kỵ nhìn rõ rõ ràng ràng. Quy tắc này làm hắn trong lòng có chút nhất định. Tô Trường Không cũng không biết Yên Phi đám người thực lực tiêu chuẩn, nếu như ba người thực lực quá mạnh, vượt qua bản thân có thể ứng đối phạm vi, kia Tô Trường Không khẳng định là xoay người rời đi, nhưng Yên Phi đám người kiêng kỵ liền tương đương ở trước mặt hắn rụt rè, nói rõ mình thực lực có thể đối phó bọn hắn. Nam tử mập mạp cổ tay xương cốt vỡ vụn, đau mồ hôi lạnh trên trán chảy tràn, vừa kinh vừa sợ, lại đối Tô Trường Không tràn ngập kiêng kỵ, e ngại. Tô Trường Không gương mặt dưới mặt nạ hoàn toàn lạnh lẽo. Lý Nhị Lang, vì Hắc Thiết Sơn Trang thành viên, ngày bình thường cẩn trọng, đối xử mọi người hiền lành, là cái người hiền lành. Nhưng trước mắt này ba người vì bắt chẹt Hắc Thiết Sơn Trang, trực tiếp đem Lý Nhị Lang giống như là heo chó giết chết, Tô Trường Không trong lòng đồng dạng có nhàn nhạt nộ khí. Hảo công phu, Đỗ Nhi ta không hiểu chuyện va chạm các hạ, lão phu thay bồi tội. Ngươi là vì Hắc Thiết Sơn Trang sự tình a? Như biết Hắc Thiết Sơn Trang cùng các hạ có quan hệ, thầy cho chúng ta ba người chắc chắn sẽ không phải dậy. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi đi. Tiên Phi sắc mặt biến ảo, cuối cùng hắn lộ ra một cái nụ cười, đối Tô Trường Không chắp tay nói, một cái thần lực cảnh võ giả, Tiên Phi không nguyện ý tới là địch, nếu là bộ phát chém giết, xung đột, cho dù bọn họ có thể thắng, cũng hơn nửa phải chết tổn thương thảm trọng, đối phương là vì Hắc Thiết Sơn Trang sự tình, đối bọn hắn đến nói cũng không nhất định phải đoạt Hắc Thiết Sơn Trang, cùng lắm thì từ bỏ hành động, thay cái mục tiêu chính là. Tiên Phi hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết rõ hết thể lấy tự thân an nguy làm trọng. Dễ nói, dĩ hòa vi quý. Tô Trường Không một bộ hòa hoãn bộ dáng, hắn chén rượu trong tay lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất, chén rượu vỡ vụn, rượu vẩy xuống. Không tốt ý tứ, chén rượu không có cầm chắc, có thể lại cho ta rót một ly a. Tô Trường Không trong giọng nói tràn đầy hối nãy, ánh mắt nhìn về phía nam tử mập mạp, mở miệng nói: Cái này khiến nam tử mập mạp thân thể khẽ run lên, lúc trước hắn giả ý mời rượu, thừa cơ đánh lén, kết quả ăn thiệt thòi lớn, bây giờ Tô Trường Không lại muốn cho hắn rót rượu. Đi, cho vị quý khách kia mời rượu. Nam tử mập mạp xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Yên Phi, Yên Phi hơi do dự một chút, đối nam tử mập mạp nói, hắn không muốn cùng hư hư thực thực thần lực cảnh võ giả Tô Trường Không liều mạng, chỉ có thể tận lực thỏa mãn đối phương yêu cầu. Không có biện pháp, nam tử mập mạp một cánh tay xương cổ tay vỡ vụn, hắn một tay cầm chén rượu, bên cạnh thanh y nam tử phối hợp với rót một chén rượu. Vị này đại nhân, vừa vặn ta chỉ là chỉ đùa một chút, chén rượu này coi như bồi tội. Nam tử mập mạp bưng chén rượu đi vào Tô Trường Không trước mặt, cung kính dâng lên, ăn nói khép nép nói. Lúc trước đối mặt Mạc Thiết chờ người làm mưa làm gió sư đồ ba người, tại Tô Trường Không trước mặt lại có vẻ có chút hèn mọn. Lực lượng, đây chính là lực lượng. Tô Trường Không trong lòng âm thầm cảm thán, Mạc Thiết chờ người đối với bọn họ mạnh, chỉ có thể mặc cho nhào nặn, mà Tô Trường Không so với bọn hắn đều mạnh, Tiên Phi chờ người thì là đối với hắn trước nạo mạn sau cung kính. Tại Tô Trường Không trên tay ăn thiệt thòi lớn, bây giờ còn muốn ăn nói khép nép xin lỗi, bồi tội, nam tử mập mạp không thể nghi ngờ trong lòng tràn đầy khuất nhục, thế nhưng biết trước mắt cái này mặt nạ nam thực lực sâu không lường được, ngoan ngoãn túi đầu bồi tội mới là hóa giải can qua chính xác lựa chọn. Tô Trường Không chậm chạp không có nhận chén rượu, cái này khiến nam tử mập mạp thấp phỏng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Trường Không đưa tay qua đến, một bộ muốn tiếp chén rượu dáng vẻ, nam tử mập mạp có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên hắn trái tim kịch liệt run rẩy, thấy được Tô Trường Không dưới mặt nạ hai mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Không có dấu hiệu nào, Tô Trường Không giỗi ra tay phải năm ngón tay nắm chắc thành quyền, ngang nhiên ném ra, tựa như mãnh hổ vồ thỏ, đánh thẳng nam tử mập mạp tim. Nam tử mập mạp căn bản không có nửa phần né tránh chỗ trống, bị một quyền này đánh chặt chẽ vút vàng. Vành. Trầm lắng tiếng va đập nương theo lấy xương cốt sụp đổ âm thanh, nam tử mập mạp gần 200 cân thân thể bị đánh cho hai chân cách mặt đất, đống cắt bay ngược ra xa 2-3 mét, trong miệng máu tươi dâng trào rơi đập trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, trái tim tại một quyền này tự lực hạ đều bị đánh rách tả tơi, khí tức phi tốc tiêu tán, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Truy cập trang web tàu đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Võ Dũng, Thiết Trạm Phi Yến, Sư Minh. Thanh y nam tử mắt thấy cái này một màn, lập tức trong miệng hét lên kinh ngạc, túi người kiểm tra nam tử mập mạp tình huống, lại phát hiện nam tử mập mạp trứng tràn khí ngực miệng sụp đổ, trái tim vỡ vụn, thần tiên khó cứu. Cái này khiến thanh y nam tử trợn mắt trừng trừng nhìn về phía Tô Trường Không, giận dữ hét, ngươi làm gì? Ngươi giết ta sư minh. Nam tử mập mạp theo lời tiến lên cho Tô Trường Không mời rượu, nhưng kết quả bị Tô Trường Không một quyền sinh sinh đánh giết. Các hạ, làm quá mức. Tiên Phi nhìn chòng chọc vào Tô Trường Không, trong mắt nhiễm lên tơ máu, trán nổi gân xanh lên, cắn răng nghiến lợi nói, Tô Trường Không dưới mặt nạ khuôn mặt một mảnh lạnh lùng, ta tiến đến lấy cái uống rượu liền muốn giết ta, hắn đánh ta một quyền, ta trả lại hắn một quyền, chỉ thế thôi. Vừa thấy mặt, nam tử mập mạp mượn mời rượu đánh lén Tô Trường Không, nếu không phải Tô Trường Không thực lực vượt qua bọn hắn đoán trước, sớm đã mất mạng, Tô Trường Không cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại ba người này dù cho đáp ứng không còn đối Hắc Thiết Sơn Trang hạ thủ, Tô Trường Không cũng vô pháp xác nhận bọn hắn là có hay không sẽ tuân thủ, ổn thỏa nhất biện pháp, đương nhiên là đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Đã quyết định động thủ, vậy liền phải nổ cỏ tận gốc. Mẹ nó, làm thịt hắn. Tiên Phi gầm nhẹ một tiếng, râu tóc tung bay, hắn kiêng kỵ Tô Trường Không, ôn tồn chịu theo, có thể đối phương rõ ràng không nguyện ý hòa giải, giết hắn đệ tử, chỉ có liều mạng một đường, ngươi không chết thì là ta vong. Ta giết ngươi tên khốn này. Thanh y nam tử sớm đã kìm nén không được, giờ phút này sắc mặt dữ tợn, thân ảnh kéo lấy một cái bóng, lao thẳng tới Tô Trường Không, bên hông loan đao ra khỏi vỏ, phảng phất một vầng loan nguyệt, chém về phía Tô Trường Không cái cổ. Thanh y nam tử đao pháp cùng thân pháp đều có chút không tầm thường, trước đó tại trong chớp mắt liền chế phục Mạc Thiết chờ người. Thật chậm. Nhưng ở thân thể tiềm năng đạt được khai phát, bước vào thần lực cảnh Tô Trường Không trong mắt, thanh y nam tử động tác liền cùng mở pha quay chậm đồng dạng, tương đương chậm chạp. Trảm thiết đao pháp, chém ngang, vụ lang. Tô Trường Không bàn tay sớm đã giữ tại bên hông trôi đao phía trên, thân đao cùng vỏ đao ma sát, tiếng cọ sát chói hai bên trong, một đạo rét lạnh đao quang xé rách không khí, chém ngang mà ra. Cực hạn tốc độ cùng lực lượng đem kết hợp, tương đương cực hạn lực sát thương. Keng. Tô Trường Không một đao kia chạm kích tại loan đao phát lực yếu kém điểm phía trên, thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, cùng xoạt xoạt vỡ nát âm thanh nổ tung, thanh y nam tử loan đao từ giữa đó đứt gãy ra. Phốc phốc. Rộng lớn nhưng hai tay nắm cầm chạm thiết đao chặt đứt thanh y nam tử loan đao, lại dư thế không đều quét ngang mà qua, thanh y nam tử một cái đầu lâu cao cao quăng ra ngoài, trong mắt lưu lại một tia kinh ngạc cùng không cam lòng, đứt gãy chỗ cổ máu tươi dâng trào. Thanh y nam tử am hiểu thân pháp cùng đao pháp, tại Tô Trường Không trước mặt lộ ra như thế yếu kém, không có bất kỳ hoa tiếu gì, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép, một đao mất mạng. Hiu. Mà tại Tô Trường Không chém giết thanh y nam tử đồng thời, hắn ánh mắt ngưng lại, nhỏ xíu cơ hồ lặng yên không tiếng động tiếng xé gió lên, lưỡi đao sắc bén phá vỡ không khí, từ khía cạnh chém giết mà tới. Chính là Yên Phi. Tại Tô Trường Không chém giết thanh y nam tử đồng thời, Yên Phi liền nháy mắt xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn đem Tô Trường Không đánh chết. Tô Trường Không cảm giác nhạy cảm, huy động rộng lớn trạng thiết đao, đón đỡ chém tới trường đao. Keng. Song đao va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe. Phi yến đao pháp. Phi yến về tổ. Tiên Phi thân thể chỉ là có chút dừng lại, liền diện mục dữ tợn, thi triển ra khổ luyện mấy chục năm đao pháp sát chiêu, hắn trường đao trong tay kéo lên từng đạo tàn ảnh, trên lưới đao có nhàn nhạt trắng muốt quang mang lấp lánh, xen lẫn thành đao lưới, góc độ xảo trá chém về phía Tô Trường Không toàn thân. Tô Trường Không không dám kinh thường, Tiên Phi thực lực tiêu chuẩn thắng qua hai tên đồ đệ của hắn không chỉ một bậc, Tô Trường Không vung đao chống cự. Ken ken ken. Liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh liền cùng nhịp chống nổ tung, tràn lan kinh lực khiến đại điện bên trong điểm ánh nến đều bị thổi tắt, chỉ có trong đống lửa hỏa diễm đang thiêu đốt, đại điện bên trong tia sáng trở nên mở tối bắt đầu. Ừm. Ta chạm không đoạn đao của hắn. Là chất khí. Tô Trường Không phòng ngự Yên Phi chém tới trường đao, nếm thử nổi lên khí lực, đem Yên Phi binh khí chặt đứt, nhưng lại không có như thế dễ dàng, Yên Phi trên lưỡi đao có nhàn nhạt huỳnh quang lưu chuyển, kia là chất khí. Yên Phi khoảng cách thần lực cảnh có một đoạn khoảng cách, bất quá hắn nội công trình độ có chút không tầm thường. Trên thực tế Yên Phi bởi vì lớn tuổi, thân thể cơ năng bắt đầu suy yếu, mới khó mà bước vào thần lực cảnh, nhưng Yên Phi lấy thừa đủ thiếu, tu luyện nội công, lại tăng thêm một tay không tầm thường phi yến đao pháp, đối mặt thần lực cảnh cường giả, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Người này đao pháp đơn giản thô bạo, nhưng biến hóa không đủ, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Yên Phi cũng phát hiện Tô Trường không đao pháp thẳng tới thẳng lui, cái này khiến Yên Phi thấy được thắng lợi ánh dạng đông, Tô Trường không lực lượng, tốc độ đều thắng qua hắn, mà ưu thế của mình ở chỗ tinh diệu đao pháp, muốn một hơi áp đảo Tô Trường không, đem hắn chém giết. Ken ken ken. Tô Trường không cùng Yên Phi nháy mắt giao thủ, va chạm hơn 10 lần, cái này khiến Tô Trường không huyết dịch bắt đầu sôi trào. Dĩ vãng gặp phải đối thủ đều là chút phổ thông tạp phỉ, giống như là Yên Phi bực này cao thủ, có thể để cho hắn làm mình đã thử đao. Song phương không ai nhường ai, tại cái này trong miếu hoang kịch liệt giao thủ, Tô Trường không ưu thế tại cùng tốc độ, lực lượng, phản ứng càng nhanh, mà Yên Phi ưu thế liền ở chỗ kinh nghiệm lão đạo, đao pháp tinh diệu, mau lẹ. Suy suy suy, tràn lan kình lực cắt chém, chùa miếu bên trong một cây trèo chống trần nhà cọc gỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lưu lại từng đạo thật sâu vết rách. Song phương rằng co không xong, nhưng 3-40 chiêu sau Yên Phi liền sắc mặt biến hóa, không được, bắt không được hắn, ta thể lực, nội lực đều nhanh không chịu nổi. Yên Phi thể phách vốn là không bằng Tô Trường không, càng đừng nói lên niên kỷ, so với đạt tới thần lực cảnh, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Tô Trường không, đánh cho càng lâu hắn thế yếu lại càng lớn. Chuyện hôm nay đến mô nhớ kỹ. Tiên Phi lại lần nữa cùng Tô Trường không một lần va chạm, cả người lại là không tiến ngược lại thụt lùi, thân ảnh lóe lên, hướng về ngoài cửa lớn nhảy lên đi, hắn phát ra hét dài một tiếng. Hai cái đồ đệ mất mạng tại Tô Trường không chi thủ, để Yên Phi cũng phẫn nộ phi thường, nhưng không có mất lý trí, tiếp tục đánh xuống bại nhiều thắng ít, vẫn là đi trước vi diệu, người này dù không biết thân phận, nhưng hơn phân nửa cùng Hắc Thiết Sơn Trang có quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội trả thù. Tô Trường không mới vừa vặn làm nóng người hoàn tất, huyết dịch bắt đầu sôi trào, liền nhìn thấy Yên Phi không đánh muốn chạy trốn, hắn chỗ nào nguyện ý bỏ qua. Đôn đốt. Tô Trường không đang điền bên trong quy tắc chân khí vận chuyển, hội tụ ở tứ chi phía trên, hai cánh tay của hắn, hai chân cơ bắp phồng lên, tràn ngập lực cảm giác, lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng một mạng lớn. Cứ như vậy bỏ xuống đồ đệ của ngươi, ta đưa các ngươi sư đồ ba người đoàn tụ. Chết đi cho ta. Tô Trường không ngũ cầm hí bên trong hổ hí sáo lộ tự nhiên mà vậy thi triển, hai chân đạp một cái, như mãnh hổ chụp mồi, bàn chân dẫm đến mặt đất lom xuống dưới nửa tấc sâu dấu chân, giữa yết hầu phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân hình bay nào mà ra, trong chớp mắt đuổi kịp chạy trốn Yên Phi, một đao phách chạm mà xuống. Mà một đao kia, không giống với trước đó, là hai tay cầm đao. Xuy. Một đao kia giống như là một chiếc truy sát rơi đập, mang theo kình phong sinh ra một cỗ lực áp bách khiến Yên Phi giàn mua khuôn mặt cũng hơi vặn mèo, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Lúc trước Tô Trường không căn bản không dùng toàn lực, chẳng những đạt tới thần lực cảnh, nội công phương diện cũng có không cạn tạo nghệ, cái này buộc phát một đao, thế không thể đỡ. Ngăn trở. Yên Phi cắn răng, đành phải chân khí quán chú thân đao, nâng đao đón đỡ, hy vọng có thể kháng trụ Tô Trường không một đao kia, lại lấy cao minh thân pháp mượn lực bay ngược, thoát đi nơi đây. Xoạt xoạt. Nhưng mà nặng nề chạm thiết đao mang theo một cỗ khó mà địch nổi cự lực, tôi khô lạp hủ chém xuống, lưỡi đao va chạm nháy mắt, Tiên Phi trường đao trong tay liền xoạt xoạt đứt gãy, lưỡi đao dư thế không kiệt đè xuống. Không. Tiên Phi chỉ tới kịp phát ra một tiếng sợ hãi kêu sợ hãi, liền cảm giác đầu lâu đau xót, chạm thiết đao cắt chém mà xuống, khiến Yên Phi thân thể giống như là một đoạn bị dịu bổ chúng có gỗ, tự thân trong cơ thể ở giữa vỡ thành hai mảnh, hướng về nghiêng ngả đi. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng đem chùa miếu cổng đất tuyết nhiễm được rối tinh rối mù. Hết thảy một lần nữa bình tĩnh xuống tới, chỉ có trầm thấp gió tuyết tiếng nghẹn nào, cái này rừng hoang chùa miếu bên trong, một trận đại chiến kết thúc. Chương 21, ích khí tán. Thần bí võ giả. Hô. Tô Trường không thật sâu thở ra một hơi đến, mới khiến sôi trào huyết dịch dần dần bình phục xuống tới. Đây chính là giang hồ, mạnh được yếu thua. Người chết ta vong. Dựa vào nắm đấm nói chuyện, nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể, Tô Trường không trong lòng yên lặng nói. Hắc Thiết Sơn Trang không có làm gì sai sự tình, an phận thủ thường, nhưng lại liên tiếp bị Hắc Kỵ Bang, Tiên Phi chờ người nghiền ép, cướp bóc, trong lòng có lại nhiều phẫn nộ cũng không cam lòng, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Mà Tô Trường không thực lực mạnh, mới có ra mặt lực lượng. Trang chủ vừa vặn cho ngân phiếu còn ở lại chỗ này chút trên thân người, đem trên đao huyết tại Yên Phi trên thi thể lau sạch sẽ, sau đó Tô Trường không thuần thục động thủ tìm tòi lên Yên Phi sư đồ ba người thi thể. Lúc trước Mạc Thiết xuất ra 100 lượng ngân phiếu muốn dàn xếp ổn thỏa, tiền này Tô Trường không đương nhiên sẽ nhét vào túi tiền mình, coi như ra tay giúp Mạc Thiết giải quyết phiền phức thù lao. Từ Yên Phi ba trên thân người, Tô Trường không tổng cộng thu được hơn 300 lượng bạc, xem như một bút tiền không nhỏ tài. Ừm, đây là cái gì? Tô Trường không đương nhiên có chút kinh ngạc, hắn tại Yên Phi trong túi tiền phát hiện một trường tấm da dê. Tô Trường không tạm thời không có nhìn kỹ, quyết định trước rời đi nơi này, trở về lại nhìn. Tô Trường không đem cất vào trong ngực, không tiếp tục để ý tới thi thể trên đất, quay người rời đi. Cái gì động tĩnh? Giờ khắc này ở hoang miếu hơn 100 mét bên ngoài, Mạc Thiết một đoàn người đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem chùa miếu phương hướng. Mạc Thiết chờ người lúc đầu chuẩn bị trở về Hắc Thiết Sơn Trang, nhưng Dương Triều tổn thương mệnh đan sen, tăng thêm bọn hắn trên thân cũng đều mang thương, thế là tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, xử lý vết thương. Cũng không có qua bao lâu, chùa miếu phương hướng liền truyền đến từng đợt ồn ào va chạm, tiếng giống giận dữ tại trong gió tuyết đều truyền rất xa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ba người kia nội chiến hay sao? Dương Triều có chút kinh nghi bất định nói, nhóm người mình vừa mới rời đi không bao lâu, chùa miếu bên trong liền hư hư thực thực bạo phát một trận kịch chiến. Ừm, có người ra. Mà Dương Triều mắt sắc, nhìn thấy tại tuyết nguyệt phía dưới, chùa miếu cổng có một bóng người xuất hiện. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, có thể đại khái nhìn thấy bóng người kia mặc áo đen. Mà người áo đen kia tựa hồ đã nhận ra ánh mắt, ngẩng đầu hướng về Mạc Thiết chờ người chỗ xem ra, mà Mạc Thiết một đoàn người cũng mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy người áo đen kia trên mặt mang theo một trương viên hầu mặt nạ. Sau đó kia áo đen mặt nạ nam liền không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp hướng về khác một bên đi đến, biến mất tại trong gió tuyết. Chẳng lẽ cùng họ Yến lão giả sư đồ ba người động thủ là hắn? Hắc Thiết Sơn Trang một đoàn người trong lòng suy đoán, nghi hoặc kia áo đen mặt nạ nam thân phận, vừa vận động tĩnh là hắn tạo thành. Trở về nhìn xem. Mạc Thiết do dự một chút, đứng dậy, mở miệng nói: "Ừm." Mọi người liếc nhau, đều kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, cùng chùa miếu bên trong tình huống. Một đoàn người thế là thận trọng đi mà quay lại, về tới hoang miếu bên trong, một cỗ gây mũi mùi máu tươi bay tới, mọi người một chút liền nhìn thấy cửa đại điện bên ngoài trên mặt tuyết, một bộ bị chặt thành hai nửa thi thể tán loạn trên mặt đất, nội tạng chảy đầy đất. "Mẹ." Nhìn thấy cái này máu tanh một màn có người dịch vị lan lộn, nôn khan lên, kém chút không có phun ra. Là kia họ Yến lão giả. Mà Mạc Thiết thì bỗng nhiên trong lòng giật mình, nhận ra cỗ thi thể này không phải người khác, chính là trước đó uy hiếp bọn hắn họ Yến lão giả. Chẳng lẽ mặt khác hai người? Mạc Thiết lập tức tiến vào đại điện bên trong, thấy được trong đại điện nam tử mập mạp cùng kia triển lộ không tầm thường thực lực, chặt tổn thương bọn hắn, nhưng đã thi thể tách rời thanh y nam tử thi thể. Chết. Cái này ba cái ác đồ đều chết hết. Mạc Thiết chờ người có chút hoài nghi trước mắt cái này một màn chân thực tính, trước đây không lâu còn hung ác vô cùng, uy hiếp bọn hắn yên phi ba người, giờ phút này đều chết thảm trong miếu hoang, thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ. Là vừa vặn kia áo đen mặt nạ nam làm, hắn đem bọn hắn đều giết sạch, một đao đem người chặt thành hai nửa. Cái này cỡ nào lớn khí lực mới có thể làm đến? Mạc Thiết chờ người kinh hãi và phần, nhớ tới vừa vặn tựa như quỷ mị xuất hiện tại chùa miếu cổng lại cấp tốc biến mất áo đen mặt nạ nam, không khó đoán ra vừa vặn là áo đen mặt nạ nam cùng Yên Phi sư đồ độc thủ. Mạc Thiết bọn hắn chân trước rời đi, chân sau kia áo đen mặt nạ nam liền đi vào chùa miếu bên trong, cùng Yên Phi ba người đại chiến, cũng đem bọn hắn đều chém giết. Giết tốt, giết tốt. Cái này ba cái tặc nhân chết chưa hết tội. Dương Triều kích động thân thể đều run rẩy. Yên Phi sư đồ ba người bắt cóc hắn cùng Lý Nhị Lang, càng đem Lý Nhị Lang tàn nhẫn giết chết, thiên đạo tốt luân hồi, bây giờ Yên Phi chờ người tất cả đều chết thảm ở nơi đây. Bọn hắn chết rồi. Uy hiếp biến mất. Mạc Thiết cũng cảm thấy có chút không chân thực, cái này ba cái kẻ xấu bắt chặt hắn, đủ để cho hắn những năm này cố gắng toàn bộ thành không, mà bây giờ hết thảy lo lắng cũng bị mất. Kia mặt nạ nam tại sao lại giết bọn hắn? Không biết, có thể là đen ăn đen. Cái này ba trên thân người tài vật toàn bộ không thấy. Hắc Thiết Sơn Trang một đoàn người trong lòng đều hiếu kỳ mặt nạ nam vì sao muốn giết Yên Phi chờ người, cũng có người cảm thấy hẳn là song phương bạo phát xung đột. Nhưng vô luận như thế nào, đối Hắc Thiết Sơn Trang đến nói đây không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Chúng ta trước rời đi đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay buổi tối sự tình đừng nói cho những người khác. Mạc Thiết sắc mặt đều dễ dàng không ít, hắn mở miệng nói. Bị một đám cùng hung cực các lưu manh để mắt tới, cũng may vạn hạnh trong bất hạnh, dưới cơ duyên xảo hợp, có một thần bí mặt nạ nam cùng Yên Phi chờ người sinh ra xung đột, đem bọn hắn đều chém giết, nguy cơ hóa giải. Ừm. Trở về đi, đáng tiếc. Lý Nhị Lang người chết không thể phục sinh. Ai, chúng ta thay chiếu cố một chút người nhà của hắn đi. Mạc Thiết một đoàn người trở nên dễ dàng hơn, cũng có thở dài Lý Nhị Lang chết, một đoàn người cũng không có tiếp tục trì hoãn, cấp tốc rời đi hoang miếu, trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Mạc Thiết chờ người tự nhiên sẽ không rõ ràng, Yên Phi sư đổ chết căn bản không phải trùng hợp, mà là Tô Trường Không chuyên môn cùng lên đến, đem bọn hắn giải quyết hết. Lúc này Tô Trường Không đã trước Mạc Thiết một đoàn người trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Mặc dù trước khi đi ngoài ý muốn bị Mạc Thiết chờ người thấy được, bất quá Tô Trường Không cũng không để ý, hắn thông qua quy tức xúc cốt khiến thân cao thấp nửa thức nhiều, còn mang theo mặt nạ, cái này đều có thể nhận ra hắn mới có quỷ. Lặng yên vô tức trở về ở lại chỗ, Tô Trường Không đem thay đổi mặt nạ, quần áo cất kỹ, hắn duỗi lưng một cái. Hôm nay ban đêm xuất thủ chém giết Yên Phi sư đồ, xem như hoàn lại sảng khoái sơ Mạc Thiết thu lưu tri ân. Tô Trường Không trở về không bao lâu, Mạc Thiết mấy người cũng đều bình yên trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Ngày thứ hai sắc trời sáng lên, giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, hết thảy đều như thường ngày, cái này thế giới sẽ không bởi vì thiếu đi ai mà ngừng một chuyện. Nhìn xem chương này trên giấy da dê là cái gì, chẳng lẽ là võ công bí tịch gì? Chạm vạng tối thời gian, kết thúc một ngày bận rộn, Tô Trường Không về đến phòng, lấy ra một trường tấm da dê, chính là hôm qua từ Yên Phi trên thi thể lục soát, là võ công bí tịch gì cũng không nhất định. Bất quá Tô Trường Không đoán sai, cái này cũng không phải là bí tịch võ công, mà là một trường phương thuốc. Phương thuốc Ích Khí Tán. Đem cái này tấm da dê mở ra, Tô Trường Không lập tức thần sắc hơi động. Cái này trên giấy da dê mặt ghi lại một loại tên là Ích Khí Tán phương thuốc, Tô Trường Không nhìn kỹ bắt đầu, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Ích Khí Tán, ích khí lưu thông máu, đối với võ giả bồi dưỡng khí cảm, tu luyện nội công có không nhỏ ích lợi. Ích Khí Tán, cùng tráng thể canh cùng loại, đều là đối với võ giả có chỗ tốt đan dược. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 22, Bạch Ngọc Bang. Trọng Kim Thuê. Tiên Phi bản nhân tu luyện nội công, không biết từ nơi nào lấy được chương này Ích Khí Tán phương thuốc, nên là cho mình dùng. Tô Trường Không trong lòng nói thầm. Nội công tu hành tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một đêm đốn ngộ, liền công lực tăng vọt, cần thời gian dài tu luyện, tích lũy, mà phục dụng phụ trợ nội công tu hành đang năng lượng, thì không thể nghi ngờ là một đầu có thể tiết kiệm không ít khổ công đường tắt. Nếu có cái này Ích Khí Tán, ta quy tức công đột phá nhất định có thể nhanh lên một chút. Tô Trường Không trước đó không lâu quy tức công đột phá đến bốn cảnh, đản sinh ra quy tức chân khí, nhưng chân khí chất lượng chỉ có thể nói bình thường, toàn lực bộc phát, chỉ đủ chèo chống hắn mấy kích liền sẽ hao tổn cái 7-8 phần. Mà muốn để quy tức công lần nữa đột phá, lấy Tô Trường Không bây giờ thiên phú, cũng cần hao phí không ít thời gian, có cái này Ích Khí Tán, nói không chừng có thể nhanh lên mấy lần. Về phần Ích Khí Tán hiệu quả cụ thể như thế nào, thử nhìn một chút liền biết. Ngày mai đi một chuyến Thanh Thủy Thành, mua sắm phương thuốc bên trên dược liệu. Tô Trường Không trong lòng có quyết định, ngày mai chính là ngày nghỉ, vừa vặn có thời gian đi mua sắm ít khí tán dược liệu cần thiết. Sáng sớm hôm sau, Tô Trường không sớm rời giường, luyện một hồi ngũ cầm hí, liền khởi hành rời đi Hắc Thiết Sơn Trang, tiến về Thanh Thủy Thành. Hồng hộc, cũng không bằng phẳng con đường bên trên, Tô Trường không thả người lao vụt, hắn chạy tốc độ vượt qua thường nhân cực hạn, mang theo một cỗ kinh phong, quét con đường hai bên hoa cỏ có chút uốn cong, lại hô hấp đều đặn, không có nửa phần thở hổn hển. Đoán thể đạt tới nội trắng cảnh, tạm phụ cường hóa, thể lực, sức chịu đựng liền sẽ biên độ lớn tăng lên, so với một ít động vật đều không thua bao nhiêu, 30, 40 dặm khoảng cách, đối Tô Trường không đến nói chính là tản bộ. Nửa giờ sau, Tô Trường không đến Thanh Thủy Thành. Một đường xe nhẹ đường quen vào thành, Tô Trường không đến tiệm thuốc bên trong mua sắm dược liệu. Bất quá Tô Trường không lại gặp nan đề. Một nhà tiệm bán thuốc bên trong, một người có mái tóc hoa dâm trưởng quỹ nhìn xem Tô Trường không mua sắm danh sách, hắn ngẩng đầu đối Tô Trường không nói, "Người thiếu niên, ngươi muốn mua sắm dược liệu đều rất quý giá, mà lại trong đó mấy loại phi thường thưa thớt, trong đó đại bộ phận tiệm chúng ta bên trong đều không có. Tiệm khác bên trong đoán chừng cũng không có." "Không có." Tô Trường không nghe vậy lập tức nhíu mày. Ích khí tán dược liệu cần thiết rất chân quý, phối trí một bộ ích khí tán, đại khái cần 4-5 lượng bạc, không phải người thường dùng lên. Không phải Yên Phi cũng sẽ không tới chỗ bắt chẹt, tranh thủ vàng bạc. Càng khiến người ta đau đầu chính là những dược liệu này rất khó mua, trên thị trường đại đa số dược liệu trong tiệm đều không có. Vậy ta trước không quấy rầy. Tô Trường không đối trưởng quỹ nói một câu, hắn vẫn không cam lòng đi Thanh Thủy Thành bên trong cái khác tiệm bán thuốc mua sắm ích khí tán dược liệu. Cũng chính như trước đó cái kia dược tài trải trưởng quỹ nói, ích khí tán phương thuốc bên trên trừ ra tương đối thường gặp mấy loại dược liệu bên ngoài, còn có mấy loại tương đối mấu chốt chủ dược, trong cửa hàng căn bản không có. Cái này, có tiền còn mua không được. Tô Trường không bất đắc dĩ, hắn tại Thanh Thủy Thành đi dạo một ngày, đi khắp tất cả dược liệu cửa hàng, đều không thể đạt thành mong muốn. Sắc trời dần dần u ám, Tô Trường không cũng chỉ có thể trước rời đi Thanh Thủy Thành, trở về Hắc Thiết Sơn Trang. Thanh Thủy Thành không có mua đến ích khí tán dược liệu, phụ cận thôn trấn chỉ sợ cũng rất khó mua được. Tô Trường không cảm giác có chút đau đầu. Không thể đạt thành mong muốn, Tô Trường không thật sớm nghỉ ngơi, tu luyện quy tức công. Thời gian đi tới sáng ngày thứ hai, hôm nay thời tiết rất không sai, mà sáng sớm, Hắc Thiết Sơn Trang bên trong thì đến khách nhân. Nơi này chính là Hắc Thiết Sơn Trang. Một cái hơn 20 tuổi áo trắng thanh niên cưỡi ngựa xuất hiện tại Hắc Thiết Sơn Trang bên ngoài, hắn nhìn xem Hắc Thiết Sơn Trang cổng bảng hiệu. Cái này áo trắng thanh niên tuấn lãng bất phàm, cưỡi một thất bạch mã, bên người hai bên còn đi theo hai cái đồng dạng cưỡi ngựa, khổng vũ hữu lực hộ vệ. Vị công tử này là có chuyện gì a? Áo trắng thanh niên đến, Hắc Thiết Sơn Trang cổng, một cái đón khách Hắc Thiết Sơn Trang thành viên cung kính dò hỏi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra cái này áo trắng thanh niên rất không đồng nhất, đương nhiên cần cung kính đối đãi. Áo trắng thanh niên nhàn nhạt cười một tiếng, ta muốn thấy các ngươi trang chủ, có một cuộc làm ăn cần. Vị công tử này, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy trang chủ. Tráng hán nghe được đối phương là đến nói chuyện làm ăn, thái độ càng phát ra cung kính. Áo trắng thanh niên cùng nó hai cái hộ vệ đều tiến vào Hắc Thiết Sơn Trang bên trong. Ken ken ken. Công xưởng bên trong, Tô Trường không trần trụi cường tráng thân trên, huy động thiết truy, không ngừng lặp đi lặp lại rèn lên trước mắt đỏ bừng vật liệu thép, thỉnh thoảng có vẩy da hỏa tinh rơi vào trên da rẻ của hắn, mang đến có chút bỏng cảm giác, nhưng hắn sớm đã thành thói quen. Đại gia trước ngừng một chút, ta gọi đến tên, đều chú ý một chút. Mà lúc này Lưu chủ quản đi vào công xưởng bên trong, cao giọng hô, có chuyện gì a? Công xưởng bên trong bận rộn mọi người đều tạm thời dừng tay lại đầu làm việc, Tô Trường không trên mặt cũng hơi nghi hoặc. Dương Triều, Trương Tam, Tô Trường không. Dương chủ quản điểm tên, cũng điểm tới Tô Trường không danh tự. Gọi đến tên, đi theo ta một chuyến. Cuối cùng Lưu chủ quản điểm đại khái hơn 20 người danh tự, đồng thời phân phó nói, có chuyện gì a? Không biết a. Đi xem một chút liền biết. Mọi người mặc dù đều nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi theo Lưu chủ quản rời đi công xưởng, xuyên qua mới trồng cây cối con đường, hướng về Hắc Thiết Sơn Trang hậu viên mà đi, nơi đó là tiếp đãi khách quý địa phương. Sau trang viên một tòa đại điện bên trong, Tô Trường không một đoàn người gặp được Mạc Thiết. Trừ ra Mạc Thiết bên ngoài, tại bên cạnh còn có một cái ngồi, cực kỳ lạ mặt áo trắng thanh niên. Kia áo trắng thanh niên khí độ bất phàm, bên cạnh còn có hai cái khổng vũ hữu lực hộ vệ, hiển nhiên lai lịch thân phận không đồng nhất. Mạc Thiết nhìn thấy mọi người đến, hắn đối mọi người mở miệng giới thiệu nói, vị này là Bạch Ngọc Bang công tử Bạch Triệu. Bạch Ngọc Bang? Nghe vậy, Tô Trường không trong lòng hơi động một chút. Cái này Bạch Ngọc Bang hắn hơi có nghe thấy, tại Thanh Thủy thành phụ cận một vùng, Bạch Ngọc Bang danh khí không nhỏ, tài lực cực kỳ hùng hậu, làm một chút ngọc thạch sinh ý, trong bang thành viên mấy trăm gần ngàn, có thể nói là một tôn quái vật khổng lồ. Bạch Ngọc Bang bang chủ Bạch Thiên Hảo, tại Thanh Thủy Thành võ lâm là nổi tiếng nhân vật, bản thân võ nghệ cao cường, cổ tay không tầm thường. Trước mắt cái này áo trắng thanh niên tên là Bạch Thiệu, thân phận của hắn vô cùng sống động, hơn phân nửa là Bạch Ngọc Bang bang chủ con trai. Đối phương tự mình đến Hắc Thiết Sơn Trang, hơn phân nửa là có chuyện quan trọng gì? Bạch Thiệu khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp, các vị đều là Hắc Thiết Sơn Trang tay nghề cao siêu thợ rèn, thực không dám giấu giếm, ta muốn thuê dòng các ngươi tiến về chúng ta Bạch Ngọc Bang, giúp chúng ta Bạch Ngọc Bang chế tạo một chút khí cụ. Thuê chúng ta chế tạo khí cụ? Tất cả mọi người hơi sững sờ. Trước đó Lưu chủ quản điểm danh người đều là thợ rèn, mà để cho bọn họ tới nguyên nhân cũng là bởi vì vị này Bạch Ngọc Bang công tử cần thuê một nhóm thợ rèn, căn cứ lời nói cần mọi người đi Bạch Ngọc Bang bên trong hỗ trợ chế tạo khí cụ. Có người khen nhíu mày nghi ngờ nói, chế tạo khí cụ, muốn cái gì trực tiếp từ Hắc Thiết Sơn Trang đặt hàng không được sao a? Còn cần chúng ta đi Bạch Ngọc Bang bên trong làm việc? Hoàn toàn chính xác, muốn cái gì trực tiếp từ Hắc Thiết Sơn Trang đặt hàng là được rồi. Bạch Thiệu muốn để bọn hắn đều tiến về Bạch Ngọc Bang bên trong, cái này có chút vẽ rắn thêm chân. Bạch Thiệu khoe miệng nụ cười không thay đổi, cái này nguyên nhân trong đó không tiện giải thích, bất quá thù lao rất phong phú, trong vòng 4 tháng chúng ta Bạch Ngọc Bang mỗi tháng sẽ thanh toán mỗi người các ngươi 30 lượng bạc thù lao. Một tháng 30 lượng? Lời này vừa nói ra, lập tức rất nhiều thợ rèn cũng không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Muốn biết bình thường thợ rèn chế tạo phẩm chất hợp cách đao kiếm, một tháng cũng liền 2-3 đem mà thôi, có thể kiếm 3 lượng bạc. Mà cái này Bạch Thiệu xuất thủ rộng rãi, một người mỗi tháng 30 lượng bạc thủ lao, làm một tháng tương đương bọn hắn trước kia gần 1 năm thu hoạch, 4 tháng vậy liền có thể kiếm tương đương với trước đó gian khổ làm ra 4 năm thủ lao. Chương 23, vi phạm lệnh cấm chi giáp. Bạch Ngọc trụ sở. Cái này không thể nghi ngờ mọi người tâm động vô cùng. Thật hay giả? Cái này thế nhưng là tài đại khí thô Bạch Ngọc Bang. Không cần thiết gạt chúng ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận. Thuê bọn hắn tiến về Bạch Ngọc Bang chế tạo khí cụ, thù lao chi phong phú để người khó mà cự tuyệt. Ta nguyện ý đi. Một cái hán tử nhịn không được nhấc tay nói, hắn trên có lão, dưới có tiểu, người một nhà toàn trông cậy vào hắn sống qua, chi tiêu rất lớn, cái này Bạch Thiệu mở ra giá cả thực sự là để hắn khó mà cự tuyệt, 4 tháng liền có thể kiếm hơn 100 lượng bạc, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Ta cũng nguyện ý. Theo người đầu tiên nguyện ý tiếp nhận thuê, càng nhiều người cũng đều đáp ứng xuống tới. Trong đám người, Tô Trường không giữ im lặng, hắn không phải không thấy qua việc đời người, cái này Bạch Ngọc Bang lại giàu có, nhưng hoa đại giá tiền thuê thợ rèn, trong đó tự có nguyên do, nói không chừng sẽ rất phiền phức. Tô Trường không lại không thiếu cái này chừng 100 lượng bạc, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Tô Trường không chuẩn bị giống những người khác như thế thống khoái tiếp nhận thuê. Mà lúc này kia áo trắng thanh niên Bạch Thiệu thì là bỗng nhiên mở miệng nói, vị nào là Tô Trường không? Tô Trường không là người, không nghĩ tới Bạch Thiệu biết chút đến mình danh tự, hắn không có đáp lại, nhưng những người còn lại ánh mắt theo bản năng nhìn về phía hắn. Cái này khiến Tô Trường không có chút bất đắc dĩ tiến lên nửa bước, chắp tay nói, tại hạ Tô Trường không, gặp qua Bạch công tử. Nhìn thấy đi ra Tô Trường không, Bạch Thiệu cũng không nhịn được con mắt có chút sáng lên. Trước mắt Tô Trường không tuổi còn trẻ, là người thiếu niên, nhưng thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, khí độ bất phàm, tại một đám cao lớn thu kịch tráng hán bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Bạch Thiệu khắp khuôn mặt là nụ cười nói, ta nghe Mạc trang chủ nói qua ngươi, ngươi thiên phú bất phàm, kỹ thuật rèn đúc cực kỳ cao siêu, viễn siêu bình thường, chúng ta Bạch Ngọc Bang bây giờ đang cần ngươi loại này rèn đúc thiên tài, ta nguyện ý ra so những người khác cao gấp 3 giá cả thuê ngươi, mỗi tháng 100 lượng bạc. Bạch Thiệu trước đó liền hướng Mạc Thiết hỏi qua Hắc Thiết Sơn trang nội rèn tạo kỹ thuật cao siêu thợ rèn có nào. Mạc Thiết tự nhiên là nâng lên Tô Trường không danh tự. Tô Trường không bây giờ tại Hắc Thiết Sơn trang bên trong xem như thanh danh không nhỏ, chẳng những kỹ thuật rèn đúc cao siêu, mà lại hiệu suất cao đáng sợ, một tháng có thể đánh tạo tầm 10 thanh đao kiếm, viễn siêu cái khác thợ rèn không chỉ một bậc. Chỉ có thể lấy thiên phú dị bẩm để hình dung. Mà Bạch Thiệu cũng đem Tô Trường không danh tự nhớ kỹ, mới có thể vào lúc này cố ý điểm danh Tô Trường không. Cái này khiến Tô Trường không nhíu mày, Bạch Ngọc Bang bỏ ra nhiều tiền thuê nhiều như vậy thợ rèn, mục đích khẳng định không đồng nhất, bản thân hắn là không quá nghĩ gây phiền toái, nhưng bây giờ đối phương tự mình điểm danh hắn, còn lấy so những người khác cao hơn trọng kim thuê, hắn ngược lại không quá có lý do cự tuyệt. Tổng không thể nói hoài nghi đối phương không có hảo ý a. Thấy Tô Trường không có trả lời chắc chắn, Bạch Thiệu coi là Tô Trường không là đối thủ lao không hài lòng, hắn lập tức nói, Tô tiểu hữu, chúng ta Bạch Ngọc Bang cầu tài như khát nước, ngươi nếu là có cái khác yêu cầu, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Bạch Thiệu đem tư thái thả khá thấp, lấy thân phận của hắn đối một cái thợ rèn như thế lễ đãi, tương đối khó được. Tô Trường không nghe vậy trong lòng hơi động một chút, ích khí tán cần mấy loại dược liệu, tại Thanh Thủy thành phụ cận thành trấn khó mà mua được, nhưng nếu là Bạch Ngọc Bang chịu hỗ trợ, kia hơn phân nửa không thành vấn đề. Ích khí tán dược liệu cần thiết, có mấy thứ rất khó ở trên thị trường mua được, đi càng xa thành trấn cũng không nhất định mua được, nhưng Bạch Ngọc Bang tài đại khí thô, nội tình thâm hậu, phương pháp rộng lớn, khẳng định có phương pháp mua sắm ích khí tán mấy vị chủ dược. Nghĩ đến nơi này, Tô Trường không nói, vậy liền theo Bạch công tử lời nói. Nhìn thấy Tô Trường không đáp ứng xuống tới, Bạch Thiệu cũng là cười rất vui vẻ. Cuối cùng có chừng 20 người tiếp nhận Bạch Thiệu thuê. Mạc Thiết đối với cái này không có ý kiến gì, gần nhất Hắc Thiết Sơn Trang đơn đặt hàng cũng không bận điệu, thiếu 1-20 người Sơn Trang hoàn toàn quay vòng tới, mà lại giao hảo Bạch Ngọc Bang bực này bang hội, đối Hắc Thiết Sơn Trang cũng có chỗ tốt. Tốt, Thái Đồng, ngươi trước lưu tại Hắc Thiết Sơn Trang, chờ bọn hắn thu thập xong hành lý, liền dẫn bọn hắn đến Bạch Ngọc Bang trụ sở. Bạch Thiệu thấy sự tình thỏa đàm, đối bên cạnh một cái tráng hắn nói. Vâng, công tử. Bạch Ngọc Bang bang chúng Thái Đồng cung kính đáp ứng. Bạch Thiệu mang theo một cái hộ vệ trước rời đi, Thái Đồng thì là chờ đợi Tô Trường không chờ người đi thu thập hành lý. Muốn tại Bạch Ngọc Bang bên trong ngốc 4 tháng, mọi người cũng đều thu thập hành lý, hướng mình người nhà nói rõ tình huống. Mà Tô Trường không bản thân thì không có bao nhiêu cần thu thập đồ vật, hắn về đến phòng mang lên một chút thay giặt quần áo. Không bao lâu, một nhóm 20 người đã đem hành lễ thu thập xong, tìm được Thái Đồng. Thái Đồng nhìn chúng một chút, hắn mở miệng nói, thu thập xong hành lễ, vậy liền lên đường đi, muốn tại trước khi trời tối đổi tới Bạch Ngọc Bang trụ sở. Mọi người đối với cái này không có dị nghị. Một đoàn người xuất phát, hướng về Bạch Ngọc Bang mà đi. Bạch Ngọc Bang trụ sở ở vào Hắc Thiết Sơn Trang gần 100 dặm có hơn. Mọi người buổi sáng xuất phát, trên đường ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi, thân thể bọn họ tố chất đều rất không sai, một đường đi đường, cũng thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống tới, mới đến Bạch Ngọc Bang trụ sở. Xa xa nhìn lại, Bạch Ngọc Bang trụ sở xây dựa lưng vào núi, con đường hai bên đều là cây cối, phong cảnh ưu mỹ. Bạch Ngọc Bang cổng, có mấy cái người mặc áo trắng, dáng người thẳng tắp Bạch Ngọc Bang đệ tử trấn giữ. Ai? Một cái nam tử chú ý tới Tô Trường không một bằng người, hắn lập tức là quát hỏi. Là ta, Thái Đồng. Thái Đồng đáp lại một câu, lấy ra thân phận lệnh bài. Thái đại nhân. Một đám Bạch Ngọc Bang đệ tử thấy hình, mới là sắc mặt hòa hoãn xuống tới, cung kính hành lễ, không có ngăn cản. Tô Trường không chờ người đi theo Thái Đồng tiến vào Bạch Ngọc Bang bên trong. Bạch Ngọc Bang bên trong từng tòa công trình kiến trúc liên miên chập trùng, tựa như là đi tới một tòa mô hình nhỏ dãy cung điện đồng dạng, cổ phác, hoa mỹ. Không hổ là Bạch Ngọc Bang, quá hào hoa. Hắc Thiết Sơn Trang một nhóm thợ rèn, đều có một loại lưu bà ngoại tiến đại trang viên cảm giác, có chút sợ hãi thán phục. Cái này Bạch Ngọc Bang thực lực hoàn toàn chính xác rất hùng hậu, đại đa số đều là có võ nghệ trong người luyện lực cảnh võ giả. Tô Trường Không thì là quan sát đến dọc đường Bạch Ngọc Bang đệ tử. Những này Bạch Ngọc Bang đệ tử phần lớn đều thân cường thể kiện, lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổn hữu lực, hai mắt sắc bén, rất nhiều đều là luyện lực cảnh võ giả. Bạch Ngọc Bang tài đại khí thô, trong bang một chút đệ tử đều là có thể phục dụng cường thân kiện thể đan dược, tinh nhuệ không ít. Càng là giàu có bang hội, liền càng cần phải có đủ nhiều võ giả, nếu không căn bản thủ không được tài phú. Ta trước an bài cho các ngươi trụ sở, buổi sáng ngày mai lại tập hợp, nói cho các ngươi biết cần làm sự tình. Thái Đồng đối một đoàn người nói, xin hỏi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Một bên Dương Triều nhịn không được hỏi, lúc trước hắn thụ chút tổn thương, đã tốt lắm rồi, lần này cũng tiếp nhận Bạch Ngọc Bang thuê, đi tới Bạch Ngọc Bang. Ngày mai các ngươi liền biết. Thái Đồng lại không nhiều lời. Không có biện pháp, nhập gia tùy tục, mọi người cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Tại Thái Đồng an bài xuống, Tô Trường Không một đoàn người đều vào ở phòng riêng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tô Trường Không như thường ngày như thế luyện sẽ ngủ cầm hí, liền nằm ở trên giường tu luyện quy tức công, khôi phục tinh thần, thể lực. Sáng sớm hôm sau, Thái Đồng tựa như hẹn mà tới, để Hắc Thiết Sơn trang một đoàn người tập hợp. Đi theo ta, mang các ngươi đi rèn đúc công xưởng. Thái Đồng dẫn một đoàn người tiến về làm việc địa điểm. Bạch Ngọc Bang trụ sở một tòa công xưởng bên trong, Tô Trường Không thấy được từng tòa thiết lô, cùng rèn đúc công cụ, vật liệu. Thái đại nhân, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết chúng ta phải làm những gì đi? Dương Triều dò hỏi. Lần này Thái Đồng thì không có giấu giếm, hắn quét mọi người một chút, trầm giọng nói, để các ngươi đến Bạch Ngọc Bang, là muốn cho các ngươi chế tạo một nhóm giáp trụ. Cái gì? Chế tạo giáp trụ? Lời này vừa nói ra, Hắc Thiết Sơn trang một đoàn người đều kinh ngạc và phần, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chế tạo giáp trụ? Chính là Tô Trường Không, đều nhíu mày. Tại Đại Viêm hoàng triều, cũng không cấm võ, thậm chí tùy thân mang theo đao kiếm vào thành đều không ai sẽ quan tâm. Nhưng lại cấm giáp trụ. Như không có chức quan, không có tư binh, tư tàng giáp trụ là đại tội, sẽ bị coi là mưu phản, nghiêm trọng trực tiếp mất đầu. Tựa như là tại Lam Tinh bên trên, một chút quốc gia không cấm súng, lại cấm chế áo chống đạn là một cái đạo lý. Cho nên Hắc Thiết Sơn trang chế tạo đếm rõ số lượng không rõ binh khí, nhưng đánh tạo giáp trụ lại là chưa bao giờ qua sự tình, đây là xúc phạm Đại Viêm hoàng triều luật pháp. Bạch Ngọc Bang thần thần bí bí bỏ ra nhiều tiền thuê Hắc Thiết Sơn trang một nhóm thợ rèn, nó mục đích chính là vì bí mật chế tạo một nhóm giáp trụ. Chương 24, rèn giáp, kim loại áo giáp. Thái đại nhân, cái này có chút không hợp quy củ a. Dương Triều nhịn không được mở miệng nói, cái này Bạch Ngọc Bang muốn bọn hắn chế tạo một nhóm giáp trụ, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm sự tình. Thái Đồng sắc mặt băng lãnh mà nói, để các ngươi làm gì liền làm cái đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, tiền sẽ không thiếu các ngươi, chớ có nhiều chuyện. Thái Đồng ngữ khí cường ngạnh, Dương Triều chờ người hai mặt nhìn nhau, đều ngầm cười khổ. Bây giờ tới Bạch Ngọc Bang, không ngoan ngoãn nghe lời, bọn hắn chỉ sợ là khó mà rời đi. Bạch Ngọc Bang vì sao muốn chế tạo giáp trụ? Không phải là vì Tô Trường Không kinh ngạc Bạch Ngọc Bang chế tạo giáp trụ, đồng thời cũng suy đoán Bạch Ngọc Bang mục đích. Hắc Kỳ Bang. Rất nhanh Tô Trường Không trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến ba chữ chế tạo giáp trụ, tự nhiên là vì tăng cường chiến lực. Hắc Kỵ Bang là nhất gần quật khởi bang phái, cường thủ hào đoạn, làm việc bá đạo, hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ, để người không dám nghịch lại. Mà Bạch Ngọc Bang làm Thanh Thủy Thành Võ Lâm Thành danh đã lâu đại bang hội, chủ yếu là làm một chút ngọc thạch sinh ý kiếm tiền, lúc đầu cùng Hắc Kỵ Bang nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ hai cái bang hội ở giữa tựa hồ chuyện gì xảy ra, có thể sẽ buộc phát xung đột. Để phòng vạn nhất, bởi vậy Bạch Ngọc Bang vì đối phó Hắc Kỵ Bang, mới có thể chế tạo một nhóm giáp trụ, phòng ngừa chu đáo. Dù sao một cái võ giả, nhất là thể chất cường hãn luyện lực cảnh trở lên võ giả, người khoác giáp trụ, tại cam đoan thân thể linh hoạt đồng thời, còn có thể không sợ đao bổ kiếm chặt, chiến lực tăng cường cái mấy lần đều không khoa trương. Một đám người khoác giáp trụ tinh nhuệ võ giả, sức chiến đấu tuyệt đối là khủng bố phi thường, có thể lấy yếu thắng mạnh, vây giết mạnh hơn xa tự thân võ đạo cường giả cũng không có vấn đề gì. Bạch Ngọc Bang mới tìm được lấy rèn đúc nghe tiếng Hắc Thiết Sơn trang, mà lại bởi vì giáp trụ tính đặc thù, không thể quá mức trương dương tin tức, để người mượn cớ, Bạch Ngọc Bang mới có thể thuê Tô Trường Không chờ người đi vào Bạch Ngọc Bang trụ sở bên trong. Đương nhiên, trở lên đều là Tô Trường Không chính mình suy đoán, hắn cảm thấy có nhiều khả năng, về phần cụ thể như thế nào, cũng chỉ có Bạch Ngọc Bang mình biết. Kia, vậy liền theo Thái đại nhân lời nói. Đối mặt Thái Đồng băng lãnh, không thể nghi ngờ ánh mắt, Dương Triều thở dài, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao chế tạo giáp trụ là Bạch Ngọc Bang, bọn hắn chỉ là phụ trách chế tạo. Ừm, nơi này có đầy đủ vật liệu, các ngươi đánh trước tạo ra một kiện thành phẩm đến, xem trước một chút chất lượng như thế nào, có nhu cầu gì đều có thể nói. Thái Đồng sắc mặt có chút hòa hoãn, mở miệng nói, hắn quay người rời đi, cũng đối canh giữ ở công xưởng cổng mấy cái Bạch Ngọc Bang đệ tử nhỏ giọng bàn giao vài câu. Cái này làm sao xử lý? Chế tạo giáp trụ cũng không phải một kiện chuyện tốt, làm không tốt sẽ nhóm lửa lên thân. Một cái Hắc Thiết Sơn trang thợ rèn sầu mi khổ kiếm nói, Bạch Ngọc Bang bỏ ra nhiều tiền thuê bọn hắn, quả nhiên là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, chỉ có thể để Bạch Ngọc Bang hài lòng. Cũng có người thấy rõ tình thế, rõ ràng đoàn người mình bây giờ thân ở Bạch Ngọc Bang bên trong, chứ ngoan ngoãn nghe lời không có lựa chọn thứ hai. Tô Trường Không, ngươi có đề nghị gì a? Dương Triều thì là nhìn về phía Tô Trường Không. Tô Trường Không mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, tại gen đúc phương diện để người sợ hai thán phục, tất cả mọi người rất tin phục. Tô Trường Không trầm ngâm nói, Bạch Ngọc Bang cần giáp trụ là võ giả mặc, trọng lượng phương diện nặng một chút không có vấn đề, liền chế tạo thiết giáp đi. Giáp trụ cũng phân làm rất nhiều chủng loại, thường thấy nhất chính là giáp lưới, giáp da, giáp vải, thiết giáp trở. Trong đó thiết giáp lực phòng ngự không thể nghi ngờ là nhất là xuất chúng, nhưng khuyết điểm thì là quá mức nặng nề. Một bộ hạng nhẹ thiết giáp, trọng lượng cũng tại 30 cân trở lên, mà nguyên bộ thiết giáp có thậm chí nặng đến 100 cân. Như thế một bộ trọng giáp xuyên ở trên người, thường nhân sợ là hoạt động đều khó khăn, càng đừng nói kiệt lực chém giết. Nhưng cái này Bạch Ngọc Bang là cho nhà mình tinh nhuệ võ giả mặc, chế tạo thiết giáp nặng một chút, lấy võ giả thể lực cũng có thể mặc, sử dụng. Được, liền thiết giáp. Dương Triệu bọn người gật đầu đồng ý. Ta trước vẽ phát họa. Sau đó Tô Trường Không trong đầu hồi ức ở kiếp trước nhìn thấy cổ đại cái nào đó triều đại giáp trụ, sau đó động thủ họa. Rất nhanh, một bộ giáp trụ hình thức ban đầu sôi nổi trên giấy, chia làm đầu giáp, giáp ngực, sau giáp, giáp vai, mảnh che tay, tay giáp, sấn giáp chờ bộ phận. Sau đó là vật liệu, bạch ngọc bang bên trong vật liệu ngược lại là bao no, một bộ thiết giáp, lấy sắt làm chủ, dựa vào đồng, thuộc gia chế tạo mà thành. Đại gia phân tan tầm, bắt đầu chế tạo đi. Dương Triều sau đó tổ chức đại gia động thủ đánh trước tạo ra thành phẩm. Mỗi mấy người phụ trách một bước, phân công minh xác, có thể để cao hiệu suất. Ken ken ken. Công xưởng bên trong, hỏa lô hỏa diễm bốc lên, mọi người bận rộn. Mặc dù trước đó Tô Trường Không bọn người chỉ chế tạo qua đao kiếm chờ binh khí, nhưng rèn đúc kiến thức cơ bản bày ở nơi đó, muốn rèn đúc ra một bộ giáp trụ cũng không phải là việc khó. Cứ việc trong lòng không quá tình nguyện chế tạo giáp trụ, nhưng Hắc Thiết Sơn Trang một đám thợ rèn cơ bản nghề nghiệp tố chất vẫn phải có, đều tận tâm tận lực hoàn thành lấy riêng phần mình làm việc. Từng khối thiên truy bách luyện, lớn nhỏ quy tắc giáp phiến bị chế tạo mà ra, về sau chính là thô mài, thủng, lấy thuộc ra đầu đem từng khối mảnh giáp tương liên thành một cái chính thể, kết lại thành giáp, sơn giáp thì là lấy cẳng có tính dẻo dai đồng làm chủ chế tạo. Chế tạo một bộ giáp trụ, so với đao kiếm đẳng binh khí cần cao hơn kỹ thuật hàm lượng, cũng càng thêm phiền phức. Tập hợp Tô Trường Không một nhóm 20 người lực lượng, chế tạo ra kiện thứ nhất thành phẩm, cũng bỏ ra trọn vẹn 5 ngày thời gian. Trong đó Tô Trường Không cống hiến không thể nghi ngờ lớn nhất, hắn thể lực quá xuất chúng, chế tạo giáp phiến, một mình hắn hiệu suất có thể đỉnh mấy người. Cho Tô Trường Không thời gian, một mình hắn liền có thể chế tạo ra một bộ hoàn chỉnh giáp trụ. Xong rồi. Sau 5 ngày, mọi người thấy trước mắt một bộ nhan sắc hắc ám, tại ánh lửa chiếu rọi kim loại quang trạch lấp lánh, tràn ngập nặng nề cảm giác giáp trụ, đều là không tự giác trên mặt lộ ra nụ cười. Nguyên bộ giáp trụ, mọi người cũng đều lựa chọn chiếu cố lực phòng ngự đồng thời, tận lực giảm bớt trọng lượng, ngay cả như vậy, bộ này giáp trụ cũng nặng đến 6-70 cân, người bình thường mặc vào, còn muốn kịch liệt hoạt động, trong thời gian ngắn liền phải thể lực hao hết. Nhưng đối tinh nhuệ võ giả đến nói nên không thành vấn đề. Vị này đại nhân, thành phẩm ra, phiền phức để thái đại nhân đến nghiệm một chút hàng đi, nếu như có thể, chúng ta liền dựa theo quy cách này đại lượng chế tạo. Dương Triều hợp phường cổng một cái bạch ngọc bang đệ tử nói. Chờ lấy. Kia bạch ngọc bang đệ tử nghe vậy, khẽ gật đầu, bước nhanh rời đi, đi thông chi người ở phía trên. Không bao lâu, cao lớn thu kịch thái đồng liền đến công xưởng, hắn thấy được bộ kia giáp trụ. Người đi mặc bên trên. Thái đồng đối một cái tuổi trẻ bạch ngọc bang đệ tử nói. Vâng. Trẻ tuổi đệ tử nghe vậy gật đầu, tiến lên mặc lên giáp trụ. Chọn bộ giáp trụ sau khi mặc vào, tuổi trẻ đệ tử trừ con mắt, cái mũi bên ngoài, toàn thân đều bao phủ tại giáp trụ phía dưới, tản ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách. Vụt. Không có dấu hiệu nào, thái đồng đống nhiên rút đao, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chém về phía tuổi trẻ đệ tử ngực. Keng. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, trẻ tuổi đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị bị chém vừa vặn, trên lưới đao ẩn chứa lực lượng xung kích hắn không bị khống chế hướng về sau lảo đảo rút lui, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng nhìn kỹ lại, giáp trụ phía trên chỉ để lại nhàn nhạt vết cắt, tuổi trẻ đệ tử lông tóc không thương. Giáp trụ lực phòng ngự sát thực cường đại, nhất là loại này vũ khí lạnh thời đại, có thể khiến người ta đao thương bất nhập, đứng ở thế bất bại. Không tệ. Tốt. Liên dựa theo cái này chất lượng đại lượng chế tạo. Thái Đồng hiển nhiên cũng tương đương hài lòng, hắn gật đầu khen ngợi một câu, để mọi người tiếp tục. Chờ một chút. Thái Đồng chuẩn bị rời đi, lúc này Tô Trường Không lại kêu hắn lại. Còn có chuyện gì a? Thái Đồng quay đầu nhìn về phía Tô Trường Không. Tô Trường Không mở miệng nói, trước đó Bạch công tử đã đáp ứng ta đến đây Bạch Ngọc Bang, hắn có thể đáp ứng ta một chút yêu cầu, ta có chuyện muốn để hắn giúp đỡ chút. Tô Trường Không tiếp nhận thuê đến Bạch Ngọc Bang, trừ Bạch Thiệu mở ra hậu đãi điều kiện bên ngoài, còn nói là có cái khác yêu cầu cũng có thể sách, Tô Trường Không cần ích khí tán dược liệu, muốn mượn nhờ Bạch Ngọc Bang phương pháp mua sắm, mới lựa chọn tiếp nhận thuê. Nghe vậy, Thái Đồng liếc mắt Tô Trường Không một chút, thản nhiên nói, Bạch công tử gần nhất không tại trong bang, chờ hắn trở về ta sẽ nói cho hắn biết. Không hề nghi ngờ, Thái Đồng nói Bạch Thiệu không tại trong bang, là tại qua loa hắn. Vừa mời Tô Trường Không tới thời điểm, Bạch Thiệu chờ người một bộ 10 phần chân thành, coi trọng bộ dáng, nhưng tại trong mắt bọn họ, Tô Trường Không bất quá là cái thợ rèn mà thôi, chờ hắn đi vào Bạch Ngọc Bang bên trong, đặt thành mục đích Bạch Ngọc Bang nơi nào sẽ để ý tới hắn yêu cầu. Thái Đồng nhưng lười nhắc bởi vì một cái Tô Trường Không đi quấy rầy Bạch Thiệu, tự liền hỏi một chút Tô Trường Không yêu cầu là cái gì đều chẳng muốn hỏi. Cái này khiến Tô Trường Không lông mày nhíu lại, được, ta cũng đúng lúc mệt mỏi, phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ Bạch công tử trở về rồi nói sau. Tô Trường Không đem thiết truy trong tay bỏ qua, trực tiếp hướng về công xưởng bên ngoài mà đi. Bạch Ngọc Bang ngay từ đầu đều không nói cho bọn hắn chế tạo đồ vật là vi phạm lệnh cấm giáp trụ, Tô Trường Không tận tâm tận lực chế tạo ra thành phẩm, nhưng kết quả Thái Đồng đối với hắn qua loa cho xong, Tô Trường Không tự nhiên sinh khí. Ngay cả hắn yêu cầu là cái gì cũng không nguyện ý hỏi, kia cùng lắm thì bãi công không làm chính là. Chương 25, ích khí trắng thể. Đồng lòng nhất trí. Tô Trường Không. Dương Triều chờ người thấy hình dáng đều trong lòng giật mình, bây giờ tại Bạch Ngọc Bang bên trong, Tô Trường Không như thế xúc động, không thể nghi ngờ là không lý trí. Thái Đồng nhìn thấy Tô Trường Không hướng về công xưởng bên ngoài mà đi, sắc mặt cũng hơi âm trầm bắt đầu. Mà tại Thái Đồng bên trái kia mặc giáp trụ Bạch Ngọc Bang đệ tử thấy hình, lập tức lông mày nhíu lại, khiển trách quá mắng, ngươi nói làm liền làm, không làm liền không làm. Dừng lại cho ta. Tuổi trẻ đệ tử quát tháo một tiếng, muốn tại Thái Đồng trước mặt biểu hiện ra mình, đưa tay chụp vào Tô Trường Không bả vai, muốn đem hắn nén trên mặt đất. Nhưng không đợi tuổi trẻ đệ tử bắt lấy Tô Trường Không bả vai, Tô Trường Không rộng lớn bàn tay đã bắt lấy hắn cổ tay, cánh tay phát lực, hướng về khía cạnh dùng sức hất lên. Bành. Cái này trẻ tuổi đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự cự lực, kéo theo thân thể của hắn không bị khống chế hướng về khía cạnh đập ra. Toàn bộ thân thể trọng nặng đụng vào công xưởng đại môn phía trên, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, khiến khung cửa đều rung động kịch liệt một chút. Mặc giáp trụ, cái này trẻ tuổi đệ tử đều đụng choáng đầu hoa mắt, toàn thân có tan ra thành từng mảnh đau đớn. Đây chỉ là thứ yếu, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ra cái xấu, để tuổi trẻ đệ tử con mắt có chút phiếm hồng gầm thét, thối tiểu tử, ngươi muốn chết. Vũ Lang, tuổi trẻ đệ tử rút ra bên hông trường đao, phụ cận còn lại mấy cái bạch ngọc bang đệ tử thấy hình dáng cũng đều nhao nhao rút ra binh khí, ẩn ẩn tạo thành vây kín chi thế. Tô Trường Không trong lòng bất đắc dĩ, có thời điểm hơi khống chế không nổi tính tình, liền sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, bất quá cái này cũng không trách được hắn, hắn làm người địa thấp, không nguyện ý gây phiền toái, nhưng người khác muốn ức hiếp hắn, hắn nhưng cũng làm không được ngoan ngoãn đem mặt vươn ra để người đánh. Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn đụng đến bọn ta Hắc Thiết Sơn Trang người? Dương Triều giờ phút này giận mắng một tiếng, tiến lên một bước. Tô Trường Không là bọn hắn Hắc Thiết Sơn Trang thiên phú tốt nhất thợ rèn, Dương Triều tại nơi này nhiều tuổi nhất, không thể trơ mắt nhìn xem Tô Trường Không lâm vào nguy hiểm. Chúng ta không có đọc qua sách, thế nhưng không phải dễ khi dễ. Cùng lắm thì không làm. Tiền chúng ta cũng không cần. Những người còn lại cũng đều nhao nhao cả giận nói, trong tay nắm chặt thiết truy, quần tình xúc động. Tất cả mọi người là Hắc Thiết Sơn Trang người, ở thời điểm này nhất định phải đoàn kết, bằng không mà nói sẽ chỉ làm Bạch Ngọc Bang cho rằng bọn họ dễ khi dễ, càng thêm coi thường bọn hắn, bởi vậy sở hữu người nhìn thấy Bạch Ngọc Bang đệ tử có động thủ ý tứ, đều đứng dậy. Cái này một màn để Tô Trường Không trong lòng cũng có chút cảm động, hắn là xuyên qua đến cái này thế giới mà đến, bản thân đối với Hắc Thiết Sơn Trang là không có bao nhiêu lòng cảm mến, nhưng Dương Triều chờ người không chút do dự đứng tại hắn bên này. Song Phương trong lúc nhất thời có chút dương cùng bạc kiếm, mà Thái Đồng phản ứng lại, trợn mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Bang còn lại đệ tử, khiển trách quá mắng, các ngươi chơi cái gì? Luyện võ đem đầu góc luyện choáng váng a. Gặp được một ít chuyện liền muốn động đao động thương. Đưa đao cho ta buông xuống. Là. Bạch Ngọc Bang các đệ tử, ngoan ngoãn đem đao thu hồi vào đao. Thái Đồng sắc mặt chân thành nhìn về phía Tô Trường Không chờ người, các ngươi đều là Bạch Ngọc Bang thuê nhân tài, vừa vặn tất cả mọi người chút kích động, không cần phải như thế. Rất hiển nhiên, bây giờ Bạch Ngọc Bang còn cần Tô Trường Không chờ người hỗ trợ chế tạo giáp trụ, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này trở mặt, giờ phút này Thái Đồng đứng ra làm hòa sự lao, Dương Triều mấy người cũng đều cảm xúc hòa hoãn xuống tới. Sau đó Thái Đồng đối Tô Trường Không nói, Bạch công tử hoàn toàn chính xác không tại trong bang, bất quá có chuyện ngươi cho ta nói cũng giống vậy, ta sẽ thay truyền đạt. Ừm. Tô Trường Không cũng không có nhất định phải nhìn thấy Bạch Thiệu dự định, chỉ cần Bạch Ngọc Bang giúp hắn đạt thành mục đích là được. Tô Trường Không từ trong ngực xuất ra một chương danh sách, đối Thái Đồng nói, Thái đại nhân, ta muốn mua phía trên một chút dược liệu. Thái Đồng đem cái này danh sách cầm tới, hắn nhìn lướt qua, mắt lộ ra dị sắc mà nói, những dược liệu này là bổ thân thể. Thái Đồng đối với dược liệu không có gì nghiên cứu, nhưng cũng nhìn thấy danh sách bên trên một chút dược liệu, là vật đại bổ. Tô Trường Không bình tĩnh nói, ta thở nhỏ người yếu nhiều bệnh, đại phu dặn dò ta lúc cần phải thường dùng thuốc. Người yếu nhiều bệnh. Trước đó kia bị Tô Trường Không vung va chạm tại đại môn bên trên Bạch Ngọc Bang đệ tử khoe miệng có chút run rẩy, cái này còn gọi người yếu nhiều bệnh. Tờ danh sách này bên trên tự nhiên là ích khí tán dược liệu cần thiết, nhưng để cho an toàn, Tô Trường Không cố ý tại danh sách bên trên viết nhiều mấy loại không cần dược liệu, dạng này liền có thể tranh thay mắt của người, để người nhìn không ra Tô Trường Không mua những thuốc này mục đích. Tốt, mua thuốc tiền liền từ ngươi thủ lao bên trong trừ, qua hai ngày sẽ đưa đến tay ngươi bên trên. Thái Đồng đem tờ giấy cất vào trong ngực. Lúc đầu nghĩ qua loa Tô Trường Không, nhưng trêu đến Hắc Thiết Sơn Trang mọi người giận dữ, kém chút sinh ra xung đột, vì dàn xếp ổn thỏa, để bọn hắn siêng năng làm việc, Thái Đồng cũng chỉ có đáp ứng xuống tới, cũng may Tô Trường Không yêu cầu cũng không quá phận. Lấy Bạch Ngọc Bang phương pháp, mua chút dược liệu chỉ là tiểu ý tứ mà thôi. Thái Đồng sau đó rời đi, cũng cáo chi canh giữ ở cổng mấy cái đệ tử gặp được sự tình thông chi hắn. Có thời điểm hảo hảo nói sự tình ngược lại không giải quyết được. Tô Trường Không có chút im lặng, cũng may mục đích là đã đến. Dương Triều chờ người thấy hình dáng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có chân chính bộ phát xung đột, nếu không tại Bạch Ngọc Bang địa bàn bên trên, bọn hắn chỉ có thể mặc cho người nhào nặn. Tô Trường Không khí lực thật là lớn, người kia thân thể cường tráng, hẳn là người luyện võ, còn mặc nặng nghề thiết giáp, kết quả bị hắn trực tiếp ném tới trên cửa đi. Đồng thời Dương Triều mấy người cũng kinh ngạc vừa vặn Tô Trường Không cho thấy lực lượng. Bất quá bọn hắn cũng chỉ cho rằng Tô Trường Không ngày bình thường rèn sắt, khí lực tự nhiên so với thường nhân lớn, bao quát kia tại Tô Trường Không trên tay ăn một chút thiệt thòi nhỏ Bạch Ngọc Bang đệ tử, cũng cho rằng là mình không có phòng bị mới ăn thua thiệt. Tiếp tục công việc đi. Một trận tiểu phong ba kết thúc, Tô Trường Không chờ người liền cũng tiếp tục công việc, chế tạo càng nhiều giáp trụ. Kiện thứ nhất giáp trụ bỏ ra Tô Trường Không chờ 20 người 5 ngày thời gian mới chế tạo mà ra, nhưng có trước đó kinh nghiệm, đằng sau cũng nhanh ra không ít, tập hợp chúng nhân chi lực, 3-4 ngày thậm chí 2-3 ngày liền có thể chế tạo ra một bộ hoàn chỉnh giáp trụ. Mà bởi vì lúc trước sự tình, Thái Đồng cũng không có qua loa Tô Trường Không, 3 ngày sau chạm vào tối, Thái Đồng cầm một cái bao đi tới Tô Trường Không trước mặt, hắn đem bao khỏa đưa cho Tô Trường Không, đây là ngươi muốn dược liệu, tổng cộng tốn hao 100 lượng bạc. Ừm, đa tạ. Tô Trường Không đáy mắt có chút sáng lên, từ Thái Đồng trên tay nhận lấy bao khỏa. Ở trên thị trường rất khó mua được một chút dược liệu, lấy Bạch Ngọc Bang phương pháp, lại là nhẹ nhõm mua được. Mà mua thuốc tiền, là từ Tô Trường Không thủ lao bên trong trừ. Sắp trời dần dần ảm, thời gian nghỉ ngơi đến, bận rộn một ngày tất cả mọi người đi ăn cơm nghỉ ngơi. Tại cái này Bạch Ngọc Bang cùng tại Hắc Thiết Sơn Trang khác nhau cũng là không lớn, mỗi ngày làm việc, đúng hạn tan tầm, mà Bạch Ngọc Bang cơm nước cũng so với Hắc Thiết Sơn Trang cao hơn một bậc thang, dù sao tại đại khí thô. Cơm nước xong xuôi, luyện một hồi ngũ cầm hí, Tô Trường Không trở lại ở lại trong phòng, mở ra Thái Đồng mang về bao khỏa. Tại bao khỏa bên trong là từng loại tách ra sắp xếp gọn dược liệu, trong đó không ít đều là trên thị trường khó mà mua được. Kim tuyến hoa 1 tiền, xà diễn quả 2 tiền, đan hồng thảo 1.5 tiền. Đưa chúng nó mài thành phấn, hỗn hợp hòa thuốc vào nước. Tô Trường Không dựa theo ích khí tán phương thuốc bên chất lượng, xuất ra tiểu cái cân chính xác xưng đầy đủ lượng, lại lấy ra dược sử tại trong chén mài thành phấn, trộn lẫn vào nước sôi, quấy đều, một bát đục ngầu nước thuốc liền hoàn thành. cái này hương vị có chút gây mũi. Tô Trường không ngửi ngửi, hương vị rất gây mũi, cả bát nước thuốc cũng hiện ra đen nhánh chi sắc. Từ ngực, không có quá nhiều do dự, Tô Trường không một ngửa đầu, đem uống một hơi cạn sạch. Chương 26, Nam Cảnh Quy Tức Công. Làm xong đây hết thảy, Tô Trường không liền ngồi ở trên giường, tĩnh tâm, nhập định, hô hấp thổ nạp. Hô. Tô Trường không trong đan điền, quy tức chân khí vận chuyển, mà ít khí tán dược lực từ từ phát huy tác dụng, để Tô Trường không thể nội quy tức chân khí vận hành tốc độ đều nhanh mấy lần không chỉ. Cái này ít khí tán hiệu quả, lạ thường không tệ. Ta quy tức công sợ là trong vòng nửa năm liền có thể có chỗ đột phá. Tô Trường không cũng là trong lòng vui mừng. Bây giờ Tô Trường không tiềm năng giá trị cao đến 11 điểm, lại tăng thêm cái này ít khí tán trợ giúp, tu luyện quy tức công hiệu suất tăng lên không chỉ một bậc. Mà để Bạch Ngọc Bang mua được dữ liệu, hao tốn 100 lượng bạc, đủ 20 phó ít khí tán đo, chờ sử dụng hết lại để cho Bạch Ngọc Bang hỗ trợ mua sắm là được. Tốt. Chờ quy tức công lại lần nữa đột phá, trong cơ thể ta chân khí tất nhiên sinh ra chất biến, không về phần giống bây giờ như vậy mỏng manh. Tô Trường không tâm thần phấn chấn. Quy tức công luyện đến bốn cảnh, đoạn thời gian trước mới đản sinh ra chân khí, nhưng chân khí chất lượng rất bình thường, toàn lực bộc phát, mấy kích ở giữa liền phải hao hết, lại khiến quy tức công đột phá, tất nhiên có thể cải thiện điểm này. Một đêm trôi qua, Tô Trường không sảng khoái tinh thần, ngày mới tờ mờ sáng, hắn liền rời giường tu luyện ngũ cầm hí. Đã đạt tới 6 cảnh ngũ cầm hí, muốn làm cho đột phá, nhất định phải kiên trì không ngừng. Ba ngày như thường ngày như thế, tại Bạch Ngọc Bang công xưởng bên trong chế tạo giáp trụ, dị vãng chế tạo đều là binh khí, Tô Trường không kỹ thuật rèn đúc cũng đang nhanh chóng lên cao. Mỗi ngày đầy đủ đồ ăn, cũng khiến đạt tới thần lực cảnh Tô Trường không, tố chất thân thể có chậm rãi tăng lên, dù không bằng ban sơ một tháng tăng lên khủng bố như vậy. Chứ không thể rời đi Bạch Ngọc Bang bên ngoài, cái khác hết thể đều rất tốt, dược liệu sử dụng hết, Tô Trường không liền để Thái Đồng hỗ trợ mua sắm, thời gian một chút trở nên bình tĩnh bắt đầu. Trong chớp mắt, 3-4 tháng thoáng qua liền mất, mùa đã đến nóng bức mùa hè. Nóng quá. Bạch Ngọc Bang bên trong, rất nhiều người đều mồ hôi đầm địa, trên bầu trời mặt trời treo cao, mà thân ở công xưởng bên trong, bên cạnh lò lửa Tô Trường không chờ người, tự nhiên càng là gấp bội thống khổ, liền đi theo lồng hấp bên trong đồng dạng, rất nhiều thợ rèn đều thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung nước. Thời gian đi vào trạm vào tối, một ngày dày vò cuối cùng kết thúc. Đi trước tắm rửa, một thân mồ hôi bẩn. Ha ha, nhìn thêm một chút, lập tức đến 4 tháng rồi, chờ sau khi về nhà liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Một đoàn người sau khi tan việc đều tắm rửa, ăn cơm, hào hứng đàm luận, đã là tại Bạch Ngọc Bang bên trong tháng thứ tư. Mặc dù ăn mặc không lo, nhưng đại đa số người đều rất nhớ nhà. Tô Trường không ngược lại là gặp sao yên vậy, có thể an tĩnh luyện võ, tăng cường tự thân, với hắn mà nói ở nơi đó đều không có khác nhau. Hôm nay thêm chút sức, tranh thủ để quy tức công đột phá. Tô Trường không trong mắt có một tia nhàn nhạt vui sướng, 3-4 tháng tu luyện, có ích khí tán trợ rút, tăng thêm hắn cao đến 11 điểm tiềm năng giá trị, quy tức công tiến bộ tương đương mau lẹ, tiến độ tu luyện đã đạt tới 4 cảnh 99%, gần đây liền có thể hoàn thành đột phá. Luyện qua ngũ cầm hí, khi sắc trời ngầm hạ đến, Bạch Ngọc Bang trụ sở bên trong cũng dần dần an tĩnh xuống tới. Khô nóng ban đêm, rất nhiều người thân thể trần truồng, trong lúc ngủ mơ đều bị nóng lật qua lật lại, còn thỉnh thoảng có con muỗi đốt. Tô Trường không lặng lặng nằm ở trên giường, không có nhận nóng bức thời tiết ảnh hưởng, hắn giống như là ngựa mặt ngầm tại trong nước rùa đen, hô hấp kéo dài, tự nhiên tự tại. Tô Trường không thể nội kia cỗ chân khí phi tốc tuần hoàn, càng lúc càng nhanh, hắn hô hấp thổ nạp ở giữa có màu lam nhạt sóng nước quyết tán, vang long long. Mà khi tốc độ tuần hoàn đạt tới cực hạn, phản phất sóng biển sôi trào mãnh liệt thanh âm vang vọng tại trong phòng, Tô Trường không thể nội chân khí đột nhiên áp xúc lại bành trướng, giống như là phá vỡ cái nào đó bình cảnh, có một loại sướng mồ hôi lâm ly cảm giác. Thành công đột phá. Tô Trường không thở phào một cái, kinh lịch mấy tháng khổ tu, hắn quy tức công rốt cục lần nữa đột phá, bước vào đệ ngũ cảnh. Nguyên bản Tô Trường không chân khí mờ nhạt giống như là trong suốt sương mù, bây giờ cỗ này chân khí thì như tia nước nhỏ, lại nhiễm lên lam nhạt màu sắc, so với đột phá trước, tối thiểu mạnh mấy lần có thừa. Tính danh: Tô Trường không, 16 tuổi. Tuổi thọ: 80 năm. Tiềm năng giá trị: 12 điểm. Nắm giữ võ công: Ngũ cầm hí, 6 cảnh đăng phong tạo cực 30%, Trảm thiết đao pháp: 5 cảnh siêu quần bạt tụy 71%, quy tức công: 5 cảnh siêu quần bạt tụy 1%. Nắm giữ kỹ năng, rèn đúc, 5 cảnh siêu quần bạt tụy 80%. Mở ra giao diện thuộc tính, Tô Trường không nhìn thấy tuổi thọ của hắn lại lần nữa tăng trưởng trọn vẹn 5 năm, tiềm năng giá trị cũng đạt tới 12 điểm nhiều. Quy tức công đạt tới 5 cảnh, so với ban sơ mạnh hơn gấp mấy lần, chân khí chất lượng cao hơn. Đối với mình thân thể trưởng không càng mạnh. Tô Trường không kiểm tra lấy tự thân biến hóa. Tạch tạch tạch. Tô Trường không ý niệm khẽ nhúc đích, vận dụng quy tức xúc cốt, liền nhìn thấy hắn bộ mặt từng đợt run rẩy, bộ mặt trở nên càng thon gầy, khóe mắt trở nên hẹp dài, xương tướng sinh ra biến hóa rất nhỏ, từ nguyên bản khuôn mặt anh tuấn cương nghị bộ dáng trở nên có chút âm nhu. Đạt tới 5 cảnh quy tức công, chẳng những có thể cải biến dáng người, ngay cả cốt cách của bộ mặt đều có thể trình độ nhất định cải biến, cho dù là quen biết Tô Trường không người, cũng chưa hẳn có thể nhận ra hắn. Không tệ, ta nội công càng thêm thâm hậu, trong ngoài kết hợp, ngũ cầm hí tu luyện cũng sẽ tương ứng tăng nhanh. Tô Trường không hài lòng vạn phần. Nội công tu luyện đào móc thân thể tiềm năng, cải thiện thể chất, có thể để cho ngoại công tu hành đều trở nên càng dễ dàng. Tô Trường không quen thuộc lấy lực lượng mới, trong lòng từng đợt nhẹ nhõm. Bằng vào ta bây giờ thực lực, tại thần lực cảnh bên trong cũng có thể xưng lên là cao thủ a. Tô Trường không âm thầm nghĩ tới. Đồng cấp võ giả ở giữa cũng có mạnh có yếu, Tô Trường không trong ngoài kết hợp, thể phách cường hãn, lại kiêm tu nội công, hắn cảm thấy mình tại thần lực cảnh bên trong cũng có thể xưng lên là tinh nhuệ. Mà thần lực cảnh võ giả, tại Thanh Phong thành một vùng, đã là hiếm thấy cao thủ. Còn có mấy ngày liền đầy 4 tháng kỳ hạn, đến thời điểm không biết có thể hay không thuận lợi rời đi. Tô Trường không tập trung ý chí, đồng thời hắn hơi lo lắng. Trợ giúp Bạch Ngọc Bang chế tạo vi phạm lệnh cấm giáp trụ, Bạch Ngọc Bang sẽ hay không theo ước định thả bọn họ rời đi. thậm chí ngoan độc một điểm, giết người diệt khẩu cũng không nhất định. Tá ma giết lửa, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Tô Trường không có loại này lo lắng, Dương Triều chờ người tự nhiên cũng có cùng loại lo lắng, bất quá vì để tránh cho lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không nói ra mà thôi. Chỉ có cẩn thận một chút. Tô Trường không yên lặng nói, chỉ có thể đề cao cảnh giác, hy vọng Bạch Ngọc Bang đừng làm như thế tuyệt. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, đi vào Bạch Ngọc Bang thời gian 4 tháng thoáng một cái đã qua. Bạch Ngọc Bang một tòa trong đại điện, Bạch Thiệu ngồi tại trên một cái ghế, Thái Đồng thì đứng tại hạ tay vị trí, hướng Bạch Thiệu báo cáo trong bang sự vụ. Bạch công tử, Hắc Thiết Sơn Trang một đoàn người tại 4 tháng ở giữa cho chúng ta Bạch Ngọc Bang chế tạo tổng cộng 50 bộ tính chất thượng giai giáp trụ, đã phân phát cho trong bang 50 tên tinh nhuệ đệ tử, để bọn hắn quen thuộc mặc giáp trụ tác chiến. Thái Đồng nói, Hắc Thiết Sơn Trang 20 cái thợ rèn hiệu suất rất cao, theo quen thuộc rèn đúc giáp trụ, rèn đúc tốc độ cũng tương đương nhanh, 4 tháng chế tạo 50 bộ giáp trụ, cái này xương bên trên nhanh chóng. Ừm, không tệ. Bạch Thiệu tán thưởng gật đầu, 50 cái người mặc giáp trụ luyện lực, nội tráng võ giả, tuyệt đối là một đám cỗ máy giết chóc, đối mặt như vậy cường địch, cũng coi là có được một trường cường lực át chủ bài. Sau đó Thái Đồng thì là trên mặt hiện hiện một vòng dị sắc mà nói, những cái kia thợ rèn, làm như thế nào xử trí? Thái Đồng như thế hỏi thăm, Bạch Thiệu minh bạch hắn ý tứ, Bạch Ngọc Bang chế tạo một nhóm vi phạm lệnh cấm giáp trụ, đương nhiên không thể lộ ra, mà chế tạo giáp trụ Hắc Thiết Sơn Trang một đoàn người không thể nghi ngờ là có thai hoàng ẩm. Xử trí như thế nào bọn hắn là một vấn đề. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, Chân Lạ, Thịnh Thế Đại Việt. Chương 27, độc tiễn xuyên tim. Bày tới tai họa. Trầm ngâm nửa ngày, Bạch Thiệu nói, để bọn hắn rời đi đi, cảnh cáo bọn hắn một chút, có một số việc chớ nói lung tung, tin tưởng bọn họ sẽ rõ. Bạch Thiệu cũng không giết người diệt khẩu dự định, nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Ngọc Bang chủ yếu nghiệp vụ là làm ăn tín dự rất trọng yếu, nếu như tá ma giết lừa giết Hắc Thiết Sơn Trang một bằng người, sẽ khiến Bạch Ngọc Bang tín dự bị hao tổn. Nếu như Tô Trường Không, Dương Triều chờ người chậm chạp chưa về, Hắc Thiết Sơn Trang bên kia khẳng định cũng sẽ có người đến hỏi, tổng không thể toàn viên xuất động, đem toàn bộ Hắc Thiết Sơn Trang trên dưới đều diệt đi a. Ngược lại sẽ khiến sự tình làm lớn chuyện. Được không bù mất. Trừ cái đó ra, tư tàng giáp trụ sự tình đối Bạch Ngọc Bang đến nói kỳ thật không tính đại sự. Bạch Ngọc Bang chế tạo giáp trụ, vì chính là ứng đối Hắc Kỵ Bang uy hiếp, mà Thanh Thủy Thành quan phủ thế nhưng là ước gì Bạch Ngọc Bang đối đầu Hắc Kỵ Bang, liều cho cá chết lưới rách, dù cho biết việc này, cũng chỉ sẽ mở một mắt bế một con mắt. Bởi vậy Bạch Thiệu cân nhắc một phen, cũng không làm ra giết người diệt khẩu quyết định, mà là thả bọn họ rời đi. Dù sao so với hung man bá đạo Hắc Kỵ Bang, Bạch Ngọc Bang vẫn là cố kỵ nhà mình thanh danh. Vâng. Thái Đồng gật đầu đáp ứng tới. Bạch công tử, vẫn là có chút không đủ nhẫn tâm, nếu như đổi lại lao bang chủ. Thái Đồng âm thầm lắc đầu nghĩ đến. Trạm vạng tối thời gian, rèn đúc công xưởng bên trong. Cái này 4 tháng đến các ngươi cẩn trọng, xứng đáng cầm tới tiền công, buổi sáng ngày mai các ngươi liền rời đi đi. Thái Đồng hướng Tô Trường Không, Dương Triều chờ người cáo chi bọn hắn làm việc đã hoàn thành, có thể rời đi tin tức. Có thể rời đi. Dương Triều chờ người không thể nghi ngờ là trong lòng vui sướng và phần, đi ra ngoài thời gian 4 tháng, cái này 4 tháng bọn hắn một bước đều không thể rời đi Bạch Ngọc Bang, đều rất nhớ người nhà. Bạch Ngọc Bang không chuẩn bị giết chúng ta diệt khẩu. Tô Trường Không không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, làm không tốt Bạch Ngọc Bang là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Tô Trường Không nhìn thấy Thái Đồng sau đó hướng mọi người thanh toán xong tất cả tiền khoản, mỗi người 120 lượng bạc. 23000 lượng bạc, tài đại khí thô Bạch Ngọc Bang còn không về phần quy nợ. Về phần Tô Trường Không, hắn tiền thù lao toàn để Bạch Ngọc Bang cho đổi thành đích khí tán dư liệu. Mặt khác sau khi trở về các ngươi hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thái Đồng trong giọng nói hàm ẩn cảnh cáo. Hiểu. Chúng ta hiểu. Dương Triều chờ người liên tục gật đầu cam đoan. Bạch Ngọc Bang tư tạo giáp trụ, bọn hắn cũng là hỗ trợ chế tạo thợ rèn, chuyện này ra bên ngoài nói lung tung, thuộc về hại người hại mình, đầu óc không ngốc đều biết không thể nói lung tung. Ừm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thái Đồng thấy hình dáng mới gật gật đầu, quay người rời đi. Có thể trở về, quá tốt rồi. Lần này kiếm nhiều tiền như vậy, có thể để ta nhi tử bên trên tư thục. Cái này 4 tháng không có trở về. Ta lão bà chẳng lẽ cùng lão Vương làm những gì có lỗi với ta sự tình a? Thái Đồng rời đi, Hắc Thiết Sơn Trang mọi người không thể nghi ngờ là từng cái cao hứng mừng mừng. Cái này 4 tháng vất vả phảng phất đều tại trong nháy mắt biến mất không thấy. Có thể cầm bạc trở về. Bọn hắn trong lòng đúng là có chút cảm kích lên Bạch Ngọc Bang không có làm khó bọn hắn. Tô Trường không nhìn thấy cái này một màn, tự nhiên cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Bạch Ngọc Bang thật chuẩn bị giết người diệt khẩu, Tô Trường không có thể làm cũng chỉ có mình đào mệnh mà thôi, không thể nào làm được tính cả Dương Triều bọn người bình yên cứu đi. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng, một đoàn người sớm đã thu thập xong hành lý, tập hợp rời đi, nơi này cách Hắc Thiết Sơn Trang có trăm dặm khoảng cách, cần nắm chặt thời gian đi đường. Bạch Ngọc Bang các đệ tử tại Nghiệm Minh Tô Trường không chờ người thân phận về sau, liền cũng cho qua, để bọn hắn rời đi Bạch Ngọc Bang trụ sở. Ha ha, lần này kiếm lời nhiều tiền như vậy, sau khi trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không bằng đi trước một chuyến Thanh Thủy Thành Thanh Xuân lâu nghe hát. Trên đường, một cái cao lớn thu kịch tráng hán hưng phấn nói, 4 tháng kiếm hơn 100 lượng bạc, tương đương bọn hắn trước kia vất vả 10 năm gần đây. Muốn đi ngươi đi, ta có thể nhanh hơn điểm về thăm nhà một chút ta lão bà, mua cho nàng chút lễ vật, ta rời đi thời điểm nàng không mấy vui vẻ, chúng ta còn ầm ĩ một trận. Một cái khác hơi thấp bé nam tử lắc đầu cự tuyệt. Tô Trường không ở một bên nghe, tâm tình cũng tính không tệ. Ừm. Cẩn thận. Mọi người chính đi tới, nhưng bỗng nhiên Tô Trường không lỗ tai hơi động một chút, nghe được nhỏ xíu tiếng xào xạc, trong lòng càng là xuất phát từ bản năng sinh ra một cỗ báo động, điều này làm hắn con ngươi co vào, hét to một tiếng. Hiu hiu hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại mọi người mờ mịt ở giữa, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng xé gió. Tại con đường phía bên phải rừng cây bên trong, liên tiếp mũi tên lít nha lít nhít phá không mà tới. Phốc phốc phốc. Hắc Thiết Sơn Trang kia chính lo lắng lao bà của mình thấp bé nam tử, ngay cả lời cũng còn chưa nói xong, mấy cây mũi tên kích xạ mà đến, chính giữa hắn yết hầu, ngực, bụng dưới. Thấp bé nam tử há to miệng, máu tươi cốt cốt tuôn ra, trong mắt còn mang theo từng tia mờ mịt, mềm mềm ngã trên mặt đất. A, không chỉ là hắn, còn có những người khác phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, bị mũi tên bắn trúng, có bị bắn trúng yếu hại, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cũng có vận khí tốt, mũi tên sượt qua người. Đồng dạng có một cây mũi tên bắn về phía Tô Trường Không mặt, Tô Trường Không theo bản năng chết đi phía dưới sọ, mũi tên thất bại. Bạch Ngọc Bang, là Bạch Ngọc Bang giết người diệt khẩu. Tô Trường Không vừa kinh vừa sợ, hai mắt nổi lên từng tia huyết sắc, nổi giận đến. Vừa rời đi Bạch Ngọc Bang trụ sở không lâu, mọi người liền bị tập kích, không hề nghi ngờ, Tô Trường Không đầu tiên nghĩ đến chính là Bạch Ngọc Bang. Làm bộ thả bọn họ rời đi, sau đó nửa đường chặn giết, mặt ngoài một bộ, vụ trộm một bộ. Lao Tôn, Lao Lưu. Dương Triệu mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trận mắt trừng trừng, bên cạnh có hai cái Hắc Thiết Sơn Trang đồng bạn ngã trên mặt đất, bản thân hắn bả vai cũng trúng một tiễn, máu tươi chảy tràn. Một vòng mũi tên, tới gần phía bên phải 7-8 người đều thảm ngã xuống đất, chúng không chỉ một tiễn, phần lớn đều thường tổn tới yếu hại, mất mạng có thể sống. Vừa vặn còn tại hưng phấn đàm luận, kiếm được tiền trở về đổi như thế nào hoa mọi người, chớp mắt liền đã có gần một nửa ngã xuống trong vũng máu. Ừm, không phải Bạch Ngọc ba người. Một vòng mũi tên về sau, từ phía bên phải trong rừng cây vang lên một cái hơi kinh ngạc thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn lại, xuyên thấu qua cây cối thấp thoáng, có thể nhìn thấy từng cái mặc áo đen, cưỡi ngựa nam tử, bọn hắn đều là khí tức bưu hãn, võ trang đầy đủ, vừa vặn bắn tên đúng là bọn họ. Bọn hắn là Hắc Kỵ ba người. Tô Trường Không nhìn thấy những người này ăn mặc, hắn tâm bên trong đống nhiên khẽ động. Hắc Kỵ Bang đã tới Hắc Thiết Sơn Trang thu qua hai lần tiền nhiên liễm, Tô Trường Không đương nhiên đối với Hắc Kỵ Bang vô cùng quen thuộc, nhìn những người này ăn mặc, cũng không phải là Bạch Ngọc ba người, mà là Hắc Kỵ Bang. Lao Lưu, Hắc Thiết Sơn Trang người còn sống, rất nhiều đều gào lên đau xót lên, vừa vặn còn rất tốt còn sống hảo hữu, bây giờ liền đã ngã trong vũng máu, khí tức yếu ớt. Là Hắc Kỵ Bang người. Dương Triều đỏ ngầu cả mắt, đồng dạng nhận ra đám kia bắn tên giết người chính là Hắc Kỵ Bang. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 28, Hắc Kỵ Bạch Ngọc. Sắc ý như máu. Trốn. Mau trốn. Dương Triều quát, minh bạch đối mặt Hắc Kỵ Bang, chỉ có chạy trốn mới có thể bảo trụ một mạng. Trốn. Người còn sống, bị thương người, cứ việc trong lòng bi vẫn đang xen, vì mạng sống đều vội vàng hướng về nơi xa phi nước đại, chạy trốn. Thạch Thiếu Bang chủ, muốn đuổi kịp đi a. Trong rừng cây, có gần trăm người, trong đó một cái nam tử cung kính đối bên cạnh một ba mười ra mặt tráng hán dò hỏi. Cái này tráng hán cả người đầy cơ bắp, dù là mặc rộng rãi quần áo, đều cầm quần áo chống phồng lên, bên hông treo một thanh chưa ra khỏi vỏ đại đao. Tráng hán không có trả lời, mà là dương cung cái tên, đối nơi xa đã chạy ra xa 10 trượng một cái Hắc Thiết Sơn Trang nam tử, đem cung kéo thành trăng tròn, buông lỏng ra dây cung. Hiu. Mạnh mẽ động năng thôi động mũi tên phá không mà ra, vượt qua 10 trượng trở lại khoảng cách, chính giữa nam tử kia phần gáy. Phốc phốc. Mũi tên thấu cái cổ mà qua, từ giữa yết hầu truyền ra, lưu lại một cái trong suốt lỗ máu, chạy trốn nam tử lên tiếng ngã nhào xuống đất. Trương Cản. Có Hắc Thiết Sơn Trang thành viên thấy hình dáng muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không dám dừng lại hạ bước chân, bỏ mạng chạy trốn. Tráng hán khẽ miệng vẽ lên một vòng đường cong, thản nhiên nói, không cần, mấy cái dân đen mà thôi, nơi này động tĩnh Bạch Ngọc Bang bên kia nên đã nhận ra, đi. Đi Bạch Ngọc Bang chào hỏi. Cái này tráng hán lai lịch tương đương bất phàm, là nhất gần thanh danh vang dội Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ Thạch Hàn Sơn. Theo Hắc Kỵ Bang ngày càng lớn mạnh, khó mà tránh khỏi cùng bản địa Bạch Ngọc Bang quan hệ thế cùng thủy hỏa, Thạch Hàn Sơn hôm nay mang theo hơn trăm tên tinh nhuệ mà tới, vì cho Bạch Ngọc Bang một hạ mã uy, biểu thị công khai Hắc Kỵ Bang thực lực. Hắc Kỵ Bang một đoàn người tại Bạch Ngọc Bang ngoài trụ sở quan sát tình huống, trùng hợp Hắc Thiết Sơn Trang mọi người dọc đường nơi đây, bởi vậy bị Hắc Kỵ Bang tập kích. Hắc Kỵ Bang mọi người cũng phát hiện bị bọn hắn tập kích cũng không phải là Bạch Ngọc Bang người, chỉ là một đám phổ thông bình dân bách tính mà thôi. Giết lầm Hắc Thiết Sơn Trang gần 10 người, nhưng Thạch Hàn Sơn nhưng cũng không có cảm thấy ấy nấy, một đám dân đen, giết liền cũng giết. Đi. Không để ý đến còn lại bỏ mạng chạy trốn Hắc Thiết Sơn Trang một đoàn người, Thạch Hàn Sơn vung tay lên, hơn trăm kỵ sĩ công kích, móng ngựa chà đạp, phát ra oanh long long tiếng vang, hướng về Bạch Ngọc Bang trụ sở phương hướng mà đi. Không có. Không có đuổi theo. Dương Triều chờ người, trốn ra rất dài một đoạn khoảng cách, mệt thở hổn hển, nhìn thấy Hắc Kỵ Bang người không đuổi kịp đến, mới ngừng xuống tới. Chết rồi. Lao Lưu, Lao Lý bọn hắn đều chết hết. Một cái nam tử mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, trở về từ coi chết, lại là nhịn không được gào khóc lên, có trở về từ coi chết kinh hãi, cũng có tận mắt thấy đồng bạn chết thảm trước mắt rung động, bi thương. Những người còn lại cũng đều sắc mặt xám trắng, mờ mịt nhìn xem còn sống đồng bạn, lúc đầu 20 người, chỉ có tầm 10 người trốn được một mạng, còn lại chết hết ở Hắc Kỵ Bang một vòng mũi tên phía dưới. Vì cái gì? Những cái kia là Hắc Kỵ Bang người. Chúng ta hàng năm đều ngoan ngoãn giao nạp tiền nhiên liễm, còn muốn giết chúng ta. Cũng có người sụp đổ chất vấn. Bọn hắn không biết, nhóm người mình chỉ là thuần túy vận khí không tốt, bị Hắc Kỵ Bang nộ sát. Dương Triều cắn răng rút ra trên bờ vai mũi tên, có người đem quần áo kéo xuống giúp hắn băng bó. Mọi người y nguyên có chút chưa tỉnh hồn, càng là phẫn nộ Hắc Kỵ Bang tàn nhẫn vô tình, nhưng từng cái lại cảm thấy thật sâu bất lực, Hắc Kỵ Bang giết bọn hắn nhiều như vậy đồng bạn, nhưng kia lại như thế nào? Bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tính cả bạn thi thể cũng không dám trở về thu. Ừm. Tô Trường Không đâu? Chẳng lẽ? Dương Triều thở hổn hển hai cái, hắn bốn phía nhìn một chút, lại không nhìn thấy Tô Trường Không cái bóng, điều này làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề, thật dài thở dài. Vừa vặn quá mức hỗn loạn, Tô Trường Không nên cũng mất mạng tại Hắc Kỵ Bang trong tay. Lục Thiên chết rồi, Lưu Tam cũng đã chết. Giờ phút này trong rừng cây con đường bên cạnh, Tô Trường Không đứng tại chỗ, nhìn xem trên mặt đất từng cỗ thi thể, hắn có chút trầm mặc, đám kia Hắc Kỵ Bang người, đã hướng về Bạch Ngọc Bang trụ sở mà đi, hắn liền đi mà quay lại, về tới nơi đây. Nguyên bản tại Hắc Thiết Sơn Trang, tất cả mọi người là các việc có liên quan sống, Tô Trường không trừ ra số ít mấy người, ngay cả cái khác Hắc Thiết Sơn Trang thành viên danh tự đều không có nhớ toàn. Nhưng ở Bạch Ngọc Bang mấy tháng, Tô Trường không thì là cùng Dương Triều chờ người phối hợp, đồng tâm hiệp lực chế tạo giáp trụ, hắn đối những người còn lại xưng không lên quan hệ cỡ nào tốt, nhưng ở chung mấy tháng, cũng nói bên trên lời nói, là quen biết người. Nhưng vừa vặn mọi người còn tại vui vẻ có thể về nhà, lúc này mới không đến mấy phút, liền có gần nửa người mất mạng tại Hắc Kỵ Bang chi thủ, thây nằm hoang dã, cái này không thể nghi ngờ làm hắn trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt sát ý. Đi xem một chút đi. Tô Trường không hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Ngọc Bang phương hướng, bên kia đã có trận trận gào thét, tiếng giống giận dữ vang lên, Hắc Kỵ Bang cùng Bạch Ngọc Bang tựa hồ động tay. Tạch tạch tạch. Tô Trường không tại trong bao lấy ra một kiện quần áo mới, đem quần áo trên người thay đổi, sau đó toàn thân xương cốt từng đợt giòn vang, uy tức xúc cốt, chống rông thấp nửa thước, tiêu liền cốt cách của bộ mặt đều có biến hóa rất nhỏ, làm hắn tướng mạo phát sinh biến hóa lớn, xương gò má hạ lõm, khóe mắt trở nên hẹp dài, bề ngoài tuổi tác đều dường như lớn hơn vài tuổi, từ nguyên bản thiếu niên biến thành thanh niên. Đem buộc tóc dây cột tóc giải khai, Tô Trường không tóc thai bù xù, ánh mắt sắc bén, trên thân có một cỗ nhàn nhạt âm lãnh khí tức. Làm xong đây hết thảy, Tô Trường không hướng về Bạch Ngọc Bang trụ sở phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này tại Bạch Ngọc Bang trụ sở bên ngoài, chính buộc phát một trận đại chiến. Mẹ nó, các ngươi Hắc Kỵ Bang coi trời bằng vùng ngược lại cũng thôi, còn dám khi dễ đến chúng ta Bạch Ngọc Bang trên đầu. Cao lớn thu kịch thái đồng gầm thét, huy động trường đao trong tay, một đao tương nên diện lao vụt mà đến Hắc Kỵ Bang kỵ sĩ đuổi ngựa chặt đứt, lập tức trên lưng ngựa kỵ sĩ theo quán tính ngã bay ra ngoài, rơi đầu váng mắt hoa. Ha ha ha. Bạch Ngọc Bang tính là thứ gì? Tại Hắc Kỵ Bang trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quần Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ Thạch Hàn Sơn ha ha cùng thiếu, hắn tung người xuống ngựa, đối mặt hai cái cầm đao đánh tới Bạch Ngọc Bang đệ tử, thon dài cánh tay vung lên, song quyền thẳng tắp ném ra. Đôn đốt, đôn đốt. Nương theo lấy đôn đốt xương cốt tiếng nổ tung, hai cái đánh tới Bạch Ngọc Bang đệ tử giống như là bị ngàn cân cự thạch đập trúng ngực, toàn bộ ngực lõm xuống dưới, trong miệng máu tươi cuồn phun ném đi ra cách xa hơn một trượng. Thần lực cảnh võ giả. Bạch Ngọc Bang rất nhiều đệ tử thấy hình, đều ánh mắt ngưng lại, trong lòng kinh dị. Võ giả nếu đạt tới thần lực cảnh, thân thể đem sinh ra thủy biến, vẹn vẹn lực lượng phương diện, là siêu việt thường nhân cực hạn gấp 2-3 lần, đối mặt võ giả bình thường, tùy tiện nhất quyền nhất cước, là đủ chí mạng, khiến cho xương cốt vỡ vụn, khó là một hiệp chi địch. Cái này Thạch Hàn Sơn vì Hắc Kỵ Bang thiếu bang chủ, dũng mãnh thiện chiến, bản thân càng là đạt tới thần lực cảnh võ giả. Giết, giết sạch những này hỗn trướng. Bạch Ngọc Bang các đệ tử gào thét, từng cái nhiệt huyết sông lên đầu, bọn hắn Bạch Ngọc Bang tại Thanh Thủy Thành một vùng thành danh đã lâu, vẫn là lần đầu bị người đánh tới cửa. Thạch Hàn Sơn, thật muốn cùng chúng ta Bạch Ngọc Bang khai chiến a? Cái này đại giới các ngươi không chịu được nổi. Một bộ áo trắng, tuấn lãng bất phàm, luôn luôn nụ cười đối xử mọi người Bạch Thiệu giờ phút này lạnh lẽo nhìn lấy Thạch Hàn Sơn, khuôn mặt băng lãnh khiển trách qua mắng. Hắc hắc, đều đến cái này thời điểm còn hỏi những này. Lão tử liền đem ngươi cái này nương nương khang đầu lâu lấy xuống tới làm thành chiến lợi phẩm. Thạch Hàn Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng hàm, hắn dáng người khôi ngô dị thường, bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập cảm giác các bách. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 29, sinh tử huyết chiến. Trẻ tuổi nóng tính. Nói xong, Thạch Hàn Sơn bổ nhào về phía trước mà ra, thẳng đến Bạch Thiệu. Cuồng vọng, lão phu đến chiếu cố ngươi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, tại Bạch Thiệu bên trái, một người có mái tóc hơi bạc làm ý lão giả vượt khó tiến lên, nên hướng khí thế kinh người Thạch Hàn Sơn. Oanh, làm ý lão giả tay phải đánh ra, cái này nhìn như đơn giản một trưởng như chậm còn nhanh hơn, có một loại động tĩnh kết hợp cảm giác. Thạch Hàn Sơn thân hình cao lớn mấy bước ở giữa liền trùng sát mà đến, một viên quả đấm to lớn trực tiếp ném ra, giống như là một viên nặng nghề thiên thạch. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, pháo bắn nổ tiếng vang nổ tung, hai người nơi sống yên ổn, có một vòng khí lãng khuyết tán ra đến, xung kích trên mặt đất cho bụi đều hướng về bốn phía cuốn ngược. Thạch Hàn Sơn cùng Lam Ý lão giả thân thể cùng nhau run lên. Lại ăn ta mấy quyền. Nhưng rất nhanh Thạch Hàn Sơn nhếch miệng cười một tiếng, một đôi trọng quyền liên tiếp ném ra, mỗi một quyền đều nặng nề đáng sợ, như thiên thạch bay tứ tung. Phanh phanh phanh. Lam Ý lão giả chán nổi gân xanh lên, đem khổ tu mấy chục năm trưởng pháp thôi động đến cực hạn, đối cứng Thạch Hàn Sơn trọng quyền, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra được, ứng đối hung hãn Thạch Hàn Sơn hắn tương đương phi sức. Đáng chết. Cái này Thạch Hàn Sơn là nhận được tin tức, biết lão bang chủ cùng phó bang chủ không tại mới thừa cơ đột kích sao? Bằng vào công tôn trưởng lão thực lực, không phải cái này Thạch Hàn Sơn đối thủ. Thái Đồng nhìn thấy cái này một màn, hắn trong lòng ngưng trọng. Bạch Ngọc Bang làm Thanh Thủy Thành Võ Lâm thành danh đã lâu đại bang hội, đồng dạng là cao thủ tầng gia, trong đó người mạnh nhất chính là bang chủ Bạch Thiên Hào cùng phó bang chủ, nhưng hai người gần nhất đều không tại Bạch Ngọc Bang bên trong. Cái này Thạch Hàn Sơn mới dám đánh tới cửa. Lam Ý lão giả công tôn trưởng lão, là Bạch Ngọc Bang ít có cao thủ, bản thân đạt tới thần lực cảnh, nhưng theo tuổi tác già mua, trạng thái thân thể trưởng, đối mặt tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Thạch Hàn Sơn xác thực có chút lực có thua. Muốn vận dụng thiết giáp binh a. Mà Bạch Thiệu trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, do dự có phải là muốn vận dụng thiết giáp binh. Để Hắc Thiết Sơn trang chế tạo 50 bộ giáp trụ, chính là dùng để đối phó Hắc Kỵ Bang, là Bạch Thiệu chuẩn bị át chủ bài. Bây giờ vận dụng những này giáp trụ, đánh lui xâm phạm Hắc Kỵ Bang khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng Bạch Thiệu trong lòng càng thêm có khuynh hướng dùng những này giáp trụ tới đối phó Hắc Kỵ Bang thủ lĩnh, bây giờ liền để lộ lá bài tẩy này, không thể nghi ngờ sẽ để cho Hắc Kỵ Bang có chỗ phòng bị.